Chương 84, giết tới thiên hạ không người dám xưng tôn, 2, chương 84, giết tới thiên hạ không người dám xưng tôn, 2, tại Cố Sâm trong mắt, Tào Nhân là không thể nào có cơ hội chiến thắng. Phục dụng ngũ thạch tán sát thực có thể kích phát Tào quân chiến lực, nhưng dược hiệu qua đi tổn thương cũng là không thể nghịch. Tào Nhân sớm muộn đều sẽ bại vong. Nhưng Cố Sâm cần cân nhắc phe mình đại quân thương vong. Căn cứ Tào Nhân kia tuyệt không ra khỏi thành tác chiến đặc điểm, cùng bây giờ thời tiết, Cố Sâm cơ hồ lập tức liền có phán đoán. Hắn quyết nghị đảo địa đạo. Khi mọi người nghe được Cố Sâm quyết định này thời điểm, tất cả đều ngộp. Như thế mùa đảo địa đạo phải trả ra bao nhiêu nhân lực? Nhưng Cố Sâm trả lời lại là 10 phần đơn giản. Binh giả, quỷ đạo vậy, là thường mới có thể chỉ thắng. Tào Nhân là tuyệt đối không thể nghĩ đến Cố Sâm sẽ ở loại này mùa đông thời kỳ đảo móc địa đạo. Việc này mặc dù vất vả phiền toái, nhưng so với cường công tương vong, vậy tuyệt đối sẽ tốt hơn không biết bao nhiêu. Nghe nói như thế sau, đám người lập tức liền trầm mặt lại. Cố thị tử đệ tập kích bất ngờ không người có thể chất vấn, cũng sẽ không có người đi chất vấn. Cố Sâm từ trước đến nay không phải một cái do dự người, tại cẩn thận phân tích kế này khả thi sau, hắn liền lập tức bắt đầu thực hành xuống dưới. Một bên triệu tập tướng sĩ cùng dân phu, đốt thổ đào nói, một bên chính mình tại trước trận hấp dẫn lấy Tào Nhân chú ý lực. Tuy là tiếp tục công thành, nhưng Cố Sâm cũng không có trước đó như vậy toàn lực xuất kích. Nếu là tại tình huống bình thường phía dưới, Tào Nhân có lẽ là phát giác được trong đó dị thường, nhưng là tại bây giờ loại này thế cục phía dưới, Tào Nhân chỉ là cảm thấy Cố Sâm đây là sợ hai chính mình ngũ thạch tán đại quân, cái này khiến Tào Nhân cảm thấy vô cùng bình quang. Hắn vậy mà ngăn trở Cố Sâm, thậm chí ngay cả chính hắn đều có chút khó mà tin được. Có thể sự thật vừa bày ở nơi này, dù không được hắn không tin. Làm người khác chú ý nhất thoáng xuyên chiến sự, ngay tại loại tình huống này, lại vô hình rằng co xuống tới. Đây đúng là ngoài dự liệu của mọi người. Kinh Châu, Tôn Sách đối với Kinh Châu công phạt từ đầu đến cuối chưa đình chỉ, nhưng cơ hồ tất cả đều bị Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ hai người ngăn cản trở về. Quân sư, thoáng xuyên chiến sự có biến, lại sẽ ảnh hưởng đại cục. Trong đại trướng, Quan Vũ một tay bớt râu, nhìn xem Gia Cát Lượng hỏi, ta cố ý xuất quân gấp rút tiếp viện thoáng xuyên, trợ Cố công tử một chút sức lực. Tướng quân không thể. Gia Cát Lượng lập tức liền lắc đầu, chân thành nói, tướng quân mặc dù dũng, nhưng muốn nói cùng Cố công tử so sánh, sợ vẫn là phải kém hơn một bậc. Đương kim chi thế, nhìn như chính là tam phương chiến trường. Kỳ thực một phương sinh biến, chắc chắn ảnh hưởng tam phương thế cục. Tướng quân ha có thể ngay tại lúc này rời đi Kinh Châu. Nghe nói như thế, Quan Vũ trên mặt lập tức liền lóe lên một tia không cam lòng chi sắc, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Để tay lên ngực tự hỏi lời nói hắn đúng là không đạt được Cố Sâm tình trạng. Nhưng loại lời này đối với hắn loại này cực kỳ tự ngạo người mà nói, chính là có chút không hiểu chói tai. Hơn nữa nếu là tại hạ đoán không lầm, Tôn Sách gần đây chắc chắn toàn lực tiến đánh Kinh Châu. Gia Cát Lượng đống nhiên mở miệng lần nữa. Nghe vậy, Quan Vũ rốt cục bị hấp dẫn hào hứng, ánh mắt lập tức sắc bén rời đi, chỉ là cắm tiêu bán đầu chi đồ, mấy lần bại trả lại không biết hối cải, lại vẫn dám đến phạm. Tướng quân. Gia Cát Lượng ung dung lắc đầu, nghiêm mặt nói, bây giờ Thánh Xuyên, Nhữ Nam hai nơi chiến trường căng thẳng. Tại Tôn Sách mà nói, nếu là khả năng ngay tại lúc này đại thắng một trận, chắc chắn phấn chấn tứ phương quân tâm. Bằng vào ta đối Chu Du hiểu rõ, hắn chắc chắn hướng Tôn Sách hiến kế xâm phạm. Nghe vậy, Quan Vũ trầm mặc một chút sau, lúc này mới ung dung nhẹ gật đầu. Chợt hướng phía Gia Cát Lượng chắp tay nói, còn mời quân sư thiết kế liền có thể, nào đó chắc chắn nhường kia xâm phạm chi được người, có đến mà không có về. Chuyện cũng không vượt quá Gia Cát Lượng dự đoán. Chu Du sao lại từ bỏ loại cơ hội này? Ngay tại mấy ngày sau, Tôn Sách lần nữa linh quân mà đến, cũng nghe theo Chu Du kế sách, phái Lữ Mông lĩnh 3000 thủy tính cực tốt tử sĩ, lặn xuống nước đục nặng Kinh Châu tuần thuyền, khống chế Hán Tân Độ cầu nổi, lần nữa bước vào Kinh Châu, công kích trực tiếp Vân Mộng Trạch kho lương, đoạn Gia Cát Lượng lương đạo. Song phương đại chiến tái khởi. Gia Cát Lượng không loạn chút nào, đổi lương đạo đi Gai Sơn cổ đạo, ổn định quân tâm. Sau đó song phương dễ dàng cho toàn bộ sông Linh Chi địa lần nữa bắt đầu chém giết. Tôn Sách lần này hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, cơ hồ đem tất cả tinh nhuệ cũng mang tới. Đồng thời mấu chốt nhất là, Cố Sâm bị ngăn cản Hứa Xương ảnh hưởng thật sự là quá mức một ít. Thậm chí đối với Tôn Sách dưới trướng tướng sĩ đều có nhất định cổ vũ, cái này chiến lực cũng là tự nhiên không tầm thường. Mà trái lại Gia Cát Lượng bên này, Lưu Bị mặc dù lưu lại không ít nhân mã, nhưng chân chính tinh nhuệ lại không có quá nhiều. Cái này đã định trước sẽ đối với chỉnh thể chiếm cứ xuất hiện ảnh hưởng. Mặc dù Gia Cát Lượng lũ xuất kế ảnh hưởng Tôn Sách thế công, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn đem Tôn Sách đánh về Giang Đông. Tin tức không ngừng truyền ra, tam phương chiến sự biến hóa hoàn toàn thay đổi hướng gió. Nhưng nguyên bản tình thế đáng lo Tào Tháo lại thật dần dần ổn định quân tâm, nhưng Tào Tháo lại vẫn là không dám xem thường. Hắn luôn cảm thấy lấy Cố Sâm năng lực, vạn vạn sẽ không chịu được như thế. Như coi là thật có thể như vậy ngăn trở Cố Sâm lời nói, hắn lúc trước lại há có thể rời đô. Tào Tháo số này điều động sứ giả tiến đến khuyên bảo Tào Nhân không được buông lỏng. Tào Nhân cũng rất nghe Tào Tháo lời nói, không ngừng đem điều động trinh sát tiến đến thăm dò tình báo. Có thể lại có ai có thể nghĩ đến tại loại này ngày đông giá rét tháng chạm thời điểm, Cố Sâm lại chọn đảo địa đạo. Đây cũng là kỳ mưu chỗ căn bản. Cái kia chính là làm ra người khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đối với tứ phương chiến sự Cố Sâm mảy may đều không thèm để ý, mà là tiến hành đâu vào đấy lấy kế hoạch của mình. Hắn đem địa đạo cửa ra vào ổn định ở Tào quân kho lương, kho vũ khí, chuồng ngựa ba khu. Đây là trải qua trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tinh tường dò xét đến vị trí. Cố Sâm chưa từng biết làm không có ý nghĩa công sát, càng sẽ không bỏ rơi bất cứ cơ hội nào. Mà liên tại Kiến An 11 năm, 2 tháng, địa đạo cuối cùng là bị triệt để đả thông. Hứa Xương, sơn đêm nặng nề, nguyệt phách lạnh hình. Nghe bên tai truyền đến từng tiếng kinh hô thanh âm, Tào Nhân không khỏi từ trong mộng bừng tỉnh. Một cỗ vô danh lửa trong nháy mắt dâng lên. Hắn đột nhiên quát lớn, đã xảy ra chuyện gì? Tào Nhân đã nhiều ngày chưa từng thật tốt nghỉ tạm, cho đến ngày gần đây cảm thấy cô Sâm thật là hết biện pháp về sau, khả năng an ổn nằm ngủ. Bị như thế quá nhiều, hắn há có thể không giận. Vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức liền khiển trách có người trực tiếp vào, trực tiếp quỳ gối Tào Nhân trước mặt, một mặt bối rối chi sắc, tướng quân, cháy rồi, chúng ta kho lương, kho vũ khí, chuồng ngựa ba khu đều phát hỏa. Câu nói này liền giống như trời trong kinh lôi đồng dạng trong nháy mắt tại Tào Nhân bên tai nổ vang. Cả người hắn đều ngây mẩn, có chút không có kịp phản ứng. Nhưng sau một khắc, hắn liền biểu lộ đột nhiên biến đổi, lập tức cũng mặc kệ cái khác, lập tức liền hướng phía bên ngoài phóng đi. Không đi đi ra còn tốt, ngay tại hắn đi đến phòng bên ngoài trong nháy mắt, hắn liền thấy được kia giống như liệt dương đồng dạng ánh lửa. Nguyên bản mở tối không ánh sáng bầu trời đêm lúc này đã hoàn toàn bị ánh lửa thắp sáng. Trong đó thịnh vượng nhất chính là hắn kho lương. Xem như Tào Tháo đã từng sở định đô thành, Hứa Xương thành bên trong lương thảo chồng chất vô số. Mặc dù về sau bị Tào Tháo lại điều đi một chút, nhưng vì một trận chiến này, Hứa Xương kho lương bên trong nhưng vẫn là có lấy mấy chục vạn thạch lương thảo, cũng đủ lớn quân mấy năm cần thiết. Mà Tào Nhân vì phòng ngừa Cố Sâm đoạn Hứa Xương lương đạo vây thành kế sách, càng đem tất cả lương thảo đều điều vào trong thành. Bây giờ, những này lương thảo liền trở thành trận này đại hỏa nhất là đắc lực đồng lõa. Tào Nhân hoàn toàn ngây mẩn. Đại hỏa quang mang chiếu rọi tại trong con mắt hắn. Mơ hồ hẹn trước, hắn dường như thấy được Hứa Xương thành bị công phá một màn kia. Thấy được Cố Sâm lần nữa bắt thượng, hoàn toàn đem bọn hắn Tào thị thừa kế thiên mệnh mộng tưởng cho đánh nát. Nương theo lấy bên thai kia từng tiếng hò hét cùng chiến mã chấn kinh sau phi nước đại thanh âm, đây hết thể hình tượng lại đều là chân thật như vậy. Sau một khắc, hắn đột nhiên thanh tỉnh lại. Không có nửa điểm do dự, Tào Nhân lập tức triệu tập lên nhân mã, cũng lần nữa cho bọn họ phân phát ngũ thạch tán. Cố Sâm là chắc chắn đến công thành, vô luận như thế nào hắn cũng không thể nhường Cố Sâm tùy tiện tiến vào Hứa Xương thành. Tào Nhân lúc này suy nghĩ vô cùng thanh tỉnh, hắn hiểu được Hứa Xương thành đã hoàn toàn không cách nào thủ đi xuống, nhưng là hắn muốn đem đại quân cho mang về. Tại loại nguy cơ này tình huống phía dưới, một người tướng lãnh năng lực liền hoàn toàn hiện lộ rõ ràng đi ra. Tào Nhân hiện tại là cũng không có thể cho thấy chính mình muốn rút quân tâm tư, lại muốn chuẩn bị rút quân, mà Cố Sâm cũng không ra dự liệu của hắn trực tiếp xuất quân giết tới đây. Sau trận này tự nhiên không cần nhiều lời. Tại ngập trời đại hỏa ảnh hưởng phía dưới, thành nội quân tâm đã hoàn toàn tản, quân coi giữ căn bản không có tâm tư ngăn cản. Cố Sâm cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền sát nhập vào thành nội. Kế tiếp đối mặt chính là Tào Nhân nào ngũ thạch tán đại quân. Lần này, Cố Sâm không chút nào lui, càng là trực tiếp xuất quân trùng sát. Nhưng cái này cũng thật to kích phát ngũ thạch tán dược hiệu, càng là để những này người ngựa không có chút nào bất kỳ e ngại, hoàn toàn biến thành không có lý trí dã thú. Tào Nhân ngay tại loại tình huống này, xuất lĩnh cái này dưới trướng đại quân lui đi Hứa Xương. Ra khỏi thành trước đó, hắn nhìn xem kia đủ để phần thiên đại hỏa, cả người thân thể không hiểu run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Cố Sâm tất nhiên là sẽ không để cho Tào Nhân an ổn tối lui. Hắn lưu lại những cái kia nhân mã mặc dù dũng, nhưng cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Hơn nữa mấu chốt nhất là những người này bây giờ không lý trí chút nào, tại không có thanh tỉnh người trợ trận phía dưới, Cố Sâm thật sự là có quá nhiều thủ đoạn đem bọn hắn dẫn vào biển lửa diệt trừ. Ngay tại giết sạch những người này về sau, Cố Sâm chỉ là lưu lại thương binh cùng yếu quân khống chế thế lửa, sau đó liền tự mình dẫn theo nhân mã tiếp tục đuổi giết mà đi. Tuần tự chém giết Tào quân hơn 10 tên tướng lĩnh, diệt địch tận 2 vạn, càng thêm tới gần Tào Nhân. Nhưng liền ngay tại lúc này, Lữ Bố giết tới đây. Mặc dù Lữ Bố lại thế nào không nguyện ý đối mặt Cố Sâm, nhưng lúc này với hắn cũng không có chút nào lựa chọn. Tào Tháo đã sớm đem hắn giao cho Tào Nhân, lần nữa vứt bỏ Tào mà đi. Cái này lang lãng thiên hạ lại có gì chỗ có thể lưu lại hắn? Cố Sâm sao lại tha tính mạng của hắn? Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn trợ giúp Tào Nhân ngăn trở Cố Sâm thế công. Nhưng kết cục cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Sớm tại năm đó Tịnh Châu thời điểm Lữ Bố cũng đã không còn là Cố Sâm đối thủ, chớ nói chi là đối mặt bây giờ Cố Sâm. Cố Sâm phục binh tại Tây Hoa, tại trước trận chém giết Lữ Bố, tuyên Lữ Bố bất trung bất hiếu chi tội, để trùng trấn thiên hạ phẩm hạnh. Dưới trướng Tịnh Châu lang kỵ không chết tức hàng. Tào Nhân nghe tuân chỉ có thể lại lui, bỏ Trần Lưu trước hướng Trần Huyện, ý đồ lấy Trần Huyện trọng trấn lại ngăn Cố Sâm. Nhưng trung quy là bị Cố Sâm tại Trần Huyện bên ngoài 20 dặm ngăn lại. Tào quân đại tướng Tào Nhân vong tại trước trận, dưới trướng chi quân toàn bộ đầu hàng. Trần Quốc trọng trấn Trần Huyện căn bản không dám đối mặt Cố Sâm, nhìn gió mà hàng. Tin tức cấp tốc hướng phía thiên hạ lan tràn mà đi. Trong lúc nhất thời, tứ phương chấn sợ. Thiên hạ tứ phương chư hầu người tài ba, nghe Cố Sâm tên mà sợ hãi, Tào quân càng là khó sinh lòng phản kháng. Một trận chiến giết tới thiên hạ không người còn dám xưng tôn. Kiến An 11 năm 2 tháng, Cố Sâm phạt Hứa Xương. Minh nhóm thang mây sông xe tại thành tây, ám phái tử sĩ xuyên thổ thất địa đạo 300 trượng, thẳng đến kho vũ khí phía dưới. Nửa đêm đất nước lửa cháy, đốt lương thực lâm, thủy binh dưới, cháy chiến mã, xích diễm đến thiên như ban ngày. Tào Nhân kiến sĩ tốt đều phục ngũ thạch tán tử chiến, nhưng khét lẹt di thành, sĩ tốt tranh đạp cửa thành mà chạy người cùng nhau nằm ngổn ngang. Sâm thừa dịp loạn phá thành, hoành sóc truy chạy 50 dặm, chém đầu 2 vạn cấp, tích giáp như núi. Tào Nhân lui bảo đảm Trần Lưu, bay lịch triệu Lữ Bố tự ngụy quận gấp rút tiếp viện. Vài xuất Tịnh Châu lang kỵ đêm tối xuôi nam, đến Tây Hoa nội phủ. Sâm thân dẫn dưới trướng tinh kỵ xông vào trận địa, chạm bại tại lập tức, nêu đầu treo cửa, đã đang thiên hạ phẩm hạnh. Tịnh Châu kỵ binh dũng mãnh khóc lóc đau khổ giải giáp, tận không có tại dính nước. Nhân nghe vài một, sợ vỡ mật, vứt bỏ Trần Lưu chạy Trần Huyện. Sâm lấy 8 mặt lửa châu trận vây chi giã, nhân giáp trụ đỏ thân còn hô, ta Tào thị cơ nghiệp, há hủy thằng ngãi danh. cuối cùng cũng bị loạn tiễn sâu ngực mà chết, Trần Huyện phụ lão cơm ống nên vương sư. Là đêm sao trổi quét nghiệp thành, Hứa Đô Tảo thị tông miếu vô cớ tự nghiêng. Thái sử công nói, xưa kia Hàn Tín ám độ Trần Thường, chưa như Sâm Chi đốt Hứa Dương trí tuyệt. Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền, khó so nhân chi phục tán ngu trung. Xem cố Sâm dưới ánh trăng tiêu lữ bố, trước trận Chu Tảo nhân, thật là viêm hán sĩ diễm đốt quần hùng. Từ đó trung nguyên đồng giao đều hát, Linh gặp Bạch Hổ, Mặc Nộ Cố Lang, Thanh Long Hiển Nguyệt, khó chống Hàn Mang. Viêm Hán Thương, cố Sâm liệt truyện chương 85, Tào Tháo hoang thế, thiên hạ nhất thống cơ hội đã hiện chương 85, Tào Tháo hoang thế, thiên hạ nhất thống cơ hội đã hiện, thế cục hoàn toàn thay đổi. Tào nhân bại vong, khiến Tào Tháo bố trí xuống phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí ngay cả những nam chiến trường đều đã bị ảnh hưởng. Tào Tháo không thể không lui quân. Bây giờ Trần Quốc đã mất, cố Sâm bên trên có thể công Kỳ Châu, hạ có thể công Bành Thành, thậm chí có thể trực tiếp vây quanh những nam. Bất luận là cái nào kết quả đều là Tào Tháo không thể mất đi chi trọng. Hắn nhất định phải rút quân. Đối mặt trước mắt loại này thế cục, Tào Tháo cơ hồ là một đêm tóc trắng. Cũng không biết là bởi vì Tào Nhân chết mà quá mức bi thương, còn là bởi vì cái kia dần dần đã không cách nào trở thành sự thật mộng tưởng. Từ nay một ngày lên, Tào Tháo cũng không tiếp tục phục ngày xưa hăng hái, làm cá nhân trên người đều nhiều một cố không hiểu sức khí. Đối với cái này, mọi người đều là không thể làm gì. Gặp phải cố Sâm dạng này đối thủ, đối với bất kỳ chư hầu mà nói, đều là một cái cực kỳ bất hạnh sự tình. Bọn hắn lại có thể nói gì nhiều? Kinh Châu, cố Sâm trận chiến này ảnh hưởng xác thực quá lớn, đối với Tôn Sách dưới trướng các tướng sĩ quân tâm ảnh hưởng có thể xương chí mạng. Theo ra Cát Lượng lại một lần nữa tại Giang Lăng phá chuột du hỏa công kế sách, Tôn Sách cũng là không thể không lần nữa rút về Giang Đông. Toàn bộ thiên hạ thế cục, tự cố Sâm hoàn toàn chiến bại Tào Nhân về sau, hoàn toàn đại biến. Tào Tháo tại Lương Quốc, phái quốc hai quận một lần nữa bố trí phòng tuyến. Kỳ thật đối với Tào Tháo mà nói, thực lực của hắn bây giờ cũng là không hề yếu, chân chính khó mà giải quyết là lòng người cùng quân tâm bên trên lỗ hổng. Cố Sâm vô địch chi danh đã hoàn toàn xâm nhập lòng người. Khỏi phải nói là bọn hắn, thậm chí ngay cả Tào Tháo chính mình cũng đã đối Cố Sâm có một chút e ngại. Đây mới là Tào Tháo khó giải quyết nhất vấn đề. Nguyên bản Cố Dịch còn tưởng rằng Cố Sâm chắc chắn nhất cổ tác khí, thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất trực tiếp giết vào Bành Thành, giải quyết triệt để rơi Tào Tháo. Nhưng Cố Sâm lại là không đổi chút nào. Hắn liền thật giống như một cái chết lặng máy móc, nhất định phải đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Cố Sâm cũng không đổi vã tiến công, mà là tu chỉnh tam quân, cũng thừa cơ hội này bắt đầu ổn định Toánh Xuyên cùng Trần Quốc dân tâm. Cho đến đem đây hết thảy tất cả đều làm xong về sau, Cố Sâm lúc này mới lần nữa động binh, dọc theo Trần Quốc tiếp tục hướng về Lương Quốc trùng sát mà đi. Mặc dù dưới trướng vẫn là có không ít đại tướng, nhưng Tào Tháo vì phòng ngừa quân tâm hoàn toàn tan rã, cũng chỉ có thể tự mình đến đây để phòng. Cho tới bây giờ, đối với Tào Tháo mà nói, hắn đối mặt Cố Sâm cũng chỉ có một chiến thuật, đó chính là ngăn chặn Cố Sâm. Hắn có thể xác định, lấy cục thế trước mặt mà nói, chỉ cần Cố Sâm không thể tại sinh thời dọn sạch thiên hạ, kia toàn bộ thiên hạ tuyệt đối sẽ sa vào đến cục diện bế tắc bên trong. Đến lúc đó chú ý, Tào, Tuân, Lưu, tứ phương to lớn, vậy hắn Tào thị liền có lật bàn hy vọng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đem tất cả hùng tâm bỏ vào hậu nhân trên thân, dạng này là Tào Tháo có chút bất đắc dĩ biện pháp. Cũng tốt tại Cố Sâm từ đầu đến cuối đều duy trì đối thế gia vọng tộc hạ thủ thái độ. Loại thái độ này có thể nói là đang buộc rất nhiều thế gia vọng tộc lựa chọn Tào Tháo, có thể ở một mức độ nào đó cấp cho Tào Tháo trợ giúp rất lớn. Nhưng nếu muốn chân chính ngăn trở Cố Sâm, kia cuối cùng vẫn là người si nói mộng. Trận chiến này, Cố Sâm có thể cũng không phải là độc thân xuất kích. Hắn đấu pháp mặc dù vững vàng, nhưng cũng sẽ theo thời cuộc mà biến. Bây giờ Lữ Bố đã chết, vậy hắn lưu tại Tịnh Châu dùng để đề phòng Lữ Bố nhân mã cũng có thể chuyển thủ làm công. Kiến An 12 năm, 3 tháng, Trương Liêu xuất quân ra Tấn Dương mà phạt Tịnh Châu. Cùng lúc, Lưu Bị cũng là từ Nhữ Nam động thủ tiến công phái quốc. Ba phe nhân mã tề động. Đây đối với bây giờ Tào Tháo mà nói tuyệt đối là đả kích chí mạng. Tào Tháo chỉ có thể điều động tâm phúc đại tướng cùng dòng dõi tiến đến đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản. Trương Liêu cũng là con tốt, mặc dù hắn cực kỳ dũng mãnh, nhưng dù sao thủ thành vốn là chiếm cứ lấy thiên nhiên ưu thế, lại Tào Trương dũng mãnh cũng không tại Trương Liêu phía dưới. Nhưng Cố Sâm cùng Lưu Bị thế công liền khác biệt. Mấu chốt nhất là Tôn Sách cũng đã chết. Liên tiếp đại bại rốt cục nhường hắn đối Giang Đông không chế dần dần mất cân bằng, nhất là Kinh Châu thế gia vọng tộc xuất hiện càng làm cho không ít Giang Đông thế gia vọng tộc đối với cái này bất mãn. Các phương xung đột lợi ích phía dưới, Tôn Sách cứ như vậy chết tại ám sát phía dưới. Trước khi chết, đem chính mình ấn tín và dây đeo chuyện giao cho em trai Tôn Quyền. Nhưng dù là chính là như vậy cũng không có khả năng trực tiếp ổn định Giang Đông bây giờ cái này mất cân bằng thế cục. Giang Đông các nơi phản quân nổi lên bốn phía, nội loạn không ngừng. Đã không cách nào lại đúng tay trung nguyên chiến sự. Đây đối với Tào Tháo mà nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ đả kích chí mạng. Hắn lại làm sao có thể tại loại tình huống này đứng vững cái này đến từ tam phương thế công? Thế cục hoàn toàn đại biến. Vẹn vẹn một tháng, Trần Quốc tứ ném. Dù là Tào Tháo ở đây, đều không thể ổn định kia đã hoàn toàn tán loạn quân tâm. Rất nhiều thành trì quân coi giữ cơ hồ đang nghe Cố Sâm đại quân đã tới thời điểm liền sẽ lựa chọn không đánh mà hàng. Cái này đã định trước sẽ ảnh hưởng tới Tào Tháo phòng thủ. Hắn giết rất nhiều người, nhưng cũng căn bản là không có cách ngăn cản loại này xu hướng suy tàn. Dưới sự bất đắc dĩ hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại. Lần nữa rời đô tại Khai Dương, đồng thời lợi dụng địa thế cùng Cố Sâm triển khai đánh giằng co. Tháng 4, phái quốc cũng mất. Giang Đông nội loạn giảm mạnh Lưu bị áp lực, có thể khiến cho hắn triệu tập càng nhiều tinh nhuệ đến đây, nhất là quân ngũ. Hắn tựa hồ là nghẹn thở ra một hơi. Giang Đông chi tướng với hắn mà nói đều là bọn chuột nhắt, hắn chỉ muốn ở chính diện trên chiến trường theo các huynh đệ của mình giết địch lập công. Từ trước đến nay tới như Nam về sau, hắn liền qua năm quan chém 6 tướng. Hoàn toàn nhường nguyên bản cũng đã không có chút nào bất kỳ chiến ý Tào Quân hoàn toàn sụp đổ. Trợ Lưu bị đoạt lấy phái quốc trọng trấn Tương huyện. Toàn bộ Dự Châu chi địa hoàn toàn thất thủ. Duyên Châu, Dương Châu lần lượt bị Cố Sâm, Lưu bị hai người lần lượt ngăn cách, binh phong trực chỉ thành tử. Liên tiếp không ngừng tin dữ không ngừng đem truyền đến. Cái này không khỏi liền nhường Tào Tháo toàn bộ người thân thể càng ngày càng kém. Nhưng hắn vẫn như cũng là đang kiên trì triệu tập binh lực, trấn thủ với hắn mà nói trọng yếu nhất địa khu. Đem căn cơ kém cỏi Dương Châu chi địa trực tiếp để cho Lưu bị, đem hết toàn lực ngăn trở Cố Sâm thế công. Nhưng thế cục vẫn là càng thêm khẩn trương. Tào Tháo xu hướng suy tàn là tất cả mọi người có thể cảm thụ đi ra. Mà lòng người bên trên lưu động tuyệt đối không phải có thể thông qua nghiêm phòng tử thủ có thể thay đổi. Thứ phương lần lượt xuất hiện phản loạn. Trong đó thậm chí đều đã xuất hiện địa phương hào cường dẫn đầu, mong muốn nhờ vào đó thời cơ hướng Cố Sâm quy hàng. Nhất là tại Ký Châu chi địa. Mặc dù Cố Sâm chưa tự mình tiến đến Ký Châu, hơn nữa Cự Lộc Cố Thị cũng từ đầu đến cuối đều cũng không ra tay. Nhưng Ký Châu bách tính đối với Cố Thị kỳ vọng vẫn là muốn vượt xa Tào Tháo tưởng tượng. Bọn hắn mặc dù không biết Trương Liêu chi danh, lại chi kỳ đang đuổi theo người nào. Cố Sâm mặc dù tự khởi sự về sau chưa hề lợi dụng qua Cự Lộc Cố Thị chi danh, nhưng cũng là họ Cố. Chuyện này đối với Ký Châu bách tính chính là thiên nhiên ưu thế. Nhất là những năm gần đây, Cố Sâm tại các châu bên trong chế độ, càng là không biết rõ nhường thiên hạ nhiều ít lòng người sinh hướng tới. Tào Tháo thế cục dường như kinh đảo hải lãng bên trong thuyền cô độc, lảo đảo muốn ngã. Các phương áp lực như bài sơn đảo hải bọt tới, làm hắn tựa như hám sâu có đuổi gai thú bị nuốt, mỗi một lần dây rủa đều bị bén nhọn gai vô tình hay cắt, bốn bề thọ địch trong tuyệt cảnh, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hắc ám hoàn toàn thôn phệ. Mà một ngày này cũng chưa quá lâu. Ngay tại Kiến An 12 năm, 6 tháng, Tào Tháo coi trọng nhất tâm phúc mưu sĩ Quách Gia bỗng nhiên chết bệnh. Tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm đồng dạng, hoàn toàn nhường Tào Tháo thân thể ngã xuống. Vành Thành, Thái Phó Phủ. Quân thần bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ sầu lo, thậm chí đã có người không khỏi rơi xuống nước mắt. Lúc này, Tào Ngang cuối cùng là vội vã chạy về. Phu thân. Hắn vội vàng hô hào, vọt thẳng tiến vào nội sảnh bên trong, thấy được nằm ở trên giường chỉ còn lại có một hơi Tào Tháo. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp quỳ xuống. Phu thân. Nhìn xem bây giờ Tào Tháo, Tào Ngang cả người đều ngây dại. Cuồn cuộn nước mắt không ngừng từ trong mắt của hắn trượt xuống. Hắn thật sự là khó mà tiếp nhận đã từng cái kia hăng hái chuyện gì cũng có thể làm đến phụ thân, lại sẽ rơi xuống hôm nay kết cục này. Thử tu. Tào Tháo ung dung mở ra lập tức hai mắt, nhìn về phía Tào Ngang, dáng chống đỡ thân thể của mình mong muốn ngồi xuống. Nhưng hắn lúc này đúng là quá mức suy yếu một chút, liền đứng dậy đều khó mà làm được. Nhìn thấy cái này màn, Tào Ngang chỉ cảm thấy càng thêm bi thương, hắn liền vội vàng tiến lên đem Tào Tháo đỡ lên, ngay cả thân thể đều tại không nhịn được phát run. Khóc cái gì? Tào Tháo cười nhạt cười, chậm rãi đưa tay trợ giúp Tào Ngang xoa xoa khóe mắt nước mắt, liền cố công, Văn Thành đợi thậm chí Quang Võ hoàng đế, Minh đế người như vậy đều sẽ chết. Huống chi là ta Tào Tháo. Trên mặt của hắn không có nửa phần đối tử vong e ngại, chỉ có đối hậu thế lo lắng cùng có chút không cam lòng. Phụ thân. Tào Ngang cầm ngược Tào Tháo tay, trên mặt bi thương chi sắc không giảm chút nào. Tào Tháo cứ như vậy nhìn xem chính mình trưởng tử, biểu hiện trên mặt càng thêm phức tạp. Hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới lại có mở miệng, "Thử tu, ngươi chính là con trai lớn của ta. Ta sẽ để cho ngươi kế thừa vị trí của ta, ngươi không cần thiết muốn trách phụ thân." Tào Tháo ngữ khí không hiểu nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tào Ngang. "Phụ thân yên tâm." Tào Ngang không có nửa điểm do dự, lập tức nhẹ gật đầu, "Nhi tuyệt sẽ không cô phụ phụ thân, chắc chắn kiệt lực đoạt ta Tào thị thiên mệnh, nếu là không thành, định cũng biết bảo vệ tông tộc." Ngữ khí của hắn vô cùng ấm vang. Tào Tháo sớm đã nói với hắn những này. Tào thị đi đến hôm nay, cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đường lui. Dù sao Tào Tháo chưa hề tham dự qua thế gia vọng tộc ám tập Cố Hy sự tình, cũng chưa hề có đối Cự Lộc Cố thị ra tay. Đi đến hôm nay, hắn đã không có đường lui. Nhưng Tào thị tông tộc còn có. Đơn giản chính là bỏ qua lợi ích, quên hết mọi thứ cừu hận mà thôi. Mặc dù không biết rõ đây hết thảy đến cùng có thể hay không đưa đến tác dụng, nhưng đây cũng là Tào Tháo năng lực dòng dõi vì tông tộc làm cuối cùng một chút an bài. Nghe vậy, Tào Tháo cuối cùng là khẽ gật đầu. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Có lẽ là bởi vì hồi quang phản chiếu, hắn đột nhiên liền cảm thấy thân thể của mình khôi phục một chút khí lực. Tào Tháo cũng không nói lời vô ích gì thời điểm chậm rãi đứng dậy hướng phía đường bên ngoài mà đi. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, để cho người ta tuyên bố chính mình sớm đã quyết định ý chỉ, chính thức đem cơ nghiệp của mình giao cho Tào Ngang trên tay, cũng chính mình kể ra ra chính mình sau khi chết an bài. Ta cả đời tung hoành thiên hạ, trải qua vô số chinh chiến, cuối cùng thành một phương bá nghiệp. Nay đại nạn sắp tới, rất nhiều việc đáng tiếc, cũng khó lại truy. Từng tiếng tiếng khóc không ngừng vang lên. Một đám Tào thị tử đệ đều là vô cùng bi thống. Nhưng Tào Tháo từ đầu đến cuối lại không có nửa điểm đối tử vong e ngại, thậm chí ngay cả chính mình tang sự đều nói như vậy tùy ý đám người nghe được đều là mười phần chăm chú. Tiếng nói dần dần rơi xuống. Toàn bộ trong đường cũng là dần dần nạp tinh xuống dưới. Tào Tháo nhìn xem đường bên ngoài dương quang, tựa hồ là đột nhiên làm xảy ra điều gì quyết định đồng dạng. Sau đó, tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt phía dưới, Tào Tháo trực tiếp liền hướng phía ngoài điện mà đi. Hắn để cho người ta dắt tới tọa kỵ của mình, sau đó cũng không để ý cái khác, dùng ngựa liền hướng thẳng đến ngoài thành đi. Phu thân, Tào Ngang cùng một đám văn võ nhóm hoàn toàn ngộ. Một bên la lên, một bên vội vàng truy đuổi mà đi. Tào Tháo không để ý chút nào, trực tiếp dục ngựa phóng tới lập tức ngoài thành, cho đến tứ thủy bờ sông một chỗ dốc cao bên trên ngừng lại. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhìn trước mắt kia chạy xiết nước sông, nhìn xem phương xa kia lang lãng thiên hạ. Tại tà dương chiếu xạ phía dưới, kia tất cả đúng là như vậy mê người. Giờ phút này, vô số suy nghĩ không ngừng từ trong đầu hắn hiện lên. Mỗi người tại trước khi chết đều sẽ hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Tào Tháo đã quên chính mình là khi nào sinh ra dạ tâm. Có lẽ là nghe nói Cố Hy chết ngày đó lên, hoặc là đánh bại không ai bị nổi Viên Thiệu trở thành thiên hạ mạnh nhất chư hầu. Hắn lý tưởng ban đầu chỉ là muốn trở thành đại hán Trinh Tây tướng quân, dọn sạch thiên hạ chi tặc, như Cố Thị Tam Công đồng dạng đem toàn bộ đại hán đưa đến đỉnh phong, đem toàn cả gia tộc đưa đến đỉnh phong. Nhưng là bây giờ tất cả lại tại lúc trước đi ngược lại. Tào Tháo không khỏi nghĩ đến một vấn đề, trong lòng yên lặng hỏi hối hận của mình sao? Nhưng cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền lập tức lắc đầu. Có gì có thể hối hận? Tung nhìn hôm nay thiên hạ, nếu là không có Cố Thị không có Cô Sâm xuất hiện, thiên hạ chư hầu lại có ai có thể ngăn hắn? Nghĩ đến cái này, hắn lại không khỏi phóng sinh phá lên cười. Bực này công văn lấy đủ để hắn tự ngạo. Lúc này, Tào Ngang chờ văn võ đại thần cũng là truy đuổi mà đến. Nhìn xem Tào Tháo tại dưới trời chiều, vượt tại trên chiến mã lãng long trọng cười thân ảnh, tất cả mọi người ngây mẩn. Bọn hắn yên lặng quỳ gối Tào Tháo sau lưng, không muốn quấy rầy. Tào Tháo cứ như vậy cười thật lâu, ánh mắt từ đầu đến cuối phóng nhãn cái này lang lãng thiên hạ. Thời gian chậm rãi chạy tới, hắn dường như mơ hồ cảm nhận được cái gì. Tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, ngay sau đó chính là cả đời lên tiếng giống to, lão ký xương có thể tiêu, làm sao đêm dài không hiểu. Nói xong, hắn phảng phất như là đã dùng hết sức lực toàn thân đồng dạng, toàn bộ người thân thể run lên bần bật. Tà Dương càng thêm ảm đạm. Sau một khắc, Tào Tháo cả người liền trực tiếp từ trên chiến mã rơi xuống. Phụ thân, Tào Tháo chữ mạnh đức, phái quốc tiêu người vậy. Thiếu cơ cảnh, có quyền số, mặc dù xuất quan hoạn chi môn, tài đức có 102 cùng thế hệ. Ban đầu từ thái phó Cố Hy bình hoàng cân chi loạn, xem xét châu quận hào cường đều có dị trí, chính là âm kết bộ khúc, dấu kín chờ lúc. Bên ngoài bày ra kính cẩn nghe theo tại Viên Thiệu, mượn kỳ danh lấy duyên châu, Phục Liên Lưu bị trùng kích Viên Thị, Thanh Hà chuyển đến dịch, Thiệu quân tán loạn, liền cung ký ưu chi địa. Tiếp theo thôn tính thanh, dự, nhìn thèm thùng dương, tử, mang thiên tử mà khiến mục thủ, uy chấn trong nước. Nhưng thiên mệnh có bể, mặc dù hùng kiệt không thể địch. Ký châu cô xâm người, tháo 20 năm chưa chắc thắng mạnh địch. Thánh xuyên mất kỳ mưu, Trần Quốc gáp chế kỳ phòng, Hoài Nam khốn kỳ thế, loạn Tào Tháo nhất thống thiên hạ chi tâm. Kiến An 12 năm hạ, Tháo bệnh cũ đột nhiên phát, tại Bành Thành bệnh nặng. Lâm Trung lúc phóng ngựa đến tứ thủy, cười to nói, lão ký xương có thể tiêu, làm sao đêm dài không hiểu. Nói xong mà hoang. Hán mạn anh hùng lục. Tào Tháo thiên chương 86, kháng sửa đổi nghịch thiên đi, thiên hạ lại nhất thống, 1, chương 86, kháng sửa đổi nghịch thiên đi, thiên hạ lại nhất thống, 1, tin tức tứ tán truyền ra. Không có người sẽ ngờ tới Tào Tháo vậy mà lại ngay tại lúc này đống nhiên hoang thế, chuyện này đối với cục thế trước mặt mà nói tuyệt đối sẽ tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Mặc dù Tào Tháo sớm đã tại bồi dưỡng Tào Ngang, nhưng muốn nói Tào Ngang có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc ổn định thế cục, cái này lại làm sao có thể? Hơn nữa ngay cả Tào Tháo cũng không thể hoàn toàn vãn hồi bây giờ xu hướng suy tàn, lại hơn nữa tại Tào Ngang, Cố Sâm cùng Lưu Bị đều khó có khả năng từ bỏ cơ hội lần này. Tại bọn hắn mà nói, bây giờ khoảng cách hoàn toàn dọn sạch thiên hạ chỉ còn lại có cách xa một bước. Kiến An 13 năm, 2 tháng, Lưu Bị chính thức xuất quân đánh hạ Dương Châu. Hắn cơ hồ liền không có đối mặt cái gì quá lớn trở ngại, mỗi lần xuất quân mà qua cơ hồ đều có người nhìn rõ mà hàng. Cử động lần này cũng không đối với thiên hạ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ Tào Thị liền như là lúc trước Viên Thị đồng dạng, hiển thị rõ xu hướng suy tàn. Cùng lúc, Gia Cát Lượng cũng chưa từng quên đối Giang Đông ra tay. Hắn có thể nói là từ Cố Thị bên trong học được tinh túy, cũng không lựa chọn trực tiếp động binh, thậm chí còn đem Lưu Bị ý định này hoàn toàn đè ép xuống, không muốn nhường Giang Đông ngay tại lúc này thống nhất đối mặt ngoại địch. Chỉ là thông qua các loại thủ đoạn tiếp tục kích phát Giang Đông nội bộ mâu thuẫn, tiếp tục tiêu hao Giang Đông nội bộ thực lực. Cùng lúc, Cố Sâm cũng là sớm đã bước vào Duyệt Châu, bao quát Ký Châu Trương Liêu. Cho đến tới bây giờ Tào Ngang mới hoàn toàn ý thức được bây giờ Tào Thị đến cùng là gian nan đến mức nào. Dù là không ít thế gia vọng tộc vẫn là đang ủng hộ Tào Thị, nhưng lại vẫn là hạt cát trong sa mạc. Tại bàng bạc đại thế nghiêng về phía dưới cũng chỉ có là Cố Hy như vậy nhân vật mới có thể nghịch thiên mà đi thử nghiệm lấy lực lượng một người lần nữa cải mệnh. Tào Ngang kỳ thật đã coi như là hết sức ưu tú, có thể nhanh chóng tiếp nhận Tào Tháo gánh nặng, cũng thu hoạch được vô số thế gia vọng tộc tán thành liền đủ để chứng minh điều này. Có thể cái này lại có thể thế nào đâu? Dù là hắn lại thế nào hăng hái, lại thế nào không có cam lòng lại có thể thế nào? Cuối cùng là không cách nào cải biến đây hết thảy. Có lẽ là bởi vì quá mức tuổi trẻ quan hệ, Tào Ngang cũng không muốn một mực tiếp tục như vậy, tùy ý Cố Sâm cùng Lưu Bị từng bước xâm chiếm rơi Tào Tháo lưu lại tất cả. Hắn cần một trận đại thắng, Tào Thị cũng cần một trận đại thắng. Chỉ cần một trận đại thắng hắn liền đủ để thay đổi cục diện. Dù là không thể hoàn toàn diệt Cố Sâm cùng Lưu Bị, cũng đủ để ổn định tứ phương lòng người, ngăn chặn Cố Sâm cùng Lưu Bị thế công. Đối với cái này, đám quần thần thái độ tự nhiên đều là cự tuyệt. Cố Sâm thế nhưng là ngay cả Tào Tháo cũng không thể làm sao nhân vật, há có thể là Tào Ngang có thể đối phó. Nhưng Tào Ngang thái độ lại là 10 phần kiên quyết. Hắn tại Duyện Châu cảnh nội chỉnh binh mặt ngựa, thậm chí còn đem Tào Nhân lúc trước nhường dưới trướng các tướng sĩ phục dụng ngũ thạch tán kế sách cho dùng ra. Cũng ngày ngày đều tự mình tiến về tứ phương bố đầu, dò xét địa thế. Cơ hồ là đem mình có thể phát huy ra cực hạn tất cả đều cho dùng ra, chính là mong muốn chiến thắng Cố Sâm một trận. Nhưng kết cục lại không có chút nào bất kỳ ngoài ý muốn. Cố Sâm loại người này liền xưa nay sẽ không tại một sự kiện bên trên ăn hai lần thua thiệt. Ngũ thạch tán quả thật có thể nhường dưới trướng các tướng sĩ quên sợ hãi, biến dũng mãnh vô cùng. Nhưng đối với Cố Sâm mà nói, muốn đối phó một chút đã mất đi lý trí người, thật sự là có thể có quá nhiều thủ đoạn. Đến mức Tào Ngang thiết lập xuống mai phục, mặc dù có chút mai phục đúng là làm ra tác dụng, nhưng muốn nói có thể hoàn toàn ngăn chặn Cố Sâm bộ pháp, cái này lại làm sao có thể? Nhìn chung hôm nay thiên hạ người, Cố thị tử đệ đối với địa thế hiểu rõ tuyệt đối có thể xưng là thiên hạ số 1. Năm đó Cố Khang quản lý thiên hạ chi ruộng lúc cũng đã là Cố thị lưu lại quá nhiều căn cơ, mà Cố Sâm người tính cách càng sẽ không khiến cho hắn phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Một trận chiến này, kết cục đã định trước. Kiến An 13 năm, tháng 5, Cố Sâm đại phá Tào Ngang đại quân tại Tây Âm, trả Tào Ngang dưới trướng đại tướng Điền Bi, Tào Thuần. Diệt địch gần 3 vạn, người đầu hàng vô số kể. Một trận chiến chấn thiên hạ. Sơn Dương, Nhân Thành hai quận nhìn gió mà hàng, hoàn toàn đặt vững dọn sạch Duyện Châu căn cơ. Cùng lúc, Lưu Bị cũng là chỉnh đốn xong Dương Châu, bắt đầu hướng phía Từ Châu tiến quân. Bàng bạc đại thế chút xuống, Tào Ngang chỉ có thể vừa lui lại lui, dù là trong lòng lại thế nào không cam lòng, cũng căn bản là không có cách ngăn cản đây hết thảy. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, cũng không có chút nào phất lờ. Mặc dù tới bây giờ tình trạng này, Cố Sâm cùng Lưu Bị hai người đã có thể nói là không có lại thua khả năng. Có thể chuyện thật sẽ đơn giản như vậy sao? Cũng không thấy. Cố Dịch nhớ kỹ rất rõ ràng, tại trò chơi chú ý hạng mục bên trong liền đã nói qua, gia tộc đối nguyên bản lịch sử cải biến càng lớn, kia phải đối mặt sửa đổi lực liền sẽ càng mạnh. Cố Sâm bây giờ tại làm đã vượt xa trước đó tất cả Cố thị tử đệ. Hắn đây là muốn cải biến một cái triều đại hưng suy. Đây đối với hậu thế đến cùng sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng, Cố Dịch hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng hắn có thể xác định là, Cố Sâm phải đối mặt lực cản tuyệt đối phải vượt qua trước kia tất cả Cố thị tử đệ. Vô luận như thế nào, Cố Dịch đều nhất định muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không thể nhường Cố Sâm tại loại tình huống này chịu ảnh hưởng. Cái này không chỉ là liên quan đến lấy Cố Hy thành tựu có thể hay không hoàn toàn hoàn thành, cũng tương tự dính đến Cố Dịch tiếp xuống chuẩn bị. Hắn cần một cái không có trải qua nguyên bản trong lịch sử loại kia đại loạn thiên hạ, đến ứng phó sau đó thần châu chỉ bảo. Chuyện cũng không vượt quá Cố Dịch dự liệu. Ngay tại Cố Sâm sẽ phải lần nữa động binh thời điểm, đột nhiên xuất hiện tật bệnh trong nháy mắt liền quét sạch tới Cố Sâm trên thân. Lại lần này tật bệnh cực nặng. Lấy Cố Sâm bây giờ tố chất thân thể, liền nhưng tại một ngày thời gian bên trong thậm chí ngay cả đứng dậy đều biến vô cùng khó khăn. Việc này ảnh hưởng đã định trước cực lớn. Cố Sâm phàm là xuất hiện ngoài ý muốn, dưới trướng hắn những thế lực này vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ hoàn toàn mất cân bằng. Cố Dịch lập tức liền đối với Cố Sâm sử dụng thuốc đến bệnh trừ phù. Nhưng việc này đã định trước sẽ không như thế đơn giản. Tùy theo mà đến, chính là Tam phụ chi địa đại hạn. Cái này tất nhiên là sẽ ảnh hưởng tới Cố Sâm thế công. Thiên hai tại trước mắt thời đại này liền đã định trước sẽ tạo thành lòng người bên trên dung chuyển, thậm chí còn có thể gây nên dân chúng e ngại. Cũng tốt tại Cố Sâm căn cơ cực sâu, từ đầu đến cuối cũng không từng đội vã đi công phạt sự tình, mà còn có tuân úc Cố Vĩ chờ một đám am hiểu nội chính người tồn tại. Tại trước mắt tứ phương lại trị thanh minh tình huống phía dưới, cứu tế lên thai đến cũng không tính khó khăn. Nhưng đối với Cố Sâm mà nói, những này mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng cũng đã định trước sẽ ảnh hưởng tới Cố Sâm thế công. Mấu chốt nhất chính là, theo hắn càng thêm thâm nhập Duyện Châu chi địa, toàn bộ Duyện Châu thời tiết cũng biến thành cực kỳ cổ quái. Đầu tiên là như chút nước không ngừng mưa to. Đối Cố Sâm dưới trướng tinh nhuệ nhất kỵ binh sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Về sau càng là mỗi lần tại Cố Sâm công thành thời điểm, sắc trời hướng gió đều sẽ sinh ra đại biến. Tại loại này vẫn là lấy vũ khí lạnh giao chiến làm chủ thời đại. Đây đối với toàn bộ chiến sự mà nói ảnh hưởng, tuyệt đối là chí mạng. Cố Dịch một mực đều chú ý tới tất cả, trong lòng cũng là có chút phỏng đoán. Kỳ thật lúc trước hắn liền từng có hoài nghi cái này cái gọi là sửa đổi lực cũng sớm đã giáng lâm xuống. Bởi vì Tào Tháo so với nguyên bản trong lịch sử mạnh hơn quá nhiều, lại hắn chiếm cứ châu quận, kém xa nguyên bản lịch sử. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Cố Dịch trước đó liền quan sát qua Tào Tháo một đoạn thời gian, tại loại này đầu tật phạm vào lại còn thừa nhận áp lực thật lớn tình huống phía dưới, hắn còn có thể chống đỡ mấy năm thời gian, cái này cũng đã có chút không phù hợp lẽ thường. Chương 86, kháng sửa đổi nghịch thiên đi, thiên hạ lại nhất thống, 2, chương 86, kháng sửa đổi nghịch thiên đi, thiên hạ lại nhất thống, 2, bao quát Tôn Sách tại Giang Đông chi địa phát triển đến cỡ nào thuận lợi. Cố Dịch lúc trước liền hoài nghi tới cái này có lẽ chính là từ nơi sâu xa cái gọi là sửa đổi đang trợ giúp Tào Tôn, để tránh sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua nguyên bản lịch sử. Bây giờ xem ra, cái suy đoán này hiển nhiên là đúng. Chỉ có điều trước đó thủ đoạn còn hung ác bí ẩn, hiện tại thì là rõ ràng nhằm vào. Cố Dịch cũng không keo kiệt thành tựu của mình điểm. Thông qua lâu như vậy quan sát, hắn đã mơ hồ phát hiện cái trò chơi này bản chất. Đạo cụ tồn tại, chính là Cố thị chống cự sửa đổi ỷ vào một trong. Đương nhiên, ở trong đó tất nhiên là cũng muốn bao quát nhân lực. Một cái không thành tài tử đệ, dù là dựa vào đủ để thông thiên đạo cụ cũng không đủ hoàn toàn thay đổi đại thế. Nhưng bây giờ đã là Cố Sâm đang đối kháng với sửa đổi, kia Cố Dịch cũng liền không có loại này lo lắng. Hắn trực tiếp đem tuyển cơ toán chủ giao cho Cố Sâm. Lấy Cố Sâm thông minh tài trí, tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ra cái này đạo cụ công dụng. Chẳng qua là cần tốn hao chút thời gian mà thôi. Đến mức đạo cụ phản vệ hiệu quả, Cố Dịch bây giờ trong tay nhưng vẫn là có một cái hảo vật phù, mặc dù còn không biết đạo cụ này phản vệ đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm dịu một hai. Đương nhiên, trừ cái đó ra Cố Dịch càng là lựa chọn rút thưởng. Cố thị như là đã quyết định muốn huy hoàng và thế, vậy thì nhất định chống cự sửa đổi. Đây cũng là Cố Dịch một lần nếm thử. Hắn sớm đã hạ quyết tâm. Nương theo lấy rút thưởng hai chữ thoát ra. Nháy mắt sau đó, liên tiếp nhắc nhở biến lập tức ở Cố Dịch trước mắt bật ra. Rút thưởng thành công. Chúc mừng người chơi thu hoạch được phàm cấp đạo cụ, bao phúc phủ. Phàm, bao phúc phủ, sử dụng sau, có thể chọn định một tên thành viên gia tộc, khiến cho trong vòng 7 ngày, từ đầu tới cuối duy trì chắc bụng hiệu quả. Chúc mừng người chơi thu hoạch được phàm cấp đạo cụ, thuốc đến bệnh trừ phụ chú, khí lực phù. Chúc mừng người chơi thu hoạch được huyền cấp đạo cụ, hóa chứa phù. Huyền, hóa chứa phù, sử dụng sau có thể đem ném mạnh tại trong nước, trong vòng 3 ngày, uống nước người có thể dùng miễn ở trường khí. Chúc mừng người chơi thu hoạch được huyền cấp đạo cụ, hảo vận thẻ chuyên chú thẻ. Chúc mừng người chơi thu hoạch được địa cấp đạo cụ, thông linh ngọc. Thông linh ngọc, sử dụng về sau có thể thông qua tiêu hao không đồng đẳng lượng thành tựu điểm, có thể hướng gia tộc tử đệ tiến hành tâm lý ám chỉ. Chú, tâm lý ám chỉ là nhường gia tộc tử đệ sinh ra đối ứng ý nghĩ, cụ thể tiêu hao thành tựu điểm tướng căn cứ nội dung có chỗ khác biệt. Trước mắt may mắn chị, 35 không ngờ có địa cấp đạo cụ. Nhìn trước mắt cảnh liên tiếp nhắc nhở, Cố Dịch ánh mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. So với tuyển cơ toán chủ, cái này thông linh ngọc hiệu quả hiển nhiên muốn ngay thẳng rất nhiều, hơn nữa đối với Cố Thị mà nói cũng càng có tác dụng. Có thể thông qua tâm lý ám chỉ nhường đối ứng người sinh ra ý nghĩ. Có đồ vật này là không phải mình liền không cần lại thông qua điều khiển, liền đủ để trợ giúp toàn cả gia tộc. Cố Dịch trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười. Nếu là thật sự có thể như thế, cái này đạo cụ đối Cố Thị trợ giúp có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Cố Dịch lại bình tĩnh lại. Muốn thông qua cái này đạo cụ đến điều khiển toàn cả gia tộc, hiển nhiên là không thể nào. Không nói đến trong đó tiêu hao thành tựu điểm, gia tộc bất kỳ lựa chọn đều có thể sẽ khiến lịch sử biến hóa, Cố Dịch không có khả năng hướng gia tộc tử đệ không ngừng lộ ra tương lai. Chỉ có tại thời điểm mấu chốt nhất, loại này đạo cụ mới có kỳ hiệu. Thì như hiện tại, Cố Dịch mảy may đều không do dự, lập tức liền từ vật phẩm bên trong lấy ra cái này thông linh ngọc. Một cái cổ pháp gấm áp cổ ngọc lập tức liền xuất hiện ở Cố Dịch trong tay. Cùng lúc, một đầu nhắc nhở cũng là lập tức ở Cố Dịch trước mắt hiện lên đi ra. Xin điền vào nội dung. Nhìn xem đầu này nhắc nhở, Cố Dịch do dự một chút sau, vẫn là lựa chọn đem tuyển cơ toán chủ cách dùng thâu nhập đi vào, cũng đem cái này đồ vật biến thành Cố Thị gia chủ vật truyền thừa. Hắn muốn cho thiên hạ mau chóng nhất thống, để tránh lại xuất hiện cái khác biến số. Cố Dịch mặc dù bây giờ có thể bảo hộ Cố Sâm miễn ở tật bệnh, nhưng tuổi thọ bên trên Cố Dịch hiện tại có thể không cho được trợ giúp, Cố Dịch nhất định phải trân quý tất cả thời gian. Đối ứng nội dung trong nháy mắt liền xuất hiện ở nhắc nhở bên trong. Chờ Cố Dịch lựa chọn xác định, một đầu hoàn toàn mới nhắc nhở liền lần nữa bắn ra ngoài. Trước mắt nội dung cần thiết thành tựu điểm, 100.000 phải trang lập tức sử dụng. 10 bạn thành tựu điểm. Dù là Cố Dịch lại thế nào hạ quyết tâm, nhưng vẫn không khỏi không hiểu run lên. Lại quất 10 lần đem sau, hắn hôm nay chỉ còn lại có 13 bạn thành tựu điểm. Đây quả thực là lập tức đem hắn ép khô nha. Mặc dù Cố Hy thành tựu điểm chưa kết toán, bao quát Cố Sâm thế hệ này Cố Thị tử đệ cũng là có thể mang đến cho mình thành tựu điểm. Nhưng nhìn xem cái số này, Cố Dịch vẫn là 10 phần không có cảm giác an toàn. Bất quá hắn ngược lại cũng chưa do dự bao lâu, lập tức liền lựa chọn xác định. Như là đã hạ quyết tâm muốn đối kháng sửa đổi, vậy những này liền nhất định là muốn tiêu hao, lại có gì không bỏ. Cố Thị đã muốn bạn thế huy hoàng, vậy liền không có khả năng vòng qua sửa đổi. Lần này, chính là Cố Thị chống cự cái này cái gọi là sửa đổi lần thứ nhất nếm thử. Duyên Châu, lúc sáng sớm, Cố Sâm ung dung tỉnh lại, lập tức liền thấy được cách đó không xa trên bản đống nhiên xuất hiện khí cụ. Đây là một cái có chút kỳ quái đạo cụ, tương tự đương kim thời đại tuyển cơ, nhưng cũng có rõ ràng khác biệt. Toàn bộ khí cụ lấy ngọc tuyển cơ làm cơ sở bản, trung tâm khảm nạm bắt đầu thất tinh đường vân, biên giới có khắc nhị thập bát tú hoặc quẻ tượng ký hiệu. Tại lỗ khảm bên trong, khảm nạm lấy từng cây ngọc chất toán chủ, mỗi cái bên trên đều có khắc nhỏ bé đến phù văn, chiều dài hơi ngắn tại bình thường toán chủ. Cố Sâm cơ hồ trong nháy mắt liền nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng sau một khắc, hắn liền dường như là nghĩ đến cái gì, trên mặt vẻ nghi hoặc dần dần tối lui, chợt liền trực tiếp ngủ lại đi tới trước bàn, dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ lên trên bàn khí cụ. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn chăm chú Cố Sâm, muốn nhìn một chút Cố Sâm dự định như thế nào sử dụng cái này đạo cụ. Mặc dù thời gian mới trôi qua không lâu, nhưng khi nay Duyện Châu thế cục lại cũng không tính đặc biệt thuận lợi. Tào Ngang lại có Tào Tháo di phong, cũng là cực kỳ am hiểu kéo theo lòng người. Hắn hoàn mỹ lợi dụng Cố Sâm mấy lần công thành lúc tiền biến, cũng đem này xưng là thiên mệnh quyến tạo. Tại sự thật bày ở tình huống trước mắt phía dưới, loại này thiên hướng về sấm vị mê tín thủ đoạn chính là trời ban cho lợi khí, nhường nguyên bản đã quân tâm tan rã tạo quân lại thật ổn định lại, thậm chí cũng còn ảnh hưởng đến Cố Sâm quân tâm. Cái này chính là cái này thời đại tính tất yếu. Sấm vị mê tín ảnh hưởng tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy tốt đánh bỡ. Thông linh ngọc hiển nhiên đã làm ra tác dụng, Cố Sâm cứ như vậy nhẹ vô về tuyển cơ toán chủ, cả người biểu lộ vô cùng bình tĩnh, tựa hồ là đang trong lòng không ngừng mà tiến hành quy hoạch. Cho đến sau một hồi lâu, Cố Sâm lúc này mới có chút động tác, chợt liền để cho người ta đổi lấy dưới trướng văn võ nghị sự. Hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là tuyên bố muốn cử hành tế tự sự tình. Đối với cái này, đám người cũng sớm đã có suy đoán, cũng không quá kỳ quái. Mà liên tại màn đêm buông xuống, Cố Sâm liền trực tiếp xuất lĩnh mấy tên hộ vệ ngàn tiến về xung quanh sơn lâm, cũng tại đỉnh núi đi xem sao cử chỉ. Lúc đó ở giữa càng là kéo dài suốt một đêm. Cố Dịch hoàn toàn không hiểu thiên tượng, cũng căn bản không biết rõ Cố Sâm đến cùng nhìn ra cái gì, có thành công hay không. Nhưng vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, hắn vẫn là liên tục đối Cố Sâm sử dụng hai tấm hảo vật phù. Mà sau đó ngay tại ngày kế tiếp, Cố Sâm lập tức liền cử hành tế tự sự tình, cũng tại trong vạn quân tuyên bố thiên mệnh tại lạc, đem giúp đỡ phá tạo. Chương 86, kháng sửa đổi nghịch thiên đi, thiên hạ lại nhất thống, 3, chương 86, kháng sửa đổi nghịch thiên đi, thiên hạ lại nhất thống, 3, tam quân cùng nhau hò hét. Từng tiếng tiếng la xẹt qua chân trời. Đây chính là Cố Sâm cùng Tào Ngang khác biệt. Tại to lớn danh vọng gia trì phía dưới, các tướng sĩ đối với đều Cố Sâm có lòng tin tuyệt đối. Đại quân dốc toàn bộ lực lượng, Cố Sâm lần này đấu pháp cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hắn đem toàn bộ đại quân chia làm nhiều bộ, mỗi một bộ đều tùy tâm bụng đại tướng xuất lĩnh, chờ đợi mệnh lệnh của hắn lại hành động binh. Không ai có thể nhìn ra Cố Sâm cử động lần này đến cùng là có gì chuẩn bị. Nhưng từ đối với Cố Sâm tin phục, các tướng sĩ vẫn là không có nửa điểm do dự. Kiến An 14 năm, tháng 4. Cố Sâm chính thức xuất quân bước vào Lỗ Quốc, tiến đánh Lỗ huyện. Trời giáng mưa to lại gió lớn không ngừng. Hướng gió từ bắc hướng nam, khiến cho quân coi giữ mũi tên tầm bắn càng xa, đối Cố Sâm đại quân tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đối với cái này phát sinh tất cả Tào ngang tất nhiên là vô cùng hưng phấn. Càng là tiếp tục tuyên dương thiên mệnh trợ Tào ngôn luận, lấy trấn quân tâm. Nhưng Cố Sâm lại dường như đối với cái này sớm có dự liệu. Hắn khiến Mã Siêu xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ nhất kỵ binh, một người đổi ba ngựa, đánh thẳng Lỗ huyện phía nam bành thành, bao quát Đông Bình chi địa. Đồng thời hắn thì là duy trì liên tục tiến công Lỗ huyện. Gió thổi từ đầu đến cuối không ngừng. Mã Siêu đại quân từ nam mà đến, tại hướng gió trợ trận phía dưới bành thành quân coi giữ mũi tên căn bản là khó mà phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Trong mấy ngày ngắn ngủn, bành thành đã mất, còn lại mấy thành cũng là như thế. Cố Sâm chiếm cứ tứ thủy thượng du, theo mưa to không ngừng, tứ thủy nước sông tăng lên không ngừng, Lỗ huyện nguy cơ sớm tối. Có năm đó Bạch Khởi dìm nước Yên thành chi lệ phía trước, dù là Lỗ huyện thủ thế vững như Thái Sơn, Tào Ngang cũng căn bản không dám đi cược Cố Sâm có thể hay không để ý thương vong lựa chọn dìm nước Lỗ huyện, đành phải lui quân. Thiên biến từ đầu đến cuối không ngừng, Cố Sâm cũng không lựa chọn dừng lại, vẫn là căn cứ không ngừng mà thiên tượng duy trì liên tục công thành. Khỏi phải nói là Cố Dịch, thậm chí ngay cả Cố Sâm đều có thể cảm giác được, duy trì liên tục không ngừng đem thiên biến chính là tại nhắm vào hắn. Mưa to đưa đến con đường phía trước bị ngăn trở, đất đá trôi, thậm chí cả trong quân sinh ra các loại tật bệnh. Nhưng hắn nhưng thủy chung tâm trí như sắt, thông qua tuyển cơ toán chủ đến tiến hành đo lường tính toán, nhường đại quân tránh đi tất cả phong hiểm. Mà Cố Dịch cũng đang cố gắng, mặc dù hắn hiện tại đã không có nhiều ít thành tựu điểm, nhưng trong khoảng thời gian này xuống tới tích lũy đạo cụ lại cũng không phải số ít, mà còn có Cố Thị mấy đời người lưu lại kinh nghiệm, tật bệnh đề phòng địa thế phong thủy đồ, dẫn nước thông mương đả thông con đường phía trước. Những kinh nghiệm này đối với một cái mới có thể không cao người, có lẽ tính không được cái gì, nhưng đối với Cố Sâm loại người này mà nói, đây chính là lợi khí. Chỉ cần hắn tính toán thỏa đáng, liền đủ để cho đại quân tránh đi vô số phong hiểm. Cố Sâm tuyệt đối là nhận Cố Hy ảnh hưởng gia tộc lớn nhất từ đệ. Cái này có lẽ chính là truyền thừa. Cũng là bởi vì có năm đó Cố Hy đối mặt thiên thai lúc nói tới ra thắng thiên con rể mới sáng tạo ra Cố Sâm bây giờ đối mặt như thế nhằm vào thiên tượng lúc, có thể ổn định tâm trí của mình. Mà chỉ cần Cố Sâm bất loạn, vậy hắn dưới trướng các tướng sĩ tự cũng sẽ không loạn. Duy nhất nhường Cố Dịch có lo lắng chính là Cố Sâm thân thể. Truyền cơ toán chủ là có phản vệ. Hắn hiện tại trong tay đã không có hảo vật phù, có thể làm cũng chỉ có thể là từ đầu đến cuối chú ý Cố Sâm thân thể, hơi hơi ngoài ý muốn nổi lên, mặc kệ bệnh tình phải trang nghiêm trọng liền sử dụng phù chú giúp đỡ vượt qua hiểm cảnh. Cũng tốt tại Cố Dịch trước đó rút được không ít thuốc đến bệnh trừ phù. Cái này ngay tại lúc này cũng là lên đại tác dụng. Tin tức không ngừng truyền ra. Việc này tạo thành ảnh hưởng có thể nói là mảy may đều không thua năm đó Cố Hy bình định Cửu Châu thiên hai. Đối với hơi hơi hiểu được một chút thiên tượng người, ai có thể nhìn không ra như hôm nay tượng cổ quái. Nhưng ngay tại loại tình huống này, Cố Sâm lại vẫn là có thể nghịch thiên mà đi. Đây đối với thế nhân mang đến rung động là khó có thể tưởng tượng. Thiên hạ liên quan tới Cố Sâm truyền ngôn càng ngày càng nhiều, Cố Thị mấy đời người tích lũy các loại truyền thuyết cơ hồ toàn đều được ra chỉ tại Cố Sâm trên thân. Mà theo thời gian chậm rãi chạy tới, Cố Sâm đối với thiên tượng lợi dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kiến An 14 năm, tháng 8, Cố Sâm tại Mông Sơn trá bại. Tào Ngang coi là Cố Sâm dưới trướng tổn thương bệnh quá nhiều, chúng tế dẫn binh truy kích. Tại Mông Sơn bên trong tao nộ đất đá trôi, tổn thương gần bạn. Cố Sâm thừa dịp này thời cơ đánh hạ được âm, hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ Duyện Châu. Tào Ngang muốn định lui hướng Thanh Châu, nhưng Lưu Bị tại Từ Châu chiến sự cũng là có chỗ tinh tiến, đã tới gần Lang Gia quận. Vì phòng ngừa bị song phương vây kín Thanh Châu, Tào Ngang bất đắc dĩ, đành phải xuất quân mang theo Lưu Hiệp cái này cái gọi là thiên tử đảo vòng Ký Châu. Ký Châu chiến sự từ đầu đến cuối chưa đình chỉ. Trương Liêu thế công mặc dù không tính cấp tốc, nhưng ở có dân tâm ủng hộ tình huống phía dưới, cũng là đã dẹp xong Ngụy quận. Cố Sâm hiển nhiên là ôm hợp Tào Ngang liều mạng tâm tư. Dù sao thiên tượng có khả năng ảnh hưởng đến không chỉ có riêng là chính hắn, Tào quân cũng thế. Hắn không có khả năng lại cho Tào Ngang tiếp tục mang xuống thời gian. Cố Sâm có thể cảm giác được thân thể của mình hao tổn, mặc dù còn không có ảnh hưởng đến chiến lược của hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể một mực dạng này mang xuống. Cố Sâm thậm chí đều không có đi tranh đoạt dễ như trở bàn tay Thanh Châu, thẳng đến Ký Châu mà đi. Tháng 10, Tào Ngang bị buộc bất đắc dĩ lui hướng Thanh Hà. Cùng lúc, Lưu Bị mượn Cố Sâm lần này lại thế, lần lượt đánh hạ Thanh Tử, cũng là hướng phía Thanh Hà mà đến. Tào Ngang cuối cùng là không muốn vừa lui lại lui, chỉ muốn tử chiến để không phụ Tào thị uy danh. Tháng 11, Tào Ngang tự mình xuất quân nên chiến Cố Sâm, lại bại vào Lâm Tân. Tào Hồng, Tào Trương bọn người vì cứu Tào Ngang tính mệnh, lần lượt vong ở chiến trường. Đại cục cuối cùng là hoàn toàn khó sửa đổi. Tào Ngang không đành lòng có vác Tào thị uy danh, tự tận ở Trương Hà bên bờ. Thiên hạ đại cục đã hoàn toàn đã định trước. Nguyên bản âm trầm mấy tháng bầu trời, tại một ngày này lên lần nữa tái hiện quang mang. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, biểu lộ vẫn là vô cùng nghiêm túc. Dù là bây giờ nhìn Cố thị tựa hồ là đã chiến thắng một lần sửa đổi, có thể trả ra đại giới nhưng cũng không nhỏ. Hắn đã hoàn toàn bị ép cô. Nhưng mà này còn là tại có Cố Sâm loại này có thể xưng bờ UG cấp bậc người tồn tại, mới miễn cưỡng đạt đến loại hiệu quả này. Đến tiếp sau sửa đổi nếu là càng ngày càng mạnh, kia Cố thị đối mặt nguy cơ đến cùng còn có bao nhiêu? Cố thị có thể kháng trụ đi. Mặc dù thế cục đã hoàn toàn định ra, nhưng Cố Dịch cũng chưa cảm giác được một chút buông lỏng. Tương phản, cả người tâm ngược lại là càng thêm căng cứng. Kiến An 14 năm, Duyện Châu mưa to 20 ngày, giang hà hơn người. Cố Sâm phạt tạo, ban đầu vây quên thành, nửa đêm đê bại, doanh trại bộ đội tận không có. Phục công lâm đổi, phích lịch chợt hạ xuống, thang mây thiêu hủy. Tào ngang rục ngựa tuần thành, chỉ tay vẻ lo lắng hô to, này thiên vũ tẩy giáp, đang lộ ra thần phù hộ Tào thị. Tam quân lôi thuẫn đáp lời, thanh trấn khắp nơi, quân tâm dần dần an. Nhưng Sâm sau lại tại trong núi xem sao, sau lại công lỗ huyện, mượn thiên thời đoạt bành thành số, chiếm tứ thủy bờ sông. Ngang sợ Sâm dìm nước lỗ huyện, đành phải rút quân. Tháng 8, Sâm giả vờ bại tại Đông A, ngang làm nhẹ Sâm làm thuật, suy nói, thiên vũ khấu tặng, đang nghi bắt lấy. Xuất thiết kỵ truy tập, nhập được âm thung lũng nhỏ. Lúc mưa to như thiên hà chút xuống, vách núi oanh minh, Sâm khiến tử sĩ đào đoạn nham can. Trong giây lát đất đá trào lên, dường như hoàng long phủ dày đất, Tào quân ngựa ham lưu tường, trọng giáp thành mệt mỏi, ngang chân trần leo núi lên thoát, bội kiếm không có tại ứ bên trong, Duyện Châu liền an. Sẽ lưu bị phá từ châu, Thanh Châu chấn động, ngang hốt hoảng bắc độn ký châu. Sâm thừa thế qua sông, ký dân cảm giác Cố thị tri ân, ven đường hiến túc mở thành. Ngang khốn thủ Hà Gian, thấy đại cục khó sửa đổi, tại tháng 11 lại bại vào Sâm sau, liền nằm kiếm mà chết. Viêm Hán thư, Cố Sâm liệt truyện chương 87, Lưu Bị xưng đế, thập phương chinh độ sứ, 1, chương 87, Lưu Bị xưng đế, thập phương chinh độ sứ, 1, Sơn Hà Nhật Nguyệt luân chuyển bên trong, thiên thu nhân vật tận theo gió, công tội hưng vong cuối cùng làm mộ. Đại cục hoàn toàn đã định trước. Theo Tào ngang bỏ mình, tiếp xuống thiên hạ đã không có nửa điểm lo lắng. Giang Đông chi địa nội loạn không ngớt. Ích Châu Lưu Trương càng là thật sớm liền phái người gặp Cố Sâm, biểu lộ thái độ của mình. Vạn sự dường như đều đã mất màn. Nhưng tại Cố Sâm mà nói, hắn muốn làm như cũ còn có rất nhiều. Thiên hạ mặc dù định, nhưng lại rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Không nói đến Cố Sâm còn muốn hoàn thành Cố Hy chưa tĩnh sự nghiệp to lớn, khắp thiên hạ thế gia vọng tộc đại thủ, hắn chưa đến báo. Lấy Cố Sâm tính cách, hắn lại làm sao có thể dừng bước nơi này? Cố Sâm đã định trước sẽ một mực hướng về phía trước, cho đến hoàn thành trong lòng của hắn sớm đã quyết định mục tiêu. Thời gian vội vàng mà qua. Cố Sâm cũng không đối Lưu Hiệp Lưu Biện hai người ra tay, chỉ là đem bọn hắn khống chế lên, mà chính hắn thì là xuất quân bắt đầu tại toàn bộ ký châu chi địa hướng phía U Châu chinh phạt mà đi. Tại tới gần Cự Lộc thời điểm, Mã Siêu Trương Liêu bọn người còn tưởng rằng Cố Sâm sẽ trở về Cự Lộc tế tự Cố thị tiên tổ. Nhưng Cố Sâm lại lắc đầu. Chưa hồi phục tổ phụ ý chí, ta làm sao có mặt mũi gặp mặt Cố thị tiên tổ. Thật đơn giản một câu làm cho tất cả mọi người xúc động không thôi. Nhìn chung hôm nay thiên hạ, lại có gì người hơn được Cố Sâm công vân. Lưu Bị sao? Còn chưa đủ. Lưu Bị bây giờ tại Lưu thị thân thuộc bên trong xác thực bất phàm, nhưng muốn nói có thể so với qua được Cố Sâm lại hiển nhiên vẫn là kém quá nhiều. Kỳ thật cho tới bây giờ, Cố Sâm dưới trướng đã có rất nhiều người đánh lên tiểu tâm tư, mong muốn thăm dò Cố Sâm thái độ, thả ra một chút muốn cho Cố Sâm xưng đế lời đồn đại. Chuyện này tại toàn bộ trong quân đều đưa tới cực lớn tiếng vọng. Dù sao Cố Sâm dưới trướng những người này đối Cố Sâm thật là tuyệt đối tin phục, nhưng Cố Sâm lại cấp tốc đem lời đồn đại này ép xuống. Ai cũng có thể xưng đế, duy chỉ có hắn không được. Phàm là hắn muốn xưng đế, Cố thị mấy đời tổ tiên lưu lại mỹ danh trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói. Nhất là Cố Hy cái này đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất tổ phụ. Chỉ cần Cố Sâm lựa chọn xưng đế, vậy đại biểu Cố Hy vinh quang ba phủ Long Đình liền sẽ lập tức chuyển hướng, trở thành người khác nói xấu Cố Hy chi danh lý do. Cố Sâm có thể không quan tâm người khác, nhưng Cố Hy uy danh ngoại trừ. Kiến An 15 năm, tháng 4, Cố Sâm lấy thế xét đánh Lôi Đình dọn sạch Ký Châu. Trừ Cự Lộc bên ngoài, phàm là Ký Châu thế gia vọng tộc đều có tổn thương, ổ bảo bị phá, tư binh bị phái. Các đại thế tộc thổ địa đều bị nghiêm khắc thanh toán. Bọn hắn đương nhiên là có qua chống cự. Nhưng đối mặt Cố Sâm loại này sớm đã uy danh chấn thiên hạ người mà nói, bọn hắn lại há có thể đỡ nổi. Trong đó nghiêm khắc nhất tất nhiên là đã từng cùng Viên thị tương liên sâu nhất thế gia vọng tộc. Tuân thị, Dương thị chờ một chút đã từng dương danh toàn bộ thiên hạ, có thể xưng đại hán cường thịnh nhất một nhóm thế gia vọng tộc, cuối cùng là nên đón Cố Sâm sau cùng thanh toán. Cố Dịch vốn cho là lấy Cố Sâm tính cách sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn. Nhưng Cố Sâm quyết định lại ngoài Cố Dịch dự liệu. Hắn chỉ là đem chủ mạch người toàn bộ tàn sát, còn lại mạch hệ trụ cột cũng là như thế. Mà về phần những người khác, hắn chỉ là để cho người ta đem những người này giam giữ lên. Cố Sâm tựa hồ là đang chuẩn bị lấy cái gì. Ánh mắt của hắn chưa hề vẹn vẹn đình trệ tại dọn sạch thiên hạ phía trên, thậm chí ngay cả Cố Dịch đều nhìn không ra Cố Sâm đến cùng là muốn phải làm những gì. Tin tức không ngừng truyền ra, các châu bách tính đều nghe tin rơi lệ. Tứ hải hoàn toàn sôi trào. Tại cái này anh hùng tiêu hùng nổi lên bốn phía thời đại, Cố Sâm cuối cùng là đi đến cuối cùng, lấy một người chi danh hoàn toàn đem tất cả mọi người ép xuống. Kiến An 15 năm, 6 tháng. Cố Sâm chính thức đặt chân U Châu, lần nữa hướng U Châu thế gia vọng tộc lộ ra ngay đào trong tay phong. Cùng lúc, Lưu Bị chính thức bình định Thanh Châu, hướng phía Ký Châu mà đến. Hán tại Nghiệp Thành gặp được đương kim cái gọi là Đại Hán Thiên Tử Lưu Hiệp. Một màn này thậm chí đều đưa tới Cố Dịch chú ý, hắn là thật muốn nhìn một chút, có biến hóa như thế Lưu Bị đến cùng sẽ như thế nào đối đãi Đại Hán cái này thiên tử. Đương nhiên, đây hết thảy tất nhiên là tại Cố Sâm ngầm đồng ý phía dưới. Kỳ thật Lưu Bị lúc trước tại Lạc Thủy Tế tự thời điểm nói ra Lưu cùng Cố Trung Thiên Hạ câu nói như thế kia sau, cũng đã thu được Cố Sâm tán thành. Bây giờ cũng kém chính là lâm môn một cước mà thôi. Lưu Bị quả thật có rất lớn chuyển biến. Nếu là tại nguyên bản trong lịch sử lấy Lưu Bị tính cách sợ là sẽ không ngay tại lúc này cho thấy ra tâm. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Lưu Bị nguyên bản còn muốn đi trước trợ giúp Cố Sâm, đợi đến Cố Sâm trở về sau lại tính toán sau. Nhưng Gia Cát Lượng lại khuyên đủ hắn. có một số việc hắn nhất định phải tự làm xong. Lưu Bị nhìn ra trong đó giặt, sau đó cũng là nghe khuyên khai thác hành động, cùng Lưu Hiệp nói Thiên Hạ, nói Đại Hán xã tắc, mà sau đó chính là quen thuộc ba từ ba nhường tiết mục. Kiến An 15 năm tháng 10, Lưu Bị chính thức từ Lưu Hiệp trong tay nhận lấy Đại Hán hoàng đế quyền trượng, cải nguyên Trương Vũ tức hoàng đế vị, trở thành tự Hán linh đế về sau trải qua tam đế về sau một cái duy nhất nắm giữ thực quyền hoàng đế. Mà liên tại hắn sau khi lên ngôi, chuyện thứ nhất chính là tiến về Cự Lộc. Tại Cự Lộc chi địa tế tự Đại Hán lịch đại tiên đế, bao quát Cố thị lịch đại tổ tiên, mà hắn cũng hoàn thành ngày xưa hứa hẹn. Tại quần thần đạt tới vạn dân trước mặt, hủy bỏ hoàn linh nhị đế miếu hiệu, là Cố Hy một lần nữa lịch thụy, đều lần nữa là Cố Hy hạ táng. Đương nhiên, Lưu Bị tự sẽ không quấy rầy Cố Hy Assasses, mà lại như là Cố thị tổ tiên đồng dạng, nhục thân chôn ở Cự Lộc, mà tại kinh kỳ chi địa vì đó lại lập mộ quần áo. Lưu Bị đối với cái này mười phần coi trọng. Hắn đối Cố Hy là thật có tình cảm ở, dù sao nếu không phải năm đó Cố Hy một câu, Lưu Bị sợ khó đi cho tới hôm nay. Lần này tang sự đã định trước cực kỳ trọng đại. Lưu Bị ban thưởng ấn tỷ, ngọc túi những vật này, lấy vương công chi lễ một lần nữa hạ táng. Cuối cùng càng đem Cố Hy thụy hào định vì văn tương. Ý nói, kinh vĩ tiên địa nói văn, giáp trụ làm phiền nói tương. Kỳ thật đối với Cố Hy mà nói, thích hợp cho hắn nhất thụy hào tất nhiên là Trung Võ. Nhưng Cố Khiếu đã đến Trung Võ, mà Cố Hy xem như Cố Khiếu về sau, về tình về lý cũng không thể cùng nhà mình tiên tổ cùng thụy. Không gì hơn cái này chi lễ cũng là hoàn toàn siêu việt những đại thần khác. Cái này thậm chí đều đã không thể lại xưng là thần tử. Mà sau đó làm cho tất cả mọi người càng thêm chú ý tất nhiên là phân đất phong hầu của thần, những người còn lại cũng là có tốt, chân chính nhường người trong thiên hạ quan tâm chính là Cố Sâm. Bất luận là theo võ công cũng tốt hoặc là danh vọng cũng được. Lưu Bị cái này cái gọi là hoàng đế, kỳ thật cũng không bằng Cố Sâm. Lại mấu chốt nhất là, cơ hồ tất cả mọi người biết Cố Sâm trong tay còn cầm truyền quốc ngọc tỷ. Nếu không có truyền quốc ngọc tỷ, dù là Lưu Bị lại thế nào có thực quyền, nhưng cuối cùng cũng không thể xem như thừa kế thiên mệnh. Đối với cái này Lưu Bị dường như đã sớm chuẩn bị. Tại quần thần trước mặt, Lưu Bị cho Cố Sâm một cái trước nay chưa từng có chức quan. Thập phương trinh độ sứ. Vị quan ép khắp hướng công thành, quyền thậm chí đều siêu việt thừa tướng. Không chỉ có thể liên quan văn võ, thậm chí có thể không trải qua hoàng đế trực tiếp triệu tập tất cả binh mã, đi công phản sự tỉnh. Quân thần làm tránh đi tục danh, thấy Cố Sâm thời điểm làm hành lễ. Loại này chức quan đã hoàn toàn vượt ra khỏi một cái thần tử phạm chủ. Có thể nói, nội danh vi thần tử bên ngoài, Cố Sâm tựa như là đại hán một vị khác hoàng đế. Phàm là Cố Sâm như thật có dị tâm, tùy thời đều có thể cùng Lưu Bị vị này cái gọi là hoàng đế tranh đoạt thiên hạ. Nếu là đổi lại trước kia, việc này tuyệt đối sẽ gây nên đám quần thần phản đối, không quan hệ bất kỳ triều đại nào đều là giống nhau. Nhưng đối với hiện tại đại hán mà nói, thì hoàn toàn khác biệt. Bất luận là võ công cũng tốt, hoặc là uy vọng cũng được, Cố Sâm đã hoàn toàn đạt đến thiên hạ số 1. Phàm là hắn muốn xưng đế, phóng nhãn hôm nay thiên hạ, lại có ai người có thể ngăn? Một người như vậy thu hoạch được loại địa vị này, lại có gì lý do có thể có ngăn cản? Lại mấu chốt nhất là Cố Sâm hy vọng thật sự là quá mạnh. Đối với quần thần mà nói, đối mặt Cố Sâm lúc trong lòng sinh ra áp lực, thậm chí đều siêu việt Lưu Bị vị hoàng đế này. Ai lại sẽ mở miệng khuyên can? Lưu Bị thật làm được ngày xưa hắn chỗ hứa hẹn tất cả. Lưu Thị Đình, khắc Cố Thị tên. Tin tức không ngừng truyền ra. Đây đối với trước mắt thiên hạ bách tính mà nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ phân chấn lòng người sự tình. Lưu Bị tại trong dân chúng thanh danh vẫn luôn không sai. Huống chi bây giờ càng là dân chúng kỳ vọng nhất Lưu Thị Thiên Tử phối hợp Cố Thị tử đệ. Toàn bộ thiên hạ tại một ngày này lên dường như cũng thay đổi. Mặc dù tất cả rõ ràng còn không có gì cải biến, nhưng này loại người thưởng thức biến hóa nhưng vẫn là có thể khiến người ta cảm thấy ra đại hán khác biệt. Tứ phương bách tính đối với tương lai thiên hạ, cuối cùng là lần nữa có chờ đợi. Tù Châu, Cố Sâm tất nhiên là trước tiên liền thu vào tin tức. Đối với Lưu Bị cái này an bài, hắn dường như sớm có dự liệu, cũng không có nửa điểm kinh ngạc. Cố Sâm cũng không thế nào quan tâm chính mình chức quan. Tới hắn hiện tại tình trạng này, kỳ thật đã hoàn toàn không cần những này cái gọi là chức quan. Chân chính nhường hắn có chút xúc động vẫn là Lưu Bị đối Cố Hy an bài. Kỳ thật đi tới hôm nay loại tình trạng này, chân chính có thể ảnh hưởng đến Cố Sâm suy nghĩ đồ vật đã không coi là nhiều, nhưng ngoại trừ Cố Hy bên ngoài, tại Vũ Châu chi địa, Cố Sâm xa tế Cố Hy một phen, sau đó liền lấy tâm phúc đem truyền quốc ngọc tỷ đưa trở về. Cái này không nghi ngờ gì cũng là biểu lộ Cố Sâm thái độ. Bất quá hắn chính mình nhưng lại chưa trực tiếp trở lại, mà là tại Vũ Châu chi địa không ngừng mà chém giết, cùng Ký Châu khác biệt. Xem như đại hán biên cương chi địa, Vũ Châu bách tính thời gian vẫn luôn rất khó chịu, nhất là thiên hạ đại loạn những năm gần đây. Đối với Vũ Châu bách tính tổn thương càng là vượt xa châu khác. Chương 87, Lưu Bị xưng đế, thập phương trinh độ sứ 2. Chương 87, Lưu Bị xưng đế, thập phương trinh độ sứ 2. Bởi vì không có gì ngoài hỗn loạn bên ngoài, Vũ Châu bách tính còn cần đối mặt man di cướp bóc. Âu Hoàn, Tiên Ti chờ thừa dịp Cửu Châu nội loạn lúc, không ngừng mà cướp bóc biên cương bách tính. Lấy Cố Sâm tính cách, há lại sẽ khoan dung bọn hắn? So sánh Cửu Châu người sợ Cố Sâm như hổ, những này man di người tuy là từng nghe nói Cố Sâm chi danh, nhưng cũng không lắm để ý Cửu Châu những năm gần đây nội loạn. Đúng là để bọn hắn có rất thời cơ tốt phát triển. Đồng thời thông qua thời gian dài cướp bóc, bọn hắn thực lực hôm nay cũng vượt rất xa trước kia. Cái này khiến những này man di bộ lạc có tuyệt đối tự tin. So với cùng biết rõ binh pháp chiến trận chư hầu chém giết mà nói, đối diện với mấy cái này man di đối với Cố Sâm mà nói, thật sự là đơn giản rất nhiều. Những này man di tuy là tại học tập Cửu Châu văn hóa, nhưng cuối cùng là chỉ học tới gia lông. Cố Sâm chỉ là hơi hơi lợi dụng địa thế thiết hạ mưu kế, liền lần lượt đại phá tập binh. Nhưng dù là như thế, những người này nhưng cũng không phục. Cả ngày kêu gào muốn cùng Cố Sâm chính diện chém giết, thậm chí còn không sợ hãi nâng lên Cố Hy, mong muốn chọc giận Cố Sâm cùng nó chính diện giao chiến. Bọn hắn cũng xác thực thành công. Bất quá Cố Sâm cũng không phải là bởi vì phẫn nộ mà đã mất đi lý trí, chỉ là muốn ra tay đem bọn hắn nhanh chóng đánh phục. Song phương vây quanh Vũ Châu chi địa triển khai chém giết. Những này Man Di mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng đối mặt Cố Sâm lúc vẫn rất có áp lực. Năm đó Cố Hy truyền thuyết còn tại. Đối với xung quanh tất cả Man Di bộ lạc mà nói, đối mặt Cố thị bọn hắn đều sẽ không hiểu có một ít áp lực. Mà chuyện kết quả cũng không ngoài dự liệu. Kỵ binh trùng sát, Cố Sâm dưới trướng tướng sĩ không sợ bất luận kẻ nào. Nhất là tại Cố Sâm tự mình xuất quân tình huống phía dưới, đám người này sĩ khí càng là khó có thể tưởng tượng. Cố Sâm tuần tự tại trước trận chém giết mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, diệt địch tinh nhuệ mấy ngàn. Một trận chiến liền trực tiếp đem tất cả Man Di đánh tới thối lui ra khỏi Vũ Châu. Cố Sâm cũng không xuất quân truy kích, bất quá hắn lại cũng là nhìn ra trong đó mánh khỏe. Tại Vũ Châu bên cạnh, Cố Sâm dục ngựa chăm chú nhìn trước mắt kia một mảnh đất cằn sỏi đá, chau mày. "Tướng quân, ngươi đây là vì sao?" Tại phía sau hắn, Mã Siêu không khỏi mở miệng hỏi, "Tướng quân nếu là muốn truy kích, mặt tướng nguyện đại tướng quân tiến đến." "Mà thôi." Cố Sâm trầm mặc một chút, cuối cùng là lắc đầu, trận chiến này còn không phải lúc. "Tướng quân đến cùng là đang lo lắng cái gì?" Một bên Trương Liêu cũng là mở miệng hỏi. So với Mã Siêu mà nói, hắn tâm tư hiển nhiên là muốn càng thêm tinh tế tỉ mỉ một chút. Cửu Châu đại loạn nhiều năm, tứ phương Man Di thừa dịp này thời cơ thực lực tăng nhiều, nếu ta đoán không lầm, tương lai ta Cửu Châu chi địa chắc chắn cùng những này Man Di có một trận đại chiến. Cố Sâm cũng không giấu giếm, trực tiếp liền đem chính mình suy đoán nói ra. Nghe vậy, đám người lập tức liền ngây ngẩn, đều có chút khó mà tin được. Chỉ bằng bọn hắn, Mã Siêu đối với cái này khịt mũi coi thường, thực lực của những người này so với bọn hắn mà nói thật sự là kém rất rất nhiều. Hắn đều cảm thấy chính mình liền có thể dẫn người dọn sạch bọn hắn, đều không cần đến Cố Sâm tự mình ra tay. Trương Liêu cũng là như thế. Đây cũng là đại hán bách tính trời sinh bản tính. Đối với tứ phương Man Di, trong lòng mỗi người đều có thiên nhiên ngạo khí. Nhưng từ đối với Cố Sâm tín nhiệm, hắn cũng là mở miệng xin chiến. Tướng quân nếu có này sầu lo, mặt tướng nguyện xuất dưới trướng chi chúng, giết vào khô cằn, quét Man Di chi thế. Trương Liêu ngữ khí vô cùng chăm chú. Cố Sâm nhìn hắn một cái, cũng là lắc đầu, mà thôi. Còn chưa đến thời điểm. Việc cấp bách chính là Cửu Châu bên trong. Cố Sâm đương nhiên sẽ không phân tâm. Trước mắt chính là toàn bộ thiên hạ thời khắc mấu chốt nhất, hắn mong muốn làm tất cả cũng chỉ có một mình hắn có thể hoàn thành. Vô luận như thế nào, Cố Sâm đều nhất định muốn thừa dịp chính mình tại thế thời gian, đem hết thảy đều chứng thực xuống dưới. Cố Dịch cũng là chú ý tới đây hết thảy, trong lòng cũng là không hiểu sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Rất hiển nhiên, tiếp xuống đại chiến hiển nhiên là không thể tránh né. Cố Sâm bây giờ là không thể nào rảnh tay. Bất luận là cỡ nào chói mắt nhân vật, nhưng một người thời gian cuối cùng có hạn. Đây hết thảy chỉ có thể lưu cho hậu nhân. Trường Vũ Nguyên Nhiên, 3 tháng. Vũ Châu chiến sự hoàn toàn kết thúc. Cố Sâm mang theo toàn bộ Vũ Châu kỹ càng phong thủy đồ, xuất quân về ký. Mà Lưu Bị cũng là chưa từng rời đi ký châu, vẫn luôn tại Cự Lộc chờ đợi Cố Sâm. Cái này nhất định là một trận đủ để ghi vào sử sách gặp mặt. Một phương rõ ràng là thân làm thiên hạ chí tôn hoàng đế, nhưng một phương khác nhưng lại tại võ công phía trên siêu việt hoàng đế. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đều đối một màn này có rất lớn chờ mong, dù sao loại quan hệ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi lịch sử. Nhìn chung nguyên bản lịch sử chưa từng như nhau. Cố Dịch cũng không biết dựa theo bây giờ phát triển, đến tiếp sau thiên hạ đến cùng vẫn sẽ hay không xuất hiện một màn này. Nhưng dù là coi như thật sự có thể xuất hiện, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng. Cự Lộc. Đã cách nhiều năm thời gian, Cố Sâm cuối cùng là lại một lần nữa bước vào Cự Lộc chi địa. Xa nhớ năm đó hắn rời đi Cự Lộc thời điểm, còn vẫn là khi còn bé, chỉ đối Cự Lộc có mơ hồ ấn tượng. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng Cự Lộc tại Cố Sâm trong lòng địa vị. Đây là chính là Cố thị tử đệ trong lòng kia không cho phép kẻ khác khinh nhẫn thánh địa chỗ. Cố Sâm cũng không có bất kỳ cái gì ra đỡ. Tại nhìn thấy Lưu Bị trong ngay mắt, hắn tiện ý đổ xuống ngựa hành lễ. Nhưng Lưu Bị lại trực tiếp tiến lên đón đến. Còn chưa chờ Cố Sâm có động tác gì, dễ dàng cho quần thần trước mặt trực tiếp kéo lại Cố Sâm tay. Tử Diễm không cần thiết như thế. Lưu Bị ngữ khí nghiêm túc, trên mặt mang một tia cười nhạt nhạt, "Không Tử Diễm, không Cố thị, sao là cái này đại hán lại hương này?" Tử Diễm nhớ lấy, tại chấm mà nói, Tử Diễm tuyệt không phải thần tử, ngày sau cũng không cần thiết tại chấm hành lễ. Mọi người ở đây không một người phản đối, đều là cúi đầu hướng Cố Sâm hành lễ. Cố Sâm chạy còn muốn nói gì, nhưng Lưu Bị lại trước hắn mở miệng, cười nói, "Tử Diễm hôm nay trở về, chính là đại hán tình thế. Chấm nghe năm đó Quang Võ hoàng đế ban thưởng Hỏa Trung Võ, Hiếu Minh hoàng đế ban thưởng Họa Văn Thành, Hiếu Hòa hoàng đế ban thưởng Họa Văn Tương. Hôm nay, chấp lấy nhường họa sĩ vẽ tranh, nhất định phải đem bức họa này ban cho Tử Diễm, lấy rõ ta Lưu thị thiên tử cùng Cố thị chi tình." Hắn ngữ khí âm vang, nghe nói như thế, ngay cả Cố Sâm đều sửng sốt một chút. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng là khẽ gật đầu, "Tạ bệ hạ." Lưu Bị cười cười, sau đó liền trực tiếp lôi kéo Cố Sâm tay, với hắn đồng liệt cộng đồng hướng phía thành nội đi đến. Theo hai người đi qua, quân thần theo thứ tự chậm rãi đi theo hai người sau lưng đi qua. Sương âm thanh theo gió thổi qua, tại vạn dân nhìn chăm chú phía dưới, Lưu Bị cùng Cố Sâm chậm rãi bước vào trong thành. Mà sau đó, Lưu Bị càng là lần nữa theo Cố Sâm tế tự Cố thị tiên tổ, hướng về thiên hạ tất cả mọi người biểu lộ hắn đối với Cố Sâm thái độ. Hai người chỉ là danh là quân thần, Cố Sâm cũng không phải là một cái có thể hoàn toàn dừng lại người. Ngay tại tế tự về sau, tại trên bữa tiệc, Cố Sâm liền cùng Lưu Bị đàm luận lên chuyện kế tiếp. Thiên hạ hôm nay, Lưu Trương dĩ hàng, nhưng Giang Đông chi địa nhưng thủy chung cũng không từng bình định. Bất quá những này tự nhiên đã sẽ không tiến nhập Cố Sâm trong mắt, hắn chân chính quan tâm là tiếp xuống chế độ chế định. Kỳ thật đối với cái này, Lưu Bị cùng sớm đã biểu lộ thái độ. Không chỉ là thông qua hắn tại các châu bắt chức Cố Sâm sở tác sở vi, nhường Cố Sâm có thể quan sát văn võ cũng là như thế, hắn chính là muốn nhường Cố Sâm có tuyệt đối tự do tới làm thành chuyện này. Thông qua lần này thiên hạ đại loạn, Lưu Bị sớm đã ý thức được thế gia đại tộc nhóm quá bành trướng sau hạ tràng. Lưu Bị cũng là sớm đã hạ quyết tâm. Đám người lần lượt nói ra cái nhìn của mình. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, tại Cố Hy năm đó cơ sở phía trên, bây giờ những này người tài ba cũng là có càng nhiều ý nghĩ. Nhường Cố Dịch tương đối quan tâm sự tình. Cố Trạch cùng ra cắt lượng tại trên bữa tiệc đưa ra bản khắc ý nấn sự tình. Cố Sâm tuy nhiều năm chưa từng về cự độc, nhưng là đối với gia tộc một chút nội tình hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Khi nhìn đến Cố Trạch để cho người ta lấy ra bản khắc ý nấn thuật chỗ thác ấn thư tịch về sau, hắn lập tức liền minh bạch Cố Trạch ý nghĩ trong lòng. Cố Vi cũng là ngây dại. Người bên ngoài cũng là có tốt, nhưng đối với bọn hắn thế hệ này Cố thị tử đệ mà nói, bọn hắn đều còn vội vã năm đó tất cả. Đầu tiên là Cố Vi khi còn bé sau đó nói ra một câu, lại đến về sau Cố Hy từng mấy lần nhắc lên, cuối cùng thậm chí còn nói ra tương lai có thể trở thành sự thật loại lời này. Bây giờ nhìn thấy những sách vở này, bọn hắn ha có thể không rõ ở trong đó liên quan. Từ người trong thiên hạ tuyệt tài, Cố Sâm Cố Vĩ bọn người hoàn toàn không có chút gì do dự, vội vàng liền cầm sách vỡ chăm chú lật xem lên. Nhìn xem phía trên kia rõ ràng chương ấn, khỏi phải nói Cố Vĩ, ngay cả luôn luôn tâm trí như sắt Cố Sâm cũng không khỏi đến kích động. Vô số suy nghĩ không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên. Mặc dù hắn cũng minh bạch, việc này tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành. Không chỉ là muốn nhìn thác ấn tốc độ, cũng tương tự phải chờ tới thiên hạ hoàn toàn khôi phục lại, tối thiểu nhất bách tính đều ăn được lên cơm về sau, có lẽ khả năng đạt tới mong muốn hiệu quả. Nhưng tại Cố Sâm mà nói, chỉ cần có thể nhìn thấy cái này hy vọng vậy liền đầy đủ. Chỉ cần có cái này hy vọng hắn liền có thể làm tiếp. Vô số suy nghĩ không ngừng hiện lên, chú ý Trần cùng mọi người tại đây đàm luận hồi lâu, liền cũng như trước năm Hiếu Minh hoàng đế Lưu Trang cùng Văn Thành đợi Cố Khang lúc đồng dạng. Từ đại Hán chế độ, lại đến đô thành, lại đến tiếp xuống các loại chuẩn bị. Đám người nói thoải mái, tại từng cái phương diện chuẩn bị ra đại Hán tiếp xuống con đường. Một cái tân sinh vương triều tại một đêm này bên trong từ từ bay lên. Mặc dù vẫn là hắn tên, nhưng cũng có hoàn toàn khác biệt. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nghe đám người nói tới tất cả, việc này trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Cố thị xuất hiện cuối cùng là gia tốc lịch sử nguyên bản tiến trình. Từ căn bản tính chế độ, lại đến sức sản xuất, thậm chí trình độ khoa học kỹ thuật từng cái phương diện đều thật to kéo cao nguyên bản phát triển. Bây giờ đây hết thảy cũng còn không có hoàn toàn thực hành xuống dưới, nếu là đây hết thảy coi là thật thực hành xuống dưới, vậy tuyệt đối sẽ đối với toàn bộ lịch sử tạo thành khó mà ma diện ảnh hưởng. Lần này tâm tình cho đến lúc trời sáng mới kết thúc, nhưng dù là như thế đám người cũng là cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Có thể việc quan hệ một quốc gia đại sự, lại há có thể là trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn định ra tới. Việc này đã định trước cần chậm rãi mưu toan. Đám người theo thứ tự rời đi, chỉ để lại Cố Sâm cùng Lưu Bị hai người. Lưu Bị nhìn qua đám người bóng lưng rời đi, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, hốc mắt có chút phím hồng, thanh âm trầm thấp nói rằng: "Từ Diễm, cho đến hôm nay." Hắn dừng một chút, dường như tại bình phục cảm xúc, ta mới rõ ràng cảm giác được, đại hắn lại có trọng hoán sinh cơ chi tượng. Cố Sâm yên lặng gật đầu, trong lòng cũng có đồng cảm. Trước kia, hắn thường nghe Cố Hy giảng thuật hiếu hòa hoàng đế tại vị lúc tình hình, bây giờ cuối cùng là có mấy phần bản thân thể ngộ. "Từ Diễm." Lưu Bị ánh mắt chuyển hướng Cố Sâm, biểu lộ càng thêm nghiêm trọng, mở miệng hỏi: "Ngươi nói, hai người chúng ta có thể còn có cơ hội nhường thiên hạ này trở lại ngày xưa hưng thịnh?" "Nhất định có thể như thế." Cố Sâm không chút do dự, đầu tiên là đối với Lưu Bị chắp tay thi lễ, sau đó nhìn về phía đường bên ngoài, thanh âm trong sáng mà kiên định: "Bệ hạ thánh minh, chư vị đại nhân đều là hiền thần. Tại Minh quân hiền thần quản lý phía dưới, thiên hạ nào có không hưng thịnh lý lẽ?" Nói xong, Cố Sâm cũng quay đầu nhìn về phía Lưu Bị. Lưu Bị chăm chú nhìn Cố Sâm, ánh mắt chưa từng có chút rời, chỉnh trọng việc gật gật đầu. "Kiến An 15 năm, tháng 10, Lưu Bị tại Ký Châu cự độc, chịu Hán hiến đế Lưu Hiệp ba từ ba nhường, tức hoàng đế vị. Quốc hiệu vẫn là Hán, định đô là Dương, cảnh nguyên Trương Vũ. Bởi vì Cố Sâm Cố Tử Diễm tại trong loạn thế công vân có nén, Hán lại chỉ như Hoa Đức, sử xưng Viêm Hán, nhân giáo bản lịch sử sách giáo khoa, 7 năm cấp bên trên, chương 88, cày sân quét nhà, thời đại kết thúc, 1, chương 88, cày sân quét nhà, thời đại kết thúc, 1, Trương Vũ 2 năm, 3 tháng. Cố Sâm lần nữa linh quân mà ra, hướng phía thiên hạ các châu mà đi, tiếp tục hướng phía mục tiêu của mình tiếp tục ra sức tiến lên. Kỳ thật Lưu Bị cũng không phải là không có nói qua nhường Cố Sâm cùng nói nhất thống trở về Lạc Dương. Dù sao Cố Sâm hiện tại tuổi tác đã không coi là nhỏ, lại Cố Sâm còn không có dòng dõi. Không chỉ là Lưu Bị, bao quát Cố Vi Cố Trạch mấy cái huynh trưởng cũng đều mở miệng khuyên qua Cố Sâm. Nhưng Cố Sâm loại người này liền đã định trước không cách nào dừng bước lại. Vô luận như thế nào, Cố Sâm đều nhất định muốn thừa dịp chính mình sinh thời, đem tất cả nên làm đều làm xong. Này chiến dịch, Quan Trương Triệu chờ Lưu Bị tâm phúc đại tướng cũng ở trong đó. Tại cự lộc đoạn này thời gian bên trong, Quan Trương Triệu bọn người lần lượt đi tìm Cố Sâm tỉ thí. Kết quả tất nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn. Ba người đều là tại trong tỉ thí bại bởi Cố Sâm, mặc dù chỉ là luận bàn cũng không phải là tử chiến, nhưng lại vẫn là để ba người cảm thấy Cố Sâm bất phàm. Khỏi phải nói Triệu Vân Trương Phi, thậm chí ngay cả kia vô cùng tự ngạo Quan Vũ cũng cuối cùng là hoàn toàn phục. Bọn hắn nguyên bản liền đối với Cố Sâm không có ý kiến gì. Sau trận chiến này, càng làm cho đám người đối Cố Sâm tâm phục khẩu phục. Tất cả mọi người thừa nhận, nhìn chung lần này loạn thế tất cả chư hầu hào kiệt bên trong, Cố Sâm chính là bán hết hàng tồn tại, dù là liền xem như Lưu Bị cũng không thể sánh vai. Lần này động binh, Cố Sâm muốn xa so với trước đó thủ đoạn còn muốn hung ác. Không chỉ là hắn còn không có xử lý qua châu quận, bao quát Kinh Kỳ, Tịnh Châu cùng Lưu Bị trước đó chiếm cứ Kinh Châu các vùng. Cố Sâm chính là muốn dọn sạch tất cả ổ bảo, cũng vẽ ra càng thêm kỹ càng phong thủy đồ đến, làm hậu tục làm chuẩn bị. Cái này giống như là một trận càng thêm nghiêm khắc tỉ mỉ đổ ruộng. Cũng chỉ có thừa dịp bây giờ loạn thế vừa mới kết thúc, Cố Sâm cùng Lưu Bị hai người danh vọng mạnh nhất thời điểm mới đủ lấy hoàn thành. Đương nhiên, quá trình này đã định trước gian nan. Dù là thế gia đại tộc không dám công khai chống cự Cố Sâm phong mang, cũng đã định trước sẽ tìm kiếm nghị cách che giấu mình thực lực. Nhưng đây hết thảy thủ đoạn đối với Cố Sâm mà nói, nhưng bây giờ là quá trẻ con non một chút. Thời đại đã hoàn toàn thay đổi. Cố Sâm không cần đi cân nhắc các loại sự tình hậu quả, hắn chỉ cần dùng bén nhọn nhất thủ đoạn, liền đủ để giải quyết thế gia đại tộc cạn kiệt dịch nào nghĩ ra thủ đoạn. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Cố Sâm liền trực tiếp tạo trừ Thanh Châu cảnh nội tất cả ổ bảo, phân phát thế gia chỗ ẩn nấp tư binh gần 500 người, tịch thu thế gia cất giấu binh khí giáp trụ vô số, cũng cưỡng ép đem thế gia chiếm đoạt thổ địa thu về triều đình, lưu lại chờ cuối cùng phân phối. Tháng 10, Cố Sâm binh qua Từ Châu chi địa, tuần tự diệt trừ Từ Châu gia tộc quyền thế ổ bảo. Trong đó tất nhiên là có đi theo Lưu Bị cùng Cố Sâm con em thế tộc gia tộc, nhưng Cố Sâm nhưng cũng chưa lưu thủ, chẳng qua là miễn đi tội lỗi đi, vẫn là phế bỏ thế gia đại tộc trọng yếu nhất căn cơ, cũng xem xét thế gia đại tộc giấu tại trong núi rừng tư binh trị tội tộc, tuần tự chém giết mấy trăm người. Tin tức truyền ra, thiên hạ cử chấn. Cùng lúc Lưu Bị cũng là tại Lạc Dương hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, phế Linh Đế Châu mục kế sách, trọng lập Cố Học đều xem trọng định sát cử chế khảo hạch, không có gì ngoài xem xét nâng chỗ tiến cử thí sinh bên ngoài. Thiên hạ có tài học người đều có thể lựa chọn tham gia châu quận bên trong thống nhất khảo hạch, thông qua người liền có thể vào kinh thành lần nữa tham khảo, có thể căn cứ thành tích đến khác biệt chức quan, hoàn toàn tại toàn bộ thiên hạ kéo ra khoa cử chế đại mạc. Nhưng chuyện này nhưng lại chưa quá nhiều gây nên thế gia vọng tộc dân chúng lưu ý, dân chúng không hiểu việc này mấu chốt, mà thế gia vọng tộc nhóm lúc này càng là đa số hoảng sợ Cố Sâm lôi đỉnh thủ đoạn. Sau đó Lưu Bị lại là căn cứ Cố Sâm đưa về phong thủy đồ tại Lạc Dương trước Tuyên Dương thị chờ thế gia vọng tộc loạn quốc chi tội, cũng đem những này chịu tội thế gia vọng tộc dòng người thả để bọn hắn tại các nơi khai thần. Tứ hải huyên náo, Lưu Bị cùng Cố Sâm lôi đỉnh thủ đoạn có thể nói là hoàn toàn siêu việt lịch đại tiên đế, dù là năm đó Quang Võ đế Lưu Tú đều không có làm đến mức này. Từ xưa đến nay cũng chỉ có Lưu Bị cùng Cố Sâm hai người có thể liều lĩnh làm được hiện tại như vậy. Càng ngày càng nhiều thế gia vọng tộc trốn đi Giang Đông, cho tới bây giờ có lẽ là bởi vì thật phát giác được nguy cơ quan hệ, Giang Đông thế gia vọng tộc nhóm cũng không thể không từ bỏ tất cả ân oán, bắt đầu tìm kiếm nghị cách chống cự cái này quần quận mà đến ngập trời lại thế. Bất quá Cố Sâm nhưng cũng chưa nóng nổi, từ đầu đến cuối đều là làm từng bước tiến hành đẩy vào, có tốt lúc Cố Vĩ ra cắt lượng trở giỏi về nội chính người tại, Cố Sâm cũng chỉ cần khai cương thác thổ, mà bọn hắn liền đầy đủ trợ giúp Cố Sâm làm tốt giải quyết tốt hậu quả tất cả. Trường vũ 3 năm, Cố Sâm lần nữa bước vào Dự Dương. Mấy tháng thời gian, liền hoàn toàn dọn sạch Dự Dương tất cả thế gia vọng tộc. Thế gia vọng tộc nhóm đã dùng hết tất cả thủ đoạn, bất luận là liên hợp chống cự, hoặc là âm thầm thiết kế tại Cố Sâm đều hoàn toàn vô dụng. Kỳ thật bọn hắn nếu là có thể kích động bách tính làm loạn nói, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến Cố Sâm đẩy vào. Nhưng ở Cố Sâm trước mặt, bọn hắn lại làm sao có thể kích động bách tính? Lưu cho bọn hắn chỉ có tiêu vong. Có lẽ là bởi vì thật cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng, có thế gia vọng tộc thậm chí đều lựa chọn tiến về Man Di, chính là mong muốn giữ lại toàn cả gia tộc. Nhưng Cố Sâm lại vẫn là không hề lay động, chỉ là phái người tiến đến cho tứ phương Man Di đưa đi tin tức. Tại Đại Hán làm loạn, trợ giúp phản loạn thế gia vọng tộc người, chắc chắn nên đón Đại Hán binh phong. Cho đến ngày nay, dù là tứ phương Man Di đều khó có khả năng tại coi nhẹ đi Cố Sâm lời nói. Cố thị mấy đời truyền thuyết tại bây giờ đã hoàn toàn ra chỉ tại Cố Sâm trên thân, cũng là có người bằng lòng mạo hiểm. Dù sao đối với bọn hắn những này lạc hậu bộ lạc mà nói, một cái thế gia vọng tộc cuối cùng là có thể cho bọn hắn mang đến quá tốt đẹp lớn trợ giúp, nhưng cái này cuối cùng cũng là cực tiểu số. Hơn nữa khắp thiên hạ thế gia vọng tộc mà nói, bọn hắn liền Cửu Châu người đều trước mắt, chớ nói chi là hoàn toàn tiến đến đầu nhập vào Man Di. Cái này cuối cùng chỉ là cực tiểu số bên trong cực tiểu số, cuối cùng là không thể nào tả hữu đại cục. 6 tháng, Cố Sâm hoàn toàn dọn sạch Dự Dương nhị địa, cùng lúc bên trong bước vào Kinh Châu, không có gì ngoài dọn sạch Kinh Châu thế gia vọng tộc bên ngoài, càng đem binh phong trực tiếp nhắm ngay Giang Đông. Đến nay khoảng cách thiên hạ hoàn toàn đại định duy chênh lệch Giang Đông, hắn sao lại lưu lại loại này uy hiếp? Cố Sâm trước tại trên sông để cho người ta ném hạ ống trúc, trước công quân tâm. Hắn bây giờ danh vọng quá cao, thậm chí đều siêu việt Lưu Bị vị hoàng đế này. Cho dù đối với những này Giang Đông các tướng sĩ mà nói, bọn hắn sớm cũng đã dự liệu đến một ngày này sớm muộn sẽ tới, đồng thời vẫn luôn tại làm lấy chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi đây hết thảy chân chính xảy ra thời điểm, Giang Đông các tướng sĩ quân tâm cũng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Không có người không sợ chết, nhất là đối với những cái kia tầng dưới chốt nhất các tướng sĩ mà nói. Bọn hắn hiện tại là quả thực nghĩ không ra còn có lý do gì có thể chống đỡ lấy bọn hắn dùng tính mệnh đi phân chiến. Đào binh tại các trong doanh trại lần lượt xuất hiện, thậm chí càng là trực tiếp mang theo Giang Đông thuyền lớn đến hàng. Mà Cố Sâm đao thứ hai liền trực tiếp mặt hướng thế gia vọng tộc. Giang Đông bây giờ thế gia vọng tộc hoàn cảnh, tuyệt đối có thể xưng là chuyện thiên hạ địa phương hỗn loạn nhất. Giang Đông bản thổ thế gia vọng tộc ở phía sau tới Kinh Châu thế gia vọng tộc ở giữa, có không thể điều hòa mâu thuẫn. Bây giờ có thể đè xuống mâu thuẫn thống nhất đối ngoại, cũng chỉ là bởi vì Cố Sâm tồn tại. Cố Sâm hiện tại chính là muốn lần nữa kích động loại mưa gió này. Chương 88, cày sân quét nhà, thời đại kết thúc 2, chương 88, cày sân quét nhà, thời đại kết thúc 2, hắn phái người đi gặp Giang Đông Thế gia vọng tộc. Đưa ra chỉ cần Giang Đông Thế gia vọng tộc có thể y theo hắn pháp lệnh, liền có thể bảo toàn gia tộc tâm lý thế công. Nếu muốn ương ngạnh chống cự, đợi hắn giết vào Giang Đông về sau một tên cũng không để lại. Đây chính là thuần túy dương mưu. Giang Đông Thế gia vọng tộc tại Cố Sâm ở giữa vốn cũng không có thâm cừu đại hận gì, tại trước mắt loại tình huống này, có thể bảo toàn gia tộc, nhiều nhất tổn thất một chút lợi ích đây tuyệt đối là không lỗ mua bán. Đây là một cái rất tốt làm lựa chọn. Mặc dù bọn hắn đã lần nữa liên thủ, nhưng cũng không có người sẽ cảm thấy bằng vào chút thực lực ấy liền có thể ngăn trở Cố Sâm. Giang Đông lần nữa đại loạn. Đồng thời lần này tranh đấu càng là muốn viễn siêu trước kia. Tôn Quyền tự là không thể nào đầu hàng. Thù giết cha phía trước, lưu cho Tôn Quyền cũng chỉ có hoàn toàn tự chiến. Nhưng bất luận hắn lại là thế nào hết sức, cuối cùng là uổng công. Tại bây giờ loại này to lớn đại thế chút xuống dưới tình huống, từ xưa đến nay cũng chỉ có đã từng đạt đến tột cùng nhất trình độ Cố Hy mới có một chút cơ hội thả người đánh cược. Tôn Quyền thật có bất phàm, nhưng như thế nào khả năng sánh vai ngày xưa Cố Hy? Đại cục đã định trước. Trường Vũ 4 năm, 3 tháng, Giang Đông nội loạn hoàn toàn khống chế không nổi, trước có Giang Đông Thế gia vọng tộc ly tâm, lại thêm duy trì liên tục không ngừng mà đào binh. Tại các loại tình huống phía dưới, Cố Sâm cuối cùng là xem xét thời cơ cứ thế, lợi dụng đào binh mang đến chi thuyền lớn vượt qua Trường Giang, chính thức đặt chân Giang Đông chi địa. Giang Đông bách tính đường hẻm hoang nên, Giang Đông Thế gia vọng tộc cũng là vui nên vương sư, đem tất cả tư binh tất cả đều giao cho Cố Sâm, mà Cố Sâm liền lợi dụng lấy cố này thanh thế, lần lượt công thành. Chu Du Lô Túc bọn người không phải là không có nghĩ tới ngăn cản, nhưng cuối cùng là khó mà vãn thiên binh, tuần tự bại vào Cố Sâm chi thủ, tự vận mà chết. Quan Vũ chém giết Lương Nông, Trương Liêu, Triệu Vân, Trương Phi bọn người cũng là tuần tự phá tặc. Thái sử từ chờ không ít Giang Đông tướng lĩnh lần lượt đầu hàng. Tôn Quyền không muốn khuất nhục chết đi, tự mình xuất lĩnh đại quân nên chiến Cố Sâm, lại bị Cố Sâm xuất lĩnh tinh binh gọt thẳng tán trận hình. Tôn Quyền không muốn bị giết cha chi địch nhục nhã, tự vận vòng tại trước trận. Giang Đông hoàn toàn bình định, mà sau đó Cố Sâm liền lần nữa đối trốn đến Giang Đông Kinh Châu Thế gia vọng tộc vung xuống đồ đao. So với thiên hạ cái khác châu quận, Giang Đông chi địa Thế gia vọng tộc lực lượng sát thực mạnh hơn không ít. Những cái kia một mực tại chống cự Kinh Châu Thế gia vọng tộc cũng không có khả năng hoàn toàn nhận mệnh, vẫn là tại Giang Đông chi địa cùng Cố Sâm đánh lấy du kích chiến. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng chỉ là phí công. Mặc dù những thủ đoạn này nhường Cố Sâm tốn nhiều một chút thời gian, nhưng cũng chung quy là khó mà cải biến kết cục. Tháng 10, Cố Sâm hoàn toàn tạo trừ Giang Đông chống cự thế lực, đem toàn bộ Giang Đông chi địa một lần nữa đặt vào Đại Hán trong canh địa, cũng vẽ ra kỹ càng phong thủy đồ, hoàn toàn ổn định Giang Đông thế cục. Kinh Châu cũ tộc hạch tâm đều bị Cố Sâm xử tử. Những người còn lại mặc dù miễn ở tội chết, nhưng lại cũng là bị Cố Sâm xung quân khai khẩn. Sau đó Cố Sâm tiếp tục ra Giang Đông trước hướng các nơi. Cũng, Duyện, Mắt, Ích, tứ phương châu quận thế gia vọng tộc lần lượt gặp thanh toán, mà sau đó Cố Sâm cũng là chưa từng chạy về Lạc Dương, mà là điều động trọng tướng trấn thủ biên cương. Chính hắn thì là chạy tới Vũ Châu. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Từ Lưu Bị cho tới trong triều quần thần Cố thị huynh đệ tỷ muội, đều là muốn cho Cố Sâm trở về Lạc Dương. Dù sao Cố Sâm còn không có dòng dõi, nhưng không có chút nào bất kỳ ngoài ý muốn, Cố Sâm từ chối. Hắn là đã định trước không có khả năng dừng bước lại. Tại bảo đảm Đại Hán chính là dọc theo tại lấy phương hướng chính xác tiến lên về sau, hắn liền ánh mắt bỏ vào đã từng chỗ chú ý tới ngoại địch phía trên. Cố Sâm 10 phần tin tưởng phán đoán của mình. Bất quá hắn nhưng cũng chưa tùy tiện động thủ, mà là một chút xíu nhường Đại Hán nhân tài mới nổi thích ứng ngoại địch đấu pháp. Trong đó tất nhiên là cũng bao quát một chút am hiểu võ thuật Cố thị tử đệ. Đây chính là truyền thừa. Cho đến bây giờ, thậm chí ngay cả tầng dưới chốt nhất công dân nhỏ thành thị đều đã nhận ra toàn bộ thiên hạ biến hóa. Ngày bình thường những cái này tại trên người bọn họ làm mưa làm gió con em thế gia dần dần hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả những cái kia các không ai bị nổi các quan lao ra, đều cũng không tiếp tục dường như ngày xưa như vậy sở tác sở vi. Loại biến hóa này là cực kỳ rõ ràng. Mặc dù bây giờ thiên hạ mới vừa vặn kết thúc đại loạn không lâu, nhưng tất cả mọi người nhưng đều là có thể cảm giác được trước đây sau khác biệt, phế bỏ thế gia vọng tộc tư binh mang đến nhân khẩu tăng trưởng, bao quát đem những cái kia chỗ thu nạp khai thác ra thổ địa dựa vào nhân khẩu người cho bách tính. Đủ loại biến hóa đều khiến người ta cảm thấy gia đại Hán rực rỡ hẳn lên. Mà khác biệt còn không chỉ là những này. Thời cuộc ổn định lại trị thanh minh, liền đã định trước sẽ lần nữa gây nên tư tưởng bên trên giếng phun. Lưu Bị đối với Thái học chú ý độ cũng là không thấp. Các loại ca công tụng Đức Văn Phú lần lượt từ Thái học bên trong truyền ra, trong đó nhất là rất người chính là Tào Tháo chi tử Tào Thực sở hữu số thiên ca phú. Không sai, Tào Thực chính là Tào Tháo lúc trước là toàn bộ Tào thị lưu lại một cái khác hạt giống. Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Tào Thực tài học. Tào Thực tại văn học bên trên tạo nghệ, đúng là đã đạt đến nhường người theo không kịp tình trạng. Thậm chí ngay cả Cố Sâm khi nhìn đến hắn văn chương chỉ là cũng là kinh động không thôi, còn cố ý đem hắn sở hữu Lạc Thần Phú Nguyên Thiên thu nhận sử dụng đến gia tộc bên trong, đem nó để cử tiến vào Thái học bên trong. Lưu Bị đối với Tào Tháo dòng dõi tất nhiên là sẽ không có cái gì tốt cảm giác, nhưng Cố Sâm đề cử hắn cũng là không thể không quan tâm. Mà bây giờ Tào Thực cũng chưa từng cô phụ Cố Sâm đề cử, chưa từng hỏi đến bất kỳ chính sự, chỉ là thông qua hiện thực đến tiến hành các loại thiên mã hành không sáng tác. Hắn tuần tự mấy thiên văn phú có thể nói là hoàn toàn nhường Lưu Bị đối với nó tâm phục khẩu phục. Không chỉ đem hắn văn chương truyền đến thiên hạ, càng là lần lượt đề bạt làm Thái học bên trong giảng sư. Tại các loại văn phú ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ Đại Hán tư tưởng bên trên tiến bộ cũng là cực lớn. Mà theo thiên hạ hoàn toàn nhất thống về sau, tại Cố Vĩ gia cắt lượng đám người dưới đề nghị, Lưu Bị cũng là khắp cả Đại Hán thiên hạ, nhấc lên lần đầu tiên khoa cử khảo hạch. Muốn hoàn toàn nhường loại này thông qua khảo hạch làm quan chế độ xâm nhập lòng người, tuyệt đối là một cái quá trình khá dài. Trước mắt Đại Hán cũng đã định trước không cách nào làm cho loại này chế độ toàn diện triển khai, nhưng đây cũng là một lần hoàn toàn mới nếm thử. Bất luận là Lưu Bị cũng tốt, Nghi hoặc là Cố Sâm cũng được, bao quát trong triều đình mấu chốt nhất một chút cái thần tử, đều là đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Thậm chí ra Cát Lượng cùng Cố Vi cái này đương kim trong triều địa vị cao nhất hai vị đại thần, càng là quyết định tự mình khảo giáo. Chuyện này đã định trước sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ. Chỉ có nhường thiên hạ bách tính đều nhìn thấy có thể có bình thường người được tuyển vị qua lại, mới có thể để cho bọn hắn hoàn toàn ý thức được bây giờ Đại Hán khác biệt. Nhưng lấy trước mắt Đại Hán mà nói, việc này đã định trước gian nan. Chúng tuyển người, cơ hồ tất cả đều là con em thế tộc. Lúc trước trong loạn thế, thiên hạ phổ thông bách tính liền giữ được tính mạng cũng khó khăn, lại làm sao lại có người đi nghiên cứu học vấn. Bất quá nhưng cũng có ngoại lệ. Từng cái châu quận bên trong lần lượt xuất hiện một chút hàn môn tử đệ, nó tài năng không hề yếu cùng con em thế tộc. Chỉ tiếc chính là cũng không có chân chính bách tính. Mặc dù người không tại Lạc Dương, nhưng Cố Sâm vẫn là để người đem bọn hắn tất cả khảo giáo trả lời đưa tới, cũng không quản thân phận đều là chăm chú nhìn một lần lại một lần. Chương 88, Tề Sơn quét nhà, thời đại kết thúc, 3, chương 88, Tề Sơn quét nhà, thời đại kết thúc, 3, hắn lần lượt chú ý tới mấy người. Toánh Xuyên Trung thị Trung hội, Thái Sơn Dương thị Dương Hố, Kinh Triệu Đô thị Đỗ Dự bọn người. Những này con em thế tộc có thể nói là đem tài năng của mình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khảo giáo chỗ đáp tất cả, đối với thiên hạ thế cục đề nghị trở, nói đều là cực kỳ có lý. Đến mức hàn môn người, Cố Sâm cũng là chú ý tới không ít người. Thì như Trương Hoa, Đặng Ngải bọn người. Có thể bị đưa tới Cố Sâm cái này người tất nhiên là đều có bất phàm. Cố Dịch cũng đang chú ý những người này, nhìn xem kia từng cái tên quen thuộc, hắn đột nhiên liền phát hiện chính mình trước đó sơ sót một vấn đề. Bây giờ loạn thế đã kết thúc. Mấy cái này đã từng nghe tiếng tại sử sách phía trên người hợp lực trị một nước, sẽ để cho toàn bộ thiên hạ biến thành bộ dáng gì. Liền nghĩ như vậy, Cố Dịch đột nhiên liền đối với tương lai có chút chờ mong. Những người này khả năng không cần nhiều lời, có thể tại sử sách phía trên lưu lại tính danh nhân vật, tất nhiên là có bất phàm. Cái này tuyệt đối sẽ để toàn bộ Đại Hán đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng Cố Dịch nhưng cũng minh bạch, theo những người này lần lượt xuất thế, một cái mười phần huy hoàng thời đại cuối cùng vẫn là muốn hoàn toàn kết thúc. Thời gian như lao, cuối cùng sẽ mang đi tất cả. Quả nhiên, Cố Dịch dự liệu không sai. Ngay tại Trương Vũ 6 năm, Mã Siêu bỗng nhiên tại Lương Châu chi địa bà bệnh, thậm chí đều không thể đợi đến tin tức đưa đến Cố Sâm trước mặt, hắn liền ầm vang qua đời, Lâm Trung dâng sớ Cố Sâm, đem toàn bộ tông tộc đều phó thác cho Cố Sâm. Đối với cái này, Cố Sâm mười phần bi thống. Mặc dù cái này cùng nhau đi tới, đi theo tướng quân của hắn cũng không phải số ít, nhưng Mã Siêu tuyệt đối có thể coi là trong đó số một, Kham Vi chú ý trọng yếu tâm phúc. Cố Sâm lập tức đem việc này thượng tấu cho triều đình. Mà Lưu Bị cũng niệm Mã Siêu chi công, cho Mã Siêu một cái cực kỳ thể diện tang sự, cũng định tụy là uy. Cả nước bi thống. Nhưng cái này dường như chính là một cái tuyên bố thời đại đã kết thúc tín hiệu. Ngay tại cùng năm, tháng 8, Quan Vũ bệnh nặng. Quan Vũ thế nhưng là trước mắt Đại Hán không có gì ngoài Cố Sâm bên ngoài võ tướng đứng đầu. Bằng vào lấy điểm này liền đủ để nhìn ra Lưu Bị đến cùng đến cỡ nào quan tâm chính mình người huynh đệ này. Biết được việc này, luôn luôn chuyên cần chính sự Lưu Bị thậm chí ngay cả vào triều tâm tư cũng không có. Trực tiếp liền đem quốc sự giao cho Gia Cát Lượng, Cố Vĩ. Mà chính hắn thì là muốn tiến đến thăm viếng Quan Vũ. Quan Vũ bây giờ ngay tại Giang Đông, chịu Cố Sâm chi lệnh trấn thủ Giang Đông, để tránh Giang Đông lại loạn. Mặc dù Lưu Bị động tác đã cực kỳ cấp tốc, nhưng chỉ đáng tiếc thiên ý như lao. Cái này hai huynh đệ cuối cùng vẫn là khó mà gặp lại. Quan Vũ cũng không có thể chống đỡ, hoang thế tại Giang Đông chi địa. Lưu Bị hỏi ý sau, trong nháy mắt liền lầm vào ngất. Dù chưa có thể nguy hiểm cho tính mệnh, nhưng cả người lại dường như trong nháy mắt liền già đi rất nhiều, không còn có ngày xưa hăng hái. Hắn về tới Lạc Dương, lấy Vương Hầu chi lễ hạ táng Quan Vũ. Thụy là chiêu nghĩa, lấy ca tụng Quan Vũ chi công. Tự tang sự về sau, Lưu Bị trên người ủ rũ cũng là càng ngày càng nhiều. Hắn dần dần buông xuống không ít quốc sự, đem tâm tư dần dần chuyển rời đến đối thái tử Lưu Thiện giáo dục phía trên. Nhưng cũng tiếc chính là, Lưu Thiện tài năng đúng là kém quá nhiều, dù là Cố thị phương thức giáo dục cũng không đủ đền bù ở trong đó chênh lệch. Đây đúng là nhường Lưu Bị càng thêm đối tương lai lo lắng. Đương kim chi thế, nhìn như Đại Hán phát triển không ngừng, nhưng kỳ thực tất cả ổn định đều là xây dựng ở Cố Sâm cùng hắn còn tại thế cơ sở phía trên. Bây giờ Cố nhân lần lượt tàn lụi, hắn còn có thể có mấy ngày, Cố Sâm còn có thể có mấy ngày. Nếu là đợi bọn hắn liên tiếp mất đi về sau, Lưu Thiện loại này khả năng thật có thể gánh toàn bộ thiên hạ sao? Đây là bày ở Lưu Bị trước mặt trực tiếp nhất vấn đề, thậm chí đều đã thành khúc mắc. Lưu Bị tuyệt đối không thể khoan dung Đại Hán xuất hiện lần nữa vấn đề gì. Ngay tại loại tình huống này, Lưu Bị thậm chí đều có lên muốn đổi thái tử tâm tư. Cũng tốt tại Cố Vĩ cùng Gia Cát Lượng khuyên nhủ hắn, nói ra Cố thị phụ tá ngữ điệu sau, này mới khiến Lưu Bị nỗi lòng lo lắng dần dần an hạ một chút, nhưng lại cuối cùng là khó mà hoàn toàn an tâm. Cái này có lẽ chính là nhân loại bệnh chung. Đối với Lưu Bị mà nói, hắn thật sự là quá coi trọng Đại Hán xa tắc, có thể làm cho hắn tín nhiệm cố nhân lần lượt qua đời, dần dần nhường trái tim của hắn càng thêm táo bạo. Trương Vũ 6 năm, tháng 11, Cố Vĩ bị bệnh. Đời thứ 6 Cố thị tử đệ tuổi thọ cũng là muốn dần dần đi đến điểm kết thúc. Lưu Bị đối với cái này cũng là mọi loại bi thống. Văn Diệu, quan quân hầu trong phủ, Lưu Bị ngây người tại bên giường, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú trên giường sắc mặt giống như tờ giấy trắng bệnh Cố Vĩ, hốc mắt phiếm hồng như máu, âm thanh run rẩy lấy, ngươi cũng muốn bỏ chấm mà đi sao? Gia Cát Lượng giờ phút này cũng hốc mắt ướt át, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tuy nói Cố Vĩ là tại Đại Hán lại lần nữa hưng thịnh về sau mới cùng bọn hắn quen biết cái giao, nhưng mà phần tình nghĩa này không chút nào chưa giảm, chân thành tha thiết lại thâm hậu. Tuế nguyệt như lao, không thể ngăn cản, bệ hạ không cần thiết quá độ đau thương. Cố Vĩ nhìn về phía Lưu Bị, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên, chậm rãi nói rằng, thần có thể đi đến hôm nay, tận mắt chứng kiến tổ phụ năm đó hoành nguyện tại Đại Hán thiên hạ có thể thực hiện, trong lòng đã tràn đầy thỏa mãn, lại không tiếc nuối. Thần bây giờ muốn đi cùng tổ phụ gặp nhau. Cố Vĩ trong mắt không có một tơ một hào đối tử vong sợ hãi, ngược lại toát ra một loại như chút được gánh nặng giải thoát cảm giác. Hắn là cỡ nào khát vọng có thể nhanh lên nhìn thấy Cố Hy a. Thân làm Cố Hy ngày xưa coi trọng nhất Cố thị tử đệ, Cố Vĩ tuy giải kỳ tại Cố Sâm sau lưng yên lặng lo liệu sự vụ, nhưng tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết. Lấy Cố Sâm tính cách, cũng chỉ có dạng này một vị có thể khiến cho Cố Sâm không giữ lại chút nào tín nhiệm người canh giữ ở phía sau, hắn mới có thể tâm vô bàng vụ chinh chiến tứ phương, thành tựu hôm nay như vậy sự nghiệp to lớn. Bây giờ đại hán mọi việc đều đã đi vào quỹ đạo, hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn đem đây hết thảy đều cáo chi dưới cựu tuyển Cố Hy. Lưu Bị trên mặt bi thương càng thêm dày đặc, dường như một tầng tan không ra vẻ lo lắng. Hắn nhìn chằm chằm Cố Vĩ, bờ môi có chút khép mở, hình như có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn thổ lộ hết, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có nước mắt không bị khống chế gì rào rơi xuống. Thấy thế, Cố Vĩ nụ cười càng thêm ôn hòa, nhìn về phía Lưu Bị, nhẹ nói, "Vậy hạ chính là một đời minh quân. Thần nếu có may mắn ở dưới cựu tuyển nhìn thấy đại hán tiên đế, chắc chắn đem bệ hạ thánh minh từng cái bẩm báo. Cầu nguyện tiên đế nhóm phù hộ bệ hạ phúc thọ kéo dài, ta đại hán xã tắc vững như bàn thạch, thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp." Lúc này, Cố Vĩ hô hấp càng thêm gấp rút, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cả khuôn mặt càng thêm trắng bệnh như xương. Hắn thật đã đi đến điểm kết thúc, nhưng trên khuôn mặt của hắn vẫn như cũ không thấy mảy may đối tử vong e ngại. Dốc hết toàn lực ngồi dậy, ánh mắt chuyển hướng phương bắc. Ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp dãy núi cùng dòng sông, rơi vào ở xa U Châu chi địa Cố Sâm trên thân. Môi hắn khẽ mở, thì thào nói nhỏ vài câu, chỉ là thanh âm quá mức yếu ớt, người bên ngoài căn bản là không có cách nghe rõ. Giây lát, hắn chậm rãi khép lại hai mắt, cả người trong nháy mắt liền ngã tại trên giường, rốt cuộc không có một tia khí tức. Nhìn thấy cái này màn, Lưu Bị biểu lộ đại biến, cả người thân thể run lên, trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Vậy hạ, mọi người ở đây đều là biểu lộ đại biến, từng tiếng tiếng hò hét trong nháy mắt liền tại cái này quán quân hầu phủ bên trong vang lên. Mà Cố Dịch lúc này cũng là thu vào hệ thống nhắc nhở, đem con mắt nhìn tới, tâm tình của hắn cũng là có chút không hiểu nặng nề. Không chỉ là bởi vì Cố Vĩ mất đi, đồng dạng cũng là đối với một thời đại sắp kết thúc nối tiếp. Chương 88.5, cuối quyển tổng kết. Chương 88.5, cuối quyển tổng kết. Hô thật sâu thở một ngụm đốt điếu thuốc, tinh tế cùng các huynh đệ lại nhảy một chút, nhẫn nhịn rất lâu, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng các huynh đệ tâm sự cái bản, cũng coi là rốt cuộc đã đến. Nói như thế nào đây, so với Đông Hán quyển, loạn thế quyển sát thực muốn khó tả rất nhiều. Không chỉ là bởi vì quãng lịch sử này sớm đã xâm nhập lòng người, đồng dạng còn bao gồm lấy các loại nguyên nhân. Bất luận là thế nào đến viết đều khó có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Mà làm người lại vừa vặn là cái rất dễ dàng chịu ảnh hưởng người, nói như thế nào đây, viết một quyển này áp lực đúng là cho tác giả ép khó chịu. Tại bắt đầu suy nghĩ bên trong, kỳ thật ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đối với một quyển này trước hết nhất mạch suy nghĩ chính là nhóm lớn giống kéo một cái hạch tâm chờ mong. Nhưng nói như thế nào đây, chỉ có thể nói ta đánh giá cao trình độ của mình. Nhóm lớn tượng độ khó không phải ta có thể khống chế lại. Điều này cũng làm cho rất nhiều người tại ngay từ đầu cuồng phún ta nước, ta chỉ có thể điều chỉnh đến khôi phục trước kia xuân thu bút pháp, tại sửa chữa cụ thể kịch bản một lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại Cố thị trên thân. Lại không bàn luận biết như thế nào, chỉ có thể nói coi như có thành ý đi. Không biết do các huynh đệ có nhìn không ra, kỳ thật toàn bộ Cố Hy lúc tuổi già cùng một đoạn này loạn thế kịch bản xem như một cái chỉnh thể. Tại nguyên bản suy nghĩ bên trong, Cố Hy nói lên cải cách lý niệm, từ Cố Sâm để hoàn thành. Một đoạn này chính là vì cường điệu gia tộc truyền thừa. Không chỉ là tại mặt ngoài tài sản danh vọng địa vị, cũng tương tự bao gồm một chút lý niệm trên tinh thần truyền thừa, nhờ toàn cả gia tộc càng thêm có máu có thịt. Đối với một đoạn này kịch bản, ta tại lúc trước mở sách trước đó thiết tưởng thời điểm, kỳ thật liền đã định ra cụ thể đại cương. Tam hương đại hán là ý nghĩa chính. Chỉ bất quá đối với Đông Hán suy bại lại đến kết thúc loạn thế lúc trước có hai cái kịch bản đi hướng. Cái thứ nhất kịch bản đi hướng là Cố Hy tại Hoàng Cân thời điểm lập Lưu Bị, đổi quốc sách, đáng tiếc thọ hết chết giả, sau khi chết thiên hạ đại loạn, Cố Sâm bình định thiên hạ. Cái thứ hai ngay tại lúc này loại phương thức này càng cường điệu hơn Cố Hy lý niệm truyền thừa, từ Cố Sâm để hoàn thành. Đây cũng là ta trước đó cùng các huynh đệ nói hai loại kịch bản đi hướng. Từ vừa bắt đầu thiết lập bên trong, Cố Sâm chính là một cái giết tới thiên hạ không người dám xưng tôn nhân vật. Ta trước đó từng có rất nhiều ám chỉ, bao quát ở trên một quyển cuối quyển cảm nghĩ bên trong nói tới tại rách nát bên trong cuộc khởi, tại tịch diệt bên trong khôi phục, bao quát cho thấy là đồng cà fan hâm mộ. Đây chính là ám chỉ Tam Hưng đại hán cùng Cố Sâm giết tới thiên hạ không người dám xưng tôn thân phận định vị. Một đoạn này kịch bản khả năng đã định trước sẽ khiến không thích thuộc hán độc giả phản cảm. Nhưng nói như thế nào đây, sáng tác lịch sử vẫn là cần một chút kiên trì. Rất nhiều tiểu phương diện ta còn là sẽ nghe các huynh đệ đề nghị, tới sửa làm lớn cương kịch bản. Nhưng đại phương diện, cũng chỉ có kiên trì, mới xem như đến nơi đến chốn á, vẫn là câu nói kia. Bất kể như thế nào đều sẽ hết sức đem quyển sách này viết xong, lưu lại một cái hoàn mỹ kết cục. Ân, lần này liền không ám hiệu. Kỳ thật nên nói trước đó cũng tại tác giả nói bên trong cùng các huynh đệ nói qua, khẳng định là sẽ không một mực lựa chọn giá không. Viêm Hán kịch bản cũng sẽ không quá dài, ngoại trừ đối ngoại, cũng sẽ có một chút hiện đại biến hóa kịch bản, mà lại còn là biến hóa rất lớn. Tất cả đại gia mong đợi đều tại hạ một quyển kịch bản bên trong. Quyển tên là Viêm Hán Phong Hoa, Vạn Thế Vinh Quang. Ân, không sai biệt lắm cứ như vậy. Sau đó chính là thường ngày cầu cái nguyện phiếu. Cảm tạ các minh đệ duy trì, cá mọi loại cảm tạ. Chương 89, Lưu Bị Băng, vạn tượng đổi mới, 1, chương 89, Lưu Bị Băng, vạn tượng đổi mới, 1, làm nghe nói Cố Vi hoang thế tin tức, Cố Sâm thương tâm không thôi. Có lẽ là bởi vì thời đại khác biệt nguyên nhân. Thế hệ này Cố thị tử đệ cùng lúc trước so sánh, liên hệ phải sâu đậm hơn nhiều. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều lưng đeo rất nhiều đồ vật. Bách tính mong ngợi, tổ tiên nguyện vọng. Cái này khiến thế hệ này Cố thị tử đệ liên hệ cực sâu, Cố Sâm lại há có thể không thương tâm đâu. Bất quá hắn nhưng cũng chưa rời đi U Châu trở lại Lạc Dương. Cố Vi nói không sai. Tại bọn hắn thế hệ này Cố thị tử đệ mà nói, có thể hoàn thành Cố Hi năm đó nguyện vọng cũng đã là đời người đại hạnh. Thời gian sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Tư nhân đã qua đời, dù là lại thế nào trong lòng bi thống, đám người cũng chỉ có thể thừa kế trôi qua nhân chi trí, hướng về phía trước mà đi. Đóng quân U Châu mấy năm thời gian, Cố Sâm bây giờ đã hoàn toàn phát hiện ngoại tộc cường thịnh. Loại này cường thịnh thậm chí đều vượt ra khỏi hắn lúc trước dự liệu. Đây cũng là Cố Sâm lựa chọn chính mình đóng quân U Châu nguyên nhân chủ yếu một trong. Ngoại tộc bây giờ cũng coi như chính là hoàn toàn cảm nhận được Cố Sâm kinh khủng, theo thời gian trôi qua dần dần yên ổn hạ một chút. Nhưng Cố Sâm nhưng cũng chưa phớt lờ. Hắn có thể xác định, loại này uy hiếp sẽ theo hắn qua đời mà hoàn toàn sụp đổ. Đại Hán cùng ngoại tộc ở giữa đấu tranh nhất định sẽ không như thế tùy tiện kết thúc, chỉ có thông qua một trận giết tới Nhật Nguyệt biến sắc đại chiến, khả năng giải quyết triệt để rơi loại nguy cơ này. Cố Vĩ chết càng thêm nhường Cố Sâm ý thức được thời gian đáng ngưỡng mộ. Hắn càng thêm nghiêng tất cả dạy bảo trong quân tướng sĩ. Khương Duy, Đặng Ngải, Quán Đổi Kiệm, còn có mấy tên am hiểu võ nghệ Cố thị đời thứ 7 tử đệ, đều tại hắn bồi dưỡng bên trong. Cố Sâm nguyên bản còn cho là mình ít ra còn có mấy năm, nhưng Lạc Dương khẩn cấp tin tức truyền đến, vẫn là phá vỡ Cố Sâm kế hoạch. Trừ phi bởi vì Quan Vũ qua đời thương tâm không thôi, ngày ngày uống rượu, thân thể cuối cùng là không chịu nổi gánh nặng. Bệnh nặng hoang thế, cái này trở thành áp đảo Lưu Bị cuối cùng một cọng rơm, nhường Lưu Bị trong nháy mắt ngã gục liền. Tại một cái hoàng đế mà nói, Lưu Bị đúng là quá trọng cảm tình một chút, nhưng đây cũng là Lưu Bị ưu điểm, không có cái này một loại tính cách lời nói, hắn là tuyệt đối không thể đi đến hôm nay. Lưu Bị chiếu lệnh cấp tốc liền bị đưa tới U Châu. Người khác Cố Sâm có thể không quan tâm, nhưng Lưu Bị không được. Bây giờ Đại Hán thiên hạ vừa mới bình định không lâu, vô luận như thế nào đều phải có một cái có thể ép lại người trong thiên hạ tọa trấn Lạc Dương. Cố Sâm không thể không trở về Lạc Dương. Lạc Dương, Bắc cung bên trong, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Lưu Bị nằm ở trên giường, sắc mặt như tuyết, cả người mệnh như huyền ti chỉ còn lại có một hơi, nhưng lại vẫn luôn đang khổ cực chống đỡ lấy. Tại bên cạnh hắn, thái tử Lưu Thiện mấy cái dòng dõi mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương, nước mắt không ngừng rơi xuống. Gia Cát Lượng Tuân Úc chờ đại thần cũng là mặt mũi tràn đầy bi thống. Lúc này, một đạo đội vàng tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Còn chưa chờ thị vệ thông báo, Cố Sâm thân ảnh liền trực tiếp vọt vào Bắc cung bên trong, xuyên qua chúng thần trực tiếp liền đi tới Lưu Bị trước mặt. Nhìn xem trên giường Lưu Bị thoi thóp dáng vẻ, ánh mắt cũng là lộ ra một tia phức tạp. Nhưng Lưu Bị lại tại nhìn thấy Cố Sâm trong nháy mắt, ánh mắt liền khôi phục một chút quan mang. Tử Diễm, còn chưa chờ Cố Sâm mở miệng, Lưu Bị trong nháy mắt liền gầm nhẹ một tiếng, bản năng liền muốn thử nghiệm ngồi xuống. Nhưng thân thể của hắn thật sự là quá hư nhược, có thể kiên trì tới hôm nay đều là bởi vì có đại nghị lực tại. Hắn chính là đang chờ Cố Sâm. Thiên hạ hôm nay chi thế, Lưu Bị thân làm hoàng đế lại há có thể không rõ ràng. Mặc dù tất cả nhìn như đã đi vào quỹ đạo, nhưng nếu không thể đè ép được người trong thiên hạ tồn tại tọa trấn, hơi không cẩn thận, đại hán khả năng liền sẽ quay về lối cũ. Mấu chốt nhất là, đối với Lưu Thiện cái này thái tử, hán quả thực là có chút yên lòng không dưới. Vậy hạ, nhìn trước mắt Lưu Bị, Cố Sâm trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia bi thương, dưới chân bước nhanh tiến lên, hai tay vững vàng đỡ dậy Lưu Bị, trung điệp thở dài, tự trách nói, thần đến chậm. Tử Diễm, Lưu Bị đột nhiên nắm lấy Cố Sâm tay, đầu đội vàng tả hữu lay động, thần sắc cực kỳ chăm chú, ta đã sớm nói, Tử Diễm ngươi tuyệt không phải bình thường thần tử. Ánh mắt của hắn sáng rực, hốc mắt phiếm hồng như máu. Thiên ngôn vạn ngữ tại trong cổ cuộn cuộn, có thể lại lo lắng thời gian cấp bách, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ là chăm chú nhìn Cố Sâm, từng chữ nói ra, trịnh trọng nói rằng, Tử Diễm chi tài, thắng ta gấp trăm lần. Lâm trung lúc, chỉ có đại sự cần nhờ. Lưu Bị cầm Cố Sâm tay càng thêm dùng sức, đốt ngón tay cũng hơi trắng bệnh, đại hán, xin nhờ. Cái này ngắn gọn một câu, lại dường như gánh chịu vô tận phân lượng, bao hàm lấy hắn đối đại hán tha thiết kỳ vọng cùng lo lắng. Cố Sâm chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ. Mặc dù hắn cùng Lưu Bị tiếp xúc cũng không tính nhiều, dù là về sau duy trì Lưu Bị xưng đế về sau, Cố Sâm đa số thời gian cũng đều bên ngoài. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng Cố Sâm đối Lưu Bị tình cảm. Lưu Bị đúng là một vị khoan nhân hoàng đế, có thể cho Cố Sâm quyền lợi lớn như vậy, lại từ chưa từng nghĩ tới nhằm vào hắn, liền đã nói rõ hắn bất phàm. Cố Sâm cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là cầm ngược Lưu Bị tay, chăm chú nhẹ gật đầu. Gặp tình hình này, Lưu Bị trong mắt sầu lo như khói nhẹ giống như trong nháy mắt tiêu tán. Hắn khó khăn chuyển động cái cổ, đưa ánh mắt về phía một bên quỳ xuống đất thái tử Lưu Thiện, thanh âm khàn khàn đến như là giấy giáp ma sát, "A Đấu, phụ hoàng." Lưu Thiện lập tức mở miệng, thanh âm ai khóc. Lưu Bị chăm chú nhìn chằm chằm hắn, lại phất tay chỉ Cố Sâm, "Ngày xưa ta từng tại Lạc Thủy bên mở, vạn dân trước đó, lập thể chiêu thiên hạ, quyết không phụ Cố thị." Lưu Thị đỉnh, làm khắc Cố thị tên. "Chờ chấm sau khi chết, các người muốn lấy cha sự tỉnh trinh độ sứ, không được hiệu cảnh bình, hoàn linh tam đế đồng dạng, bắt vạn dân chi vọng, loạn ta đại hán sát tác." Thanh âm của hắn càng thêm suy yếu, nhưng lại vẫn là dáng chống đỡ một hơi không tiêu tan. Lần nữa nhìn về phía Cố Sâm, Tử Diễm, thái tử mềm yếu bất tài, nếu không thể lập quốc, Tử Diễm có thể tìm ra người khác lập chi. Chấm Duy nhìn Xã Tắc An Khang, đây là Lưu Bị lần thứ nhất tại Cố Sâm trước mặt tự xưng là chấm, nhưng nói ra lại là mọi loại thành khẩn, có thể phế lập hoàng đế. Thật đơn giản một câu, có thể nói là đem toàn bộ Đại Hán đều giao vào Cố Sâm trên người một người, cho Cố Sâm vô thượng quyền lợi. Mặc dù Cố Sâm vốn là có thể làm được việc này, nhưng cái này cũng có căn bản khác biệt. Lưu Bị đây là tại cho Cố Sâm hợp lễ quyền lợi, nhưng mọi người tại đây nhưng lại hoàn toàn cũng bất giác kỳ quái, thậm chí là chuyện đương nhiên. Cố Sâm hai mắt cũng là dần dần đỏ lên, nhìn trước mắt mệnh như huyền ti Lưu Bị, hắn cuối cùng là hoàn toàn lĩnh hội tới Cố Hy năm đó nói tới Minh Quân Hiển Thần đến cùng ra sao tư vị. Hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là chăm chú nhẹ gật đầu, chợt lần thứ nhất hướng phía Lưu Bị đi quỳ lạy đại lễ. Lưu Bị cuối cùng là hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Bệ hạ, từng tiếng bi thống thanh âm vang vọng. Cố Sâm bị gối Lưu Thiện cùng quần thần trước đó, khóe mắt cũng là không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt. Trương Vũ 7 năm, như trăng quý dầu ngày. Lưu Bị băng ở Lạc Dương Bắc Cung. Lâm Trung lúc ủy thác Cố Sâm, cho phế lập thiên tử quyền lực. Thái tử Lưu Thiện kế vị. Thụy là triều võ. Lưu Bị loại này khai quốc chi quân qua đời, đã định trước sẽ đối với trước mắt Đại Hán tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù Lưu Bị sớm đã hạ chiếu nói qua muốn bắt trước quan võ, hiếu minh hoàng đế chờ lịch đại hoàng đế tan sự, tất cả giản lược. Nhưng nên có lễ tiết tất nhiên là cũng không có thể thiếu. Quốc tang đúng hạn mà tới. Bất quá hoặc là bởi vì Cố Sâm đã trở về Lạc Dương quan hệ, toàn bộ thiên hạ cũng không xuất hiện bất kỳ náo động. Thậm chí so với Lưu Bị tại thế thời điểm, các nơi quan viên càng lộ vẻ như dẫm trên băng mỏng. Lưu Thiện ngay tại loại tình huống này an ổn đăng cơ, mà đối với cái này tân nhiệm hoàng đế, Cố Sâm cũng là rốt cục có một chút phán đoán, lại không bàn luận nó tài năng. Lưu Thiện nghe lời là thật nghe lời, hắn liền căn bản không có nửa điểm mong muốn cầm quyền tâm tư. Mỗi lần đối mặt bất cứ chuyện gì, không quan hệ lớn nhỏ đều là một câu còn cha làm chủ chính là. Lại Cố Sâm còn có thể xác định, Lưu Thiện đó cũng không phải giả vờ đi ra, hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm chân ý, cái này khiến Cố Sâm đều có chút kinh ngạc. Tại một cái hoàng đế mà nói, có thể có loại tính cách này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Dù là tài năng không đủ, nhưng chỉ cần có một lòng trợ hán đại thần trợ giúp, Lưu Thiện loại tính cách này cũng tuyệt đối coi là một vị hợp cách thủ thành chi chủ. Cái này khiến Cố Sâm đối với Đại Hán tương lai có rõ ràng phán đoán. Mặc dù hắn dương danh thiên hạ phương thức là thông qua chinh chiến, nhưng Cố Sâm loại này cơ hồ có thể xưng tại hoàn mỹ hình lục giác chiến sĩ, hắn vốn cũng không có bất kỳ nhược điểm. Nhất là bây giờ Đại Hán còn có không ít người tài ba. Gia Cát Lượng, Tuân Úc, Bàng Thống, Pháp Chính chờ một loạt người tài ba đều có thể cho Cố Sâm mang đến trợ giúp thật lớn. Thường thường Cố Sâm chỉ cần có thể định ra kế hoạch sơ bộ, những người này liền có thể nghiên cứu thảo luận ra cụ thể hơn chi tiết đi ra, cũng rất tốt thi hành xuống dưới. Cái này có thể nói là trực tiếp để Đại Hán hành chính tốc độ đạt đến trước chỗ không dùng quy mô. Thiên hạ không chút nào loạn. Xem như Cố thị đến nay một cái duy nhất xem như bước qua toàn bộ thiên hạ Cố thị tử đệ mà nói, Cố Sâm bây giờ càng là có thể đem Cố thị tử đệ truyền thống phát huy đến cực hạn. Đối với các châu thổ địa mở ra khẩn, năm đó những cái kia có tội con em thế tộc ngay tại lúc này liền có tác dụng. Cố Sâm cho bọn họ còn lại một chút hy vọng. Chỉ cần bọn hắn có thể khai khẩn ra bao nhiêu thổ địa về sau liền sẽ bị đặc xá. Đồng thời Cố Sâm còn căn cứ Cố Khang năm đó lưu lại bản chép tay kinh nghiệm, tại toàn bộ thiên hạ ở giữa lành nghề trị thủy cử chỉ, cũng hướng tứ phương bách tính cho mượn giống thóc. Cũng thế bỏ tự Hán Vũ Đế lúc liền đống nhiên tăng lên thuế đầu người, khôi phục đến Tây Hán mới bắt đầu lúc nhẹ thuế. Mượn cơ hội đến kích thích nhân khẩu. Kỳ thật tại loại này phong kiến vương triều chế độ bên trong, dân chúng có thể hay không trôi qua giàu có, thiên hai người loạn là một mặt, lại trị bên trên thanh minh cũng là trong đó mấu chốt nhân tố. Bây giờ Đại Hán chính là vạn tượng đổi mới thời điểm, lại trị bên trên thanh minh càng là vượt xa trước kia. Nhân khẩu bên trên nội tình ngay tại lúc này đã mang lại đại tác dụng. Tại đủ loại này nhân tố phía dưới, toàn bộ Đại Hán quốc lực cấp tốc bắt đầu khôi phục. Đương nhiên, Cố Sâm mặc dù đã quay trở về Lạc Dương, nhưng đối với biên cương chú ý nhưng cũng không chút nào thiếu. Thứ phương biên cương chiến sự từ đầu đến cuối chưa đình chỉ. Man Di nhóm cách sống liền đã định trước tạo thành bọn hắn cần lại một chút thời điểm lấy cướp bóc đổi lấy sinh tồn. Đây là song phương không thể điều tiết hoạch tâm nhân tố. Cố Sâm ở một bên quản lý thiên hạ đồng thời, một bên tại tứ phương biên cương bên trong thiết trí kho lương, làm hậu tục đại chiến làm chuẩn bị. Chương 89, Lưu Bị băng, vạn tượng đổi mới 2. Chương 89, Lưu Bị băng, vạn tượng đổi mới 2. Hắn không biết mình đến cùng còn có thể còn lại bao nhiêu thời gian. Nhưng lấy Cố Sâm tính cách mà nói, chỉ cần hắn còn có thể đứng lên một ngày, hắn liền từ đầu đến cuối cũng sẽ không dừng lại bước chân tiến tới. Đối với phán đoán của hắn, đám quần thần không có nửa điểm hoài nghi. Cái này có lẽ cũng chính là trước mắt Đại Hán mấu chốt nhất ưu thế một trong. Triều đình quần thần đồng tâm hiệp lực, đối Cố Sâm đều là mọi loại tín nhiệm, lại mỗi người đều có khác biệt phương diện tài năng, cũng tại mỗi phương diện đều mười phần ưu tú. Dạng này Đại Hán, há lại sẽ xuất hiện bất kỳ loạn tượng. Thứ phương biên cương tuần tự truyền đến tin chiến thắng. Khương Duy, Quán Đội Kiệm, Đặng Ngải bọn người tuần tự phá tặc, quấy nhiễu Man Di cướp bóc chi tâm. Cùng lúc, Cố Sâm cũng là đang cật lực thôi động Cố Hy ngày xưa đại nghiệp. Bản khắc in ấn thuật thác ấn những năm gần đây nhưng chưa hề đình chỉ qua. Theo Đại Hán quốc lực dần dần khôi phục, Cố Sâm tại các nơi tuần tự sáng lập tàng thư các, cũng xác lệnh thái học học tử đang làm quan trước đó, trước mắt hướng các nơi tàng thư các dạy học ít ra nửa năm. Cũng đem dạy học trong lúc đó sở tác sở vi xếp vào khảo giáo bên trong, nhờ vào đó sẽ bị thế gia lũng đoạn chi thức hướng tứ phương trải rộng ra. Việc này nhất định là cần một cái chậm rãi quá trình. Đối với tầng dưới chốt nhất bách tính mà nói, bọn hắn muốn trước hết nhất muốn học tập cũng không phải cấp cao nhất tri thức, mà là vỡ lòng biết chữ. Vì thế, Cố Sâm thậm chí còn thiết lập một cái chuyên môn bộ môn, làm thành mới học, dùng để thuê tiên sinh làm người vỡ lòng. Quy định chưa tròn 10 tuổi nam tử có thể tiến về mới học vỡ lòng. Loại sự tình này đổi lại bất kỳ một cái nào thời đại, đều đã định trước sẽ khiến sóng to gió lớn. Cũng chỉ có Cố Sâm tự mình đến làm, việc này khả năng tùy tiện làm thành. Nhưng dù là chính là như vậy, việc này đều chỉ có thể chậm rãi mưu toan, không thể đem bước chân bước quá lớn. Chỉ có thể trước từ Lạc Dương từ kinh kỳ hơi hơi giàu có địa khu một chút xíu hướng tứ phương phổ cập. Mà đối với nên dùng loại phương thức nào đến hấp dẫn bách tính tham dự trong đó, Cố Sâm phương thức cũng rất đơn giản. Chỉ là nói cho tứ phương bách tính, đọc tốt sách, có thể làm quan. Đối với tầng dưới chốt nhất bách tính mà nói, cũng chỉ có loại này đơn giản nhất lời nói khả năng hấp dẫn tới bọn hắn lực chú ý tại lần đầu nghe thấy việc này thời điểm, dân chúng cảm giác đầu tiên tất nhiên là không tin. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, có thể làm quan, đây chính là trước kia chưa hề cảm tưởng qua sự tình. Nhưng nghe nói việc này là Cố Sâm tự mình sở định, bọn hắn cũng đều trầm mặc lại. Ngay sau đó chính là kia từng tiếng như sấm hò hét, kinh kỳ rung mạnh. Tứ phương bách tính tại các nơi người hô to và thuế, nhao nhao hướng phía Lạc Dương mà bái. Dù là đến nay còn chưa có một cái tầng dưới chốt nhất bách tính làm quan, nhưng từ đối với Cố Sâm đối Cố thị tín nhiệm, những này đời đời sinh hoạt tại tầng dưới chốt nhất dân chúng rốt cục vẫn là đối tương lai sinh ra hy vọng. Mà đối với nhân loại loại này có phức tạp tư duy động vật mà nói, hiếm có nhất đáng ngưỡng mộ cũng là hy vọng. Chỉ cần có thể có hy vọng, kia những người dân này nhóm tâm liền sẽ một mực cùng triều đình buộc chung một chỗ. Giai cấp tư tưởng bên trên gấp cố cuối cùng là sinh ra bưng lòng. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn chăm chú tất cả, trong lòng cũng là mọi loại phức tạp. Kỳ thật về sau thế ánh mắt đến xem, Cố Sâm bọn hắn hiện tại sở định dưới trên chế độ xác thực còn có rất lớn chỗ sơ suất. Nhưng cái này lại có thể thế nào đâu? Trên thế giới há lại sẽ có song hoàn mỹ vô khuyết chế độ, có chỉ là thích hợp thời đại khác nhau chế độ. So với nguyên bản lịch sử mà nói, loại này trên chế độ tiến bộ đã là phá lệ vượt mức quy định. Tư tưởng bên trên tiến bộ mới là gian nan nhất hiếm có nhất đáng ngưỡng mộ tiến bộ, đây đối với hậu thế chỉnh thể phát triển tuyệt đối sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Cố Dịch hiện tại đối toàn bộ Đại Hán phát triển là càng thêm chờ mong. Mặc dù hắn hiểu được, trên thế giới này liền không tồn tại vĩnh viễn vương triều, nhưng hắn cũng có thể loáng thoáng cảm giác được, lần này Đại Hán sợ rằng sẽ trở thành đối toàn bộ Cửu Châu phong kiến thời đại ảnh hưởng lớn nhất triều đại. Mà Cố thị danh tự, đem từ đầu đến cuối bị khắc ở trên đây, trở thành khắp cả sử sách bên trong đều không thể xóa đi tồn tại. Chương Vũ 9 năm, tháng 4, Cố Trạch hoang tại Cự Lộc. Đến tận đây, Cố thị đời thứ 6 từ đệ trừ Cố Sâm bên ngoài đều lấy qua đời. Mặc dù Cố Trạch từ đầu đến cuối chưa từng đi ra Cự Lộc, nhưng xem như ra cắt lượng tiên sinh, cùng Cố thị đương thời gia chủ, Lưu Thiện cũng là cho Cố Trạch cử hành một trận thịnh đại tang lễ, thậm chí càng muốn là Cố Trạch định ra mỹ thụy. Bất quá Cố Trạch lại tựa hồ như nghĩ đến một chút, sớm đã cho Cố Sâm cùng ra cắt lượng đưa tới tin tức, cố ý nói qua không cần thiết vì hắn định thụy. Ngay cả năm đó Cố Lương như vậy thân ở triều đình, chỉ là chưa thể lập xuống quá lớn công văn, đều từ chối lập thụy, sợ vác tổ tiên chi danh. Cố Trạch há lại sẽ ham tại sử sách phía trên một cái mỹ danh. Với hắn mà nói, khi hắn năm đó trở về Cự Lộc một khắc kia trở đi, hắn đời này liền đã hoàn toàn từ bỏ tất cả lý tưởng cùng khát vọng, chỉ có vì gia tộc. Cho dù trong lòng còn lại sơn nhạc ý chí, cũng là cười về đất vàng. Việc này đối Cố Sâm tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù hắn là Cố thị đời thứ 6 bên trong nhỏ nhất tử đệ, nhưng ở trải qua lâu dài công sát phía dưới, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành Cố thị đời thứ 6 bên trong tuổi thọ xa xưa nhất người. Khó nén tịch mịch tràn ngập tại Cố Sâm trong lòng. Đây là tự Cố Sâm khởi sự đến nay, lần thứ nhất hắn buông xuống tất cả, chính mình ở trong phủ yên lặng trọn vẹn 3 ngày. Từ hắn lần nữa từ trong phủ đi ra về sau, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng một cố dáng vẻ giàn mua cũng là xuất hiện ở trên người hắn. Cố Sâm dường như liền trở thành năm đó Cố Hy. Trên người uy nghi càng thêm nồng đậm. Thậm chí ngay cả với hắn quen biết đại thần ở trước mặt hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực. Từ đó về sau, Cố Sâm càng thêm liều mạng. Không có gì ngoài trước kia chính vụ bên ngoài, Cố Sâm càng là bắt đầu vì Đại Hán tuyển bạt lên quan biên. Hắn không chỉ muốn nhìn đám quan chức tài năng, đồng dạng còn có bản tính, cùng phải chăng đối tân chính duy trì. Đương nhiên, Cố Sâm cũng là sẽ không quên đối Cố thị tử đệ giáo dục. Bây giờ Cố thị đời thứ 7 tử đệ năng lực cũng không tính yếu, bất luận là nội chính cũng tốt hoặc là võ công cũng được, đều có người kiệt xuất xuất hiện. Đây đúng là một cái triều khí phồn thịnh đại thế. Dù là liền xem như không sánh bằng năm đó kia anh hùng Tiêu Hùng xuất hiện lớp lớp thời đại, nhưng thời đại này cũng đã định trước sẽ 10 phần lóa mắt. Trương Hoa, Dương Hô bọn người lần lượt bị Cố Sâm đề bạt. Cố Sâm lợi dụng lấy chính mình đối với tình người phán đoán, trong thời gian thật ngắn cấp tốc liền chế tạo một nhóm mới chính làm hoạch tâm tuổi trẻ thành viên tổ chức, mà một chút xíu tiếp nhận lão nhân trong tay gánh. Trương Vũ 10 năm, 6 tháng. Tuân Úc mỉm cười mà kết thúc. Cái này có thể nói là lựa chọn thứ nhất đi theo Cố Sâm người cuối cùng là đi tới điểm cuối cuộc đời. Có lẽ là bởi vì chết đi người thực sự quá nhiều. Cố Sâm đối với cái này chỉ cảm thấy chết lặng. Lâm Trung Lúc, Cố Sâm đi gặp hắn, cũng hỏi hắn muốn dùng cái gì. Nhưng Tuân Úc lại là cười lắc đầu. Với hắn mà nói có thể bảo trụ gia tộc một mạch, có thể nhìn thấy Đại Hán lại hưng, nhường gia tộc thiếu chút sử ký bên trên nêu danh, đã vừa lòng thỏa ý, còn có thể có cái gì hắn nguyện. Hắn thậm chí ngay cả nhường Cố Sâm hỗ trợ chăm sóc dòng dõi lời nói đều không nói. Xem như trong triều một trong nhân vật trọng yếu, Tuân Úc hết sức rõ ràng trước mắt Đại Hán biến hóa. Gia tộc muốn duy trì liên tục huy hoàng, chỉ có dựa vào cố gắng của mình, hắn sớm đã nghĩ thoáng những này. Cố Sâm vì hắn định ra hiền nghĩa hầu thủy hảo. Mà liên tại tang sự về sau, Cố Sâm cũng là dần dần đem triều chính giao cho ra cắt lượng trên thân. hắn muốn tại chính mình còn thừa thời gian bên trong, lại vì cái này lang lãng thiên hạ quét dọn một chút uy hiếp. Bắc cung, đàn hương lượn lờ. Lưu Thiện một mặt khẩn trương nhìn xem Cố Sâm, có chút không thôi nói, còn cha coi là thật muốn xuất quân mà ra sao? Ngài tuổi như vậy, ta quả thực là có chút lo lắng. Ta không thể rời bỏ ngài a. Mặc dù đã làm nhiều năm hoàng đế, nhưng Lưu Thiện đến nay vẫn là như lúc trước đồng dạng, đối mặt Cố Sâm lúc càng là bắt chước Lưu Bị, không dám xưng chấm. Lúc này, Gia Cát Lượng cũng là nghe chiêu mà đến. Vừa mới bước vào trong điện, liền lập tức đã nhận ra bầu không khí không đúng. Đầu tiên là nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy không thôi Lưu Thiện, trong nháy mắt biên tập mơ hồ đoán xảy ra điều gì, ánh mắt cũng là hơi đổi. Thái sư tới rồi. Lưu Thiện cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không đợi Gia Cát Lượng hành lễ, liền vội vã mở miệng, "Nhanh, mau giúp ta khuyên nhủ con cha, không cần thiết không thể để cho con cha mạo hiểm." "Khổng Minh, ngồi đi." Cố Sâm biểu lộ không thay đổi chút nào, chỉ là chỉ một bên sớm đã chuẩn bị xong chỗ ngồi. Nghe vậy, Gia Cát Lượng vội vàng chắp tay. Chợt lúc này mới ngồi đi qua, trầm giọng hỏi, "Cố công là muốn tiến đến phạt tứ phương man gì?" Lấy hắn tài trí, tự nhiên là cũng sớm đã có chút suy đoán. Cố Sâm khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Dù là trận chiến này không thể bình định man gì, cũng là muốn diệt Kỷ Phong Mang. Là ta Đại Hán đoạt đến 10 năm thời gian." Cố Sâm ngữ khí 10 phần bình tĩnh, tựa như là lại nói một chuyện nhỏ đồng dạng, nhưng cũng căn bản sẽ không có người cảm thấy Cố Sâm tại tự ngạo. Đây là hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ kế hoạch. Đại Hán còn cần thời gian khôi phục, vô luận như thế nào đều nhất định muốn bảo trụ thiên hạ yên ổn. Nghe vậy, Gia Cát Lượng cũng là ung dung thở dài, mặc dù minh bạch khó mà thuyết phục Cố Sâm, nhưng vẫn không khỏi mở miệng, "Cố công, cớ gì tự mình xuất quân?" Thứ phương tướng quân Vũ Dã. Còn chưa chờ Gia Cát Lượng nói xong, Cố Sâm trực tiếp cắt ngang hắn, "Năm đó tổ phụ tuổi gần 90 cũng có thể lên ngựa giết địch. Bây giờ ta mới bất quá 60, há có thể lùi bước? Nam tử Hán đại trượng phu nếu là bình yên chết tại trên giường, có thể có cái gì tiền đồ?" Hắn ngữ khí dừng một chút, khẽ lắc đầu, ánh mắt phá lệ kiên định, "Ta quyết không thể chịu đựng thời thế hiện nay nhận bất cứ uy hiếp gì, tuyệt đối không thể." Một máy mắt, bất luận là Gia Cát Lượng hoặc là Lưu Thiện tất cả đều trầm mặt lại. Đây chính là Cố Sâm tính cách, tâm trí như sắt hắn, làm quyết định một sự kiện về sau, bất luận là ai đều khó có khả năng ngăn cản. Trương Vũ 7 năm xuân 2 tháng Quý Dậu, Đế Băng ở Lạc Dương Bắc cung. Lớn dần dần thời điểm, 800 dặm khẩn cấp triệu Cố Sâm vào cung, Hiểu Thiên Tử kiếm thụ chi nói, "Thái tử bất tài, nếu không có thể phụ, khanh có thể thực hiện phế lập cử chỉ." Sâm cầm quyền sau, "Thôi các cô, giảm tình thuế, phái tú y sứ giả tuần sát châu quận thăm mọi." 8 năm tháng đầu hạ, lập sùng lễ mới học tại kinh kỳ, là dân vỡ lòng. Lấy kiến thái học sinh viên trừ thụ trước, cần phó quận huyện tưởng tự dạy và học nửa tuổi, lấy chú ý lệ giáo hóa vỡ lòng học sinh. Khảo khóa điểm ba khoa, thông kinh thuật giả thụ tiến sĩ, minh lại sự tình người bổ lệnh sử, thiện huấn hỗ người trả học quan. Càng chế nguyệt đán bình pháp, khiến châu quận lấy đức, mới, công tam phẩm xét tài định cấp sĩ nhân. Lúc Lạc Dương thái học sinh kích chúc mà ca nói, "Cố công thiết lễ tự, bạch phòng lên loan vũ." Viêm Hán thư, "Cố Sâm liệt truyện chương 90, Cố Sâm bắc thượng, năm đường phạt tiền ti chương 90, Cố Sâm bắc thượng, năm đường phạt tiền ti chương vũ 10 năm, 6 tháng." Cố Sâm lại ra Lạc Dương. Lưu Thiện tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan đến đưa Lạc Dương, chuẩn bị lên đường lúc càng là nắm thật chặt Cố Sâm tay, rơi lệ không ngừng. "Còn cha, ngài có thể nhất định phải sớm ngày trở về a, chẳng không thể rời bỏ ngươi." Mặc dù có bách quan cùng vạn dân ở bên, nhưng Lưu Thiện cũng là mảy may đều không để ý chính mình kia thuộc về hoàng đế binh nghi. Tại Cố Sâm trước mặt, đúng như cùng một đứa bé đồng dạng. Dưới sự ảnh hưởng của hắn, toàn bộ Lạc Dương ngoài cửa thành không biết rõ có bao nhiêu người rơi xuống nước mắt. Lạc Dương bách tính lại há có thể bằng lòng nhường Cố Sâm rời đi đâu? Từng tiếng khóc thảm thanh âm không ngừng vang lên, loại này tiếng khóc xen lẫn là đại quân tráng làm được tiếng trống, khiến cho bầu không khí không hiểu trang nghiêm. Triệu Vân trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Kỳ thật hắn cũng nghĩ theo Cố Sâm tiến đến đại chiến. Bất quá xem như Lưu bị chỗ lưu lại tâm phúc một trong, Cố Sâm vẫn là đem Triệu Vân lưu lại, để tránh Đại Hán nội bộ xuất hiện hỗn loạn. Cố Sâm nhìn trước mắt Lưu Thiện, trên mặt cũng là lóe lên vẻ tươi cười, hắn cũng không quan tâm lễ tiết, liền thật như là một cái phụ thân đồng dạng khẽ vuốt Lưu Thiện đầu, nhẹ nhàng nói, "Bệ hạ không cần lo lắng lao thần. Một trận, thần là vì Đại Hán, vì thiên hạ bách tính đánh, thần tuyệt đối sẽ không thua. Miếu đường tất cả, thần đều đã an bài thỏa đáng. Khổng Minh người này làm việc có độ, thần đã đem hắn bái là thừa tướng, bệ hạ có việc làm nghe theo Khổng Minh chi ngôn. Bệ hạ chỉ cần ghi nhớ tiên đế chi ngôn, chớ thấy việc gác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Có này, ta Đại Hán nhất định trường thịnh không suy." Lưu Thiện khóc gật đầu. Tại phía sau hắn, Gia Cát Lượng cũng là xuất lĩnh lấy quần thần hướng phía Cố Sâm không người mà bái. Cố Sâm cũng không dừng lại lâu, sau đó tựa như cùng năm đó như vậy lần nữa nhìn thoáng qua cái này, rõ ràng cái gì đều không thay đổi nhưng lại rực rỡ hẳn lên Lạc Dương thành. "Hôm nay lần nữa rời đi, không biết có thể hay không lần nữa trở về." Hắn thoải mái cười một tiếng, đầu tiên là hướng phía Lưu Thiện thi lễ một cái, chợt lại đối hắn thâm hậu miếu đường chư công đáp lễ, "Chư quân, Đại Hán xin nhờ." Dứt lời, hắn quay người lên ngựa. Cả người biểu lộ cũng là lần nữa nghiêm túc, kia cố lâu dài trên chiến trường nuôi ra khí chất quần quật mà ra. Tiếng trống lôi động, đại quân vũ khí mới đầu, theo Cố Sâm hướng phía U Châu phương hướng mà đi. Nhìn xem một màn này, Cố Dịch cũng là không khỏi thở dài. Kỳ thật đối với Cố thị mà nói, Cố Sâm hiện tại phương thức tốt nhất chính là vẫn luôn chờ tại Lạc Dương. Lấy thân phận của hắn bây giờ danh vọng, chỉ cần sống lâu một ngày đối với Đại Hán đối với Cố thị đối với hắn tương lai muốn làm đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn không cách nào thời khắc can thiệp tất cả gia tộc người lựa chọn. Cố Sâm tính cách liền đã định trước Cố Sâm sẽ đi tại con đường này. Với hắn mà nói, tử vong cũng không đáng sợ. Hắn chỉ có thể dọc theo chính mình xác nhận chính xác trên đường thẳng tiến không lùi, cho đến sinh mệnh hoàn toàn kết thúc. Cố Trạch Cố Vĩ thứ bậc lục đại cố thị tử đệ chết, cho Cố Dịch mang đến gần 10 vạn thành tựu điểm. Cố Dịch không phải là không có nghĩ tới muốn hay không lần nữa rút một chút thưởng, dù là coi như giữ gốc phàm cấp đạo cụ, nhưng có lẽ cũng có thể giúp trợ tới Cố Sâm. Bất quá hắn chỉ là nghĩ lại về sau liền bỏ đi quyết định này. Chết sống có số. Cố Sâm đã đạt đến cổ đại bình quân tuổi thọ, nhất là hắn còn lâu dài lao tới tại chiến trường một tuyến. Tại không có trường thọ thẻ ra chỉ phía dưới, coi như có thể rút đến khác đạo cụ, tại trợ giúp của hắn cũng sẽ không đặc biệt lớn. Cố Sâm làm đã đầy đủ nhiều, cùng nó dùng trợ lực không lớn đạo cụ treo tính mạng của hắn, lại không bằng để cho hắn tại huy hoàng bên trong kết thúc. Sinh tử đều xem thiên mệnh năm đó đi theo Cố Sâm những cái kia tướng sĩ, hôm nay đã sớm tổn thương hầu như không còn. Tuế nguyệt vô tình, chưa từng sẽ rơi xuống bất cứ người nào. Mặc dù tại Đại Hán trọng lập về sau, Cố Sâm đều cho mỗi người bọn họ rất tốt đãi ngộ. Nhưng lâu dài chinh chiến mang đến tổn thương bệnh cuối cùng vẫn là mang đi rất nhiều người. Cái này khiến Cố Sâm càng cảm giác cô tịch. Hắn cũng không đội vã hành quân, mà là trên đường đi mỗi lần đi ngang qua thành trì thời điểm, đều sẽ tìm hiểu tứ phương có hay không tham quan ô lại. Cố Sâm đối với lại chỉ quan tâm không thua lúc trước Cố Hy. Đây đúng là nhường Cố Sâm tra ra một chút tạm ngư. Nhân tính bản tham. Dù là Đại Hán bây giờ đến tận đây, cũng không có khả năng hoàn toàn làm được lại chỉ bên trên hoàn toàn thanh minh. Cố Sâm tất nhiên là sẽ không bỏ qua những người này. Lấy mấy cái này tạm ngư làm ví dụ, tiếp tục uy hiếp thiên hạ bốn châu quan biên. Mà ở trên đường, Cố Sâm thì là thường cùng các tướng sĩ tâm tình, nhờ vào đó một bên tăng lên lấy đại quân lực ngưng tụ, một bên hiểu rõ mỗi người tài năng. Lại lúc bắt đầu, những này các tướng sĩ sẽ còn 10 phần câu nệ. Nhưng theo thời gian lâu bọn hắn cũng liền càng lớn. Sẽ hỏi lên Cố Sâm năm đó trải qua đại chiến. Mà Cố Sâm cũng không có cái gì giá đỡ, không rõ chi tiết nói năm đó, cái này khiến các tướng sĩ đối với hắn cũng là càng thêm sùng bái. Nghe lão nhân giảng thuật cố sự, bản chính là cái này thời đại là số không nhiều giải trí một trong, chớ nói chi là vẫn là Cố Sâm loại người này đến tự mình giảng thuật năm đó. Cái này có thể nói là bọn này các tướng sĩ trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Khoảng cách tại vô hình ở giữa rút ngắn. Mặc dù không phải tất cả mọi người có thể chính thai nghe được Cố Sâm kể chuyện xưa, nhưng ở các tướng sĩ truyền miệng phía dưới, loại sự tình này cũng là cấp tốc tại trong quân doanh truyền ra. Ngay tại cái này đường đi bên trong, Cố Sâm liền dùng chính mình thủ đoạn nhường giữa bọn hắn nhiều hơn một loại ràng buộc cùng lực ngưng tụ. Lại thêm bọn hắn đối Cố Sâm sùng bái. Nếu là tới thời gian chiến tranh, loại này đại quân có thể phát huy ra lực lượng, cũng là sẽ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tù Châu. Kỳ thật Cố Sâm lần này quyết định lần nữa động binh, không chỉ là bởi vì hắn đối tương lai phán đoán, cũng tương tự có thời cuộc ảnh hưởng. Thiên Ti nhất thống. Đây đúng là ngoài Cố Sâm dự liệu, một cái xuất thân từ Tiên Ti chi bộ, tên là Kha bị năng người dọn sạch Tiên Ti. Mặc dù trong đó còn có không ít phản kháng lực lượng, nhưng tại đại cục phía trên, đã coi như là hoàn toàn thống nhất Tiên Ti. Nguyên bản phân liệt Tiên Ti thực lực liền cũng không tính yếu. Như không phải thứ gì Tiên Ti ở giữa có hiềm khích, có lẽ tại Cửu Châu loạn thế thời điểm, Tiên Ti liền có năng lực nhúng tay trung nguyên chiến sự. Cố Sâm là tuyệt đối không thể cho phép có dạng này một cái cơ hội tại nhất thống thế lực thời khắc uy hiếp Đại Hán biên cảnh. Đoạn đường này, Cố Sâm không có chút nào giấu giếm tung tích của mình. Kha Bị Năng tất nhiên là cũng thu vào tin tức, cùng Tiên Ti trước kia thủ lĩnh khác biệt. Có lẽ là bởi vì thờ nhỏ sinh hoạt tại Đại Hán biên cảnh quan hệ, Kha Bị Năng càng là tin tưởng Cố Thị bất phàm, mà tính cách của hắn cũng cực kỳ biết tận nhẫn. Hắn đè xuống các bộ lạc thủ lĩnh mong muốn quyết chiến cầm Cố Sâm đầu lâu đến lập uy chi tâm. Cố Sâm mới vừa vặn đuổi tới U Châu, Kha Bị Năng liền lập tức điều động sứ giả đến gặp mặt Cố Sâm, thịnh xưng nguyện ý hướng tới Đại Hán xương thần tiến cống. Đối với cái này, chúng tướng sĩ mảy may đều không cảm giác được ngoài ý muốn. Dù sao Cố Sâm ở đây, thiên hạ người nào dám coi nhẹ Cố Sâm thiên uy? Tất cả mọi người coi là Cố Sâm sẽ bằng lòng việc này. Dù sao những ngày Man Di hướng Đại Hán tiến cống đã là Đại Hán truyền thống. Nhưng ngoài ý liệu là Cố Sâm lại trực tiếp từ chối việc này. Không, cũng không thể nói là cự tuyệt, mà là Cố Sâm đưa ra một cái Tiên Ti không có khả năng bằng lòng điều kiện. U Châu. Tiên Ti sứ giả chăm chú nhìn chằm chằm Cố Sâm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cố công không cần thiết nói đùa, ta Tiên Ti Thiền Vu một lòng hướng Đại Hán, Cố công cớ gì muốn để ta Tiên Ti Thiền Vu tự vận? Sứ giả nói một ngụm lưu loát Hán ngữ, ngoại trừ mặc hình dạng phía trên có chút khác biệt bên ngoài, tựa như là một cái người Hán đồng dạng. Bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Ở đây chúng tướng biểu lộ cũng là không khỏi nghiêm túc. Mặc dù trong lúc nhất thời còn không hiểu Cố Sâm tại sao lại đưa ra như thế yêu cầu, nhưng bọn hắn vẫn là cảm nhận được Cố Sâm chiến ý, nhao nhao nhận lấy ảnh hưởng. Ta chưa từng nói đùa. Cố Sâm mảy may đều không do dự, nhàn nhạt mở miệng nói, Tiên Ti như muốn xưng thần, chỉ có để các ngươi Thiền Vu tự vận. Nếu không phải như vậy, định nên ta Đại Hán gót sắt. Thanh âm của hắn từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như vậy, nhưng cả người khí chất trên người nhưng vẫn là khiến người ta cảm thấy áp lực. Tiên Ti sứ giả không khỏi liền né tránh lên Cố Sâm kia như vực sâu ánh mắt, nhưng vẫn là dáng chống đỡ chất vấn, Cố công chẳng lẽ lại là thật cho là ta Tiên Ti có thể lấn? Sợ ngươi Đại Hán sao? Hừ. Cố Sâm chế nhạo một tiếng, lắc đầu nói, Tiên Ti sợ ta Đại Hán không, ta không quan tâm. Nhưng ta coi là Tiên Ti định sợ ta Cố Thị. Hắn ngữ khí có chút dừng lại, ánh mắt càng thêm sắc bén, lại trở về nhìn xem các ngươi Tiên Ti sử sách, có thể từng còn nhớ năm đó chất 120 bộ lạc chi tử sự tình. Còn nhớ lấy ta Cố Thị tổ tiên, một người bại các ngươi Tiên Ti mấy đời thiền vu sự tình. Cố Sâm ngữ khí vẫn là bình tĩnh như vậy. Nhưng nói ra những lời này, liền như là một cây châm đồng dạng trực tiếp đâm vào Tiên Ti sứ giả trong lòng. Hắn há có thể quên những này? Mặc dù những sự tình này đến nay đã qua thật lâu, nhưng tiên ti từng cái trong bộ lạc vẫn là lưu truyền cố hi truyền thuyết. Đây cơ hồ là mỗi một cái tiên ti hài tử ác mộng, mỗi lần khóc giống thời điểm trưởng bối trong nhà liền sẽ nói ra cố hi tới loại hình lời nói. Tiên ti sứ giả trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng hắn nhưng lại căn bản không dám nổi giận, thậm chí liền cùng Cố Sâm đối mặt đảm lượng đều không có. Trầm ngâm một lúc lâu sau, chỉ là hậm hực nói câu: "Hán thần làm thực muốn như thế sao?" Xưng hô từ Cố Công chuyển biến làm Hán thần. Cố Sâm cũng không trả lời, chỉ là khoát tay áo. Thấy thế, kia tiên ti sứ giả trên mặt sắc mặt giận dữ càng có, tựa hồ là không thèm đếm xỉa, quét mắt một vòng mọi người ở đây, thử. Thiên hạ đều nói đại hán chính là lễ nghi chi bang. Bây giờ ta tiên ti nguyện xưng thần, chỉ là một cái Hán thần, vậy mà uy hiếp ta tiên ti đứng đầu. Đây chính là cái gọi là lễ nghi chi bang. Dứt lời, hắn lập tức quay người muốn đi. Lớn mật. Ở đây tướng quân trong nháy mắt liền đứng lên, trên mặt đều là lóe lên sắc mặt giận dữ. Những người này đối với Cố Sâm sùng bái là khó có thể tưởng tượng, há có thể khoan nhượng hắn chịu vũ nhục. Nhưng Cố Sâm lại trực tiếp quát tay áo, ra hiệu chúng tướng sĩ không muốn ngăn cản. Hắn há lại sẽ bị mấy câu cho chọc giận đâu? Chỉ là một sứ giả, còn chưa đủ lấy nhập mắt của hắn. Nếu là chém sứ giả, ngược lại là lộ ra hắn là người nhỏ hẹp. Thế thế, chúng tướng cũng chỉ có thể tỉnh táo lại. Kia tiên ti sứ giả về nhìn một cái Cố Sâm, chợt lúc này mới biểu lộ nghiêm túc đi ra ngoài. Ngay tại hắn bước ra doanh trưởng trong nháy mắt, chúng tướng sĩ lập tức nhao nhao đứng dậy, hướng phía Cố Sâm hành lễ xin chiến. Từ đối với Cố Sâm tuyệt đối tín nhiệm, bọn hắn căn bản cũng không cần đi cân nhắc một trận chiến này lý do, chỉ cần Cố Sâm muốn đánh vậy bọn hắn liền nhất định phải đánh. Khương Duy, Quan Câu Kiệm, Đặng Ngải bọn người đều là chiến ý dạt dào. Bất quá Cố Sâm đã đích thân đến, kia là một trận chiến này, liền nhất định là muốn hắn tự mình dẫn đại quân. Cố Sâm lập tức đứng dậy đi tới Phong Thủy Đồ trước mặt, hướng chúng tướng nói chính mình sớm đã nghĩ tới vô số lần chiến thuật. Hắn cũng không tính chờ Kha Bị Năng làm ra phản ứng. Với hắn mà nói, một trận chiến này đã định trước không cách nào tránh khỏi. Song phương trinh sát không ngừng, Kha Bị Năng tự là không thể nào nhận mệnh. Hắn mặc dù không nguyện ý cùng Cố Sâm chính diện giao phong, mong muốn trước nhận sợ đem Cố Sâm kéo chết, nhưng muốn để hắn tự vận, kia lại làm sao có thể? Việc đã đến nước này, hắn cần gì phải lại làm nửa bộ? Tiên ti các bộ lạc chiến ý cũng không phải thổi phồng lên. Hơn nữa ai nói bọn hắn liền không có tất thắng khả năng? Mặc dù bây giờ toàn bộ thiên hạ đều lại chuyển, Cố Sâm chính là Cố Hy chuyển thế, nhưng hắn Kha Bị Năng không tin. Bất quá Kha Bị Năng nhưng cũng không phải bằng vào lấy một bầu nhiệt huyết, hắn cũng là liên lạc Cố Hoàn. Đem Cố Sâm đối với tứ phương ngoại tộc thái độ nói cực kỳ khoa trương, đổi lấy Ô Hoàn duy trì đại chiến. Ngay tại song phương các loại giao phong phía dưới lặng yên giáng lâm, Cố Sâm lần này mục tiêu chiến lược cực kỳ đơn giản. Nguyên bản hắn là dự định ít nhất phải suy yếu ngoại tộc, nhưng hắn hiện tại phải thêm một đầu diện trừ Kha Bị Năng. Hắn đem mục tiêu ổn định ở Tiên Ti Thiền Vu Vương Đỉnh Tha Vui Thủy Nam ở Thảo Nguyên, còn bao gồm đánh Mồ Hôi Sơn Nam Lộc Thảo Nguyên. Kỳ thật diệt đi những này man di lớn nhất độ khó chính là bởi vì bọn hắn quá linh hoạt, nhưng bọn hắn nhưng cũng có sơ hở chí mạng, đó chính là đối Thảo Nguyên tính nghỉ lại. Trương Vũ 11 năm, tháng 4. Cố Sâm chia ra năm đường, chính thức bước ra U Châu. Đệ nhất lộ. Từ Khương Duy cùng hai vị cố thị tử đệ xuất lĩnh, dẫn mấy ngàn liêu đông tinh kỵ, xuyên qua Hiến Sơn lạnh miệng hình, buôn tập Ô Hoàn Vương đỉnh Liêu Thành. Không cầu phá thành, chỉ vì đốt cháy Ô Hoàn dựa vào sinh tồn thảo nguyên cùng lương thảo. Thứ hai đường. Từ Quán Câu Kiệm xuất lĩnh, xuất quân hai vạn, tự cho mình là dùng quan bất thượng, xuôi theo Dương sông lòng trảo sông Tây tiến, xuyên thẳng Tiên Ti nội địa Thà Vui nước. Thứ ba đường. Từ trước mắt cố thị tử đệ bên trong võ nghệ ưu tú nhất Chú Ý Uy xuất lĩnh, từ Ngư Dương quận mỗi ngày tăng lò giả vở động, xuôi theo chiều Hà Bắc tiến, lấy loạn Tiên Ti lòng người. Thứ tư đường thì là từ Đặng Ngải xuất lĩnh quân Yến Sơn mà lấy đánh Mồ Hôi Sơn Nam Lộc Thảo Nguyên. Đây là Cố Sâm nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra lựa chọn. Đặng Ngải tại tập kích bất ngờ bên trên bản sự cực kỳ bất phàm. Mà thứ năm đường thì là từ Cố Sâm tự mình xuất lĩnh tại chính diện chiến trường nên chiến Tiên Ti đại quân, từ chính diện hấp dẫn lực chú ý năm đường đại quân tề động. Cố Sâm vì thế làm xong kỹ càng chuẩn bị, không rõ chi tiết, cũng chỉ có chân chính tại chính diện đối mặt Cố Sâm loại người này lúc mới có thể hoàn toàn cảm nhận được Cố Sâm đến cùng kinh khủng cỡ nào. Vì một trận chiến này, Cố Sâm cũng sớm đã tại nhiều năm trước đó cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời trừ cái đó ra, Cố Sâm cũng là không có quên tại lòng người phía trên thế công. Cố thị tại ngoại tộc bên trong uy danh cũng không phải thổi phồng lên. Ngay tại binh gia U Châu trước đó, Cố Sâm lần thứ nhất lấy đại hán thập phương trinh độ sứ thân phận hạ chiếu, truyền lệnh thiên hạ. Chiếu biết, vương sư chỗ hướng, tận là Hàn Cương. Cùng cấu người chúng, không hỏi thủ tử, đều coi là địch, mặc dù hiểm tất nhiên lục. Tại tứ phương trinh sát không ngừng mà tình huống phía dưới, lần này chiếu lệnh lập tức truyền ra, thiên hạ đều chấn. Đây là Cố Sâm đạo thứ nhất ý chỉ, mang đến ảnh hưởng càng là vượt xa Lưu Thiện Thánh chỉ. Trừ cái đó ra, Cố Sâm cũng là phóng thích tiện ý tại Đông Tiên Ti bộ lạc. Kha Bị Năng có thể còn không có hoàn toàn thống nhất Tiên Ti, Cố Sâm động binh tốc độ quá nhanh. Bây giờ Đông Tiên Ti cắt trong bộ lạc nhưng vẫn là có phản kháng Kha Bị Năng thế lực tồn tại. Cố Sâm chính là muốn từ chiến trường, từ lòng người phía trên cùng nhau độc thủ. Cũng chỉ có chính diện đối mặt Cố Sâm thời điểm, mới có thể cảm giác được rõ ràng Cố Sâm đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn chính là thiện ở vô hạn phóng đại ưu thế của mình, nhờ vào đó đến cho đối phương tạo thành to lớn ảnh hưởng. Chương 91, quét tứ phương man di, thương lang phệ nhật giả, 1, chương 91, quét tứ phương man di, thương lang phệ nhật giả, 1, Kha Bị Năng vạn vạn không ngờ tới Cố Sâm lại vẫn sẽ sử dụng loại thủ đoạn này. Đối với trước mắt chiến cuộc mà nói, Đại Hán không thể nghi ngờ là chiếm cứ lấy thiên đại ưu thế. Bất luận là từ binh lực cũng tốt, hoặc là hậu cần cũng được, vừa mới hướng tới nhất thống tiên ti đều khó có khả năng hơn được Đại Hán. Lúc đầu một trận chiến này đối với tiên ti mà nói, liền cực kỳ khó đánh. Hắn há lại sẽ ngờ tới Cô Sâm lại còn sẽ sử dụng loại thủ đoạn này. Đại Hán người ngạo khí đâu? Hắn không nhịn được chửi ầm lên, nhưng cũng chỉ có thể chia binh tiến đến uy hiếp những cái kia bất mãn bộ lạc của mình. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn cam đoan tại loại này loạn tượng thời điểm nội bộ không thể ra loạn. Nếu không lời nói, khỏi phải nói kết quả của trận chiến này như thế nào, hắn cái này tiền vu địa vị đều sẽ nhận lung lay. Đây là Kha Bỉ năng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Nhưng khi hắn có hành động một khắc kia trở đi, liền không thể nghi ngờ là đã cho Cố Sâm cơ hội. Trương Vũ 11 năm, 6 tháng. Cố Sâm từ chính diện dẫn binh bước vào Yến Sơn địa vực, từ chính diện tiến công Kha Bỉ năng phòng ngự. Kha Bỉ năng không hổ là tiếp xúc rất nhiều đại Hán văn hóa, đối với binh pháp lý giải đồng dạng từ sâu. Hắn lợi dụng Yến Sơn địa thế, tại nhỏ hẹp thông đạo bố trí phòng vệ, thật to hạn chế Cố Sâm binh lực thượng ưu thế. Nhưng hắn chỉ mới nghĩ dựa vào đây hết thảy liền có thể ngăn trở Cố Sâm không nghi ngờ gì vẫn là người si nói mộng. Hiện tại Đại Hán cũng không phải nguyên bản trong lịch sử Tây Tấn, lại liền xem như Tây Tấn. Tại chưa từng trải qua Bát Vương chi loạn loại kia hơn 10 năm nội loạn trước đó, đối với ngoại tộc đều có thể đưa đến áp chế tác dụng. Chớ nói chi là bây giờ lĩnh quân vẫn là Cố Sâm. Vì có thể hoàn toàn kiềm chế Kha Bỉ năng chú ý lực, Cố Sâm lần này thế nhưng là mảy may không có nửa điểm khắc chế. Hắn tại Yến Sơn đường núi tự mình lãnh binh công kích, tuần tự phá tiên ti tướng lĩnh 4 người, đại trấn địch tâm. Quân Hán cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền đột phá Yến Sơn đường núi, cũng duy trì liên tục đột phá Kha Bỉ năng phòng tuyến. Tin tức không ngừng truyền ra, quân Hán hung hăng vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đây đối với tiên ti loại này các bộ lạc liên hợp hình thành thế lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lại mấu chốt nhất là, Cố Sâm từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi qua đối ngoại chính sách. Cử động lần này chính là vì chu sát Kha Bỉ năng, mà người đầu hàng đem miễn ở tàn sát. Quyền lợi loại vật này tựa như là một cây cán cân, chỉ có một phương hoàn toàn vượt trên một phương hoặc là đạt thành một loại trình độ cân bằng thời điểm, nội bộ mới có thể an ổn. Bây giờ, cái này cán cân hoàn toàn mất cân bằng. Luôn có người sẽ nghĩ đi lật đổ Kha Bỉ năng tại tiên ti nội bộ địa vị. Lòng người ngay tại loại tình huống này tàn. Nhưng Kha Bỉ năng có thể đi đến hôm nay, tự nhiên cũng không phải hữu danh vô thực chi đồ. Hắn lập tức liền đã nhận ra nội bộ biến hóa, cũng lấy lôi đỉnh thủ đoạn, cấp tốc xử trí mấy cái phản tâm mạnh nhất người. Nhờ vào đó đến ổn định đại cục. Kha Bỉ năng tại tiên ti nội bộ vẫn còn có chút danh vọng. Mà nên giết mấy người về sau, mấy người kia vị trí liền trống xuống tới. Chắc chắn sẽ có người chọn vì lợi ích mà bí quá hóa liều. Cái này, chính là lòng người. Nhưng dù là như thế Kha Bỉ năng cũng không cách nào hoàn toàn thay đổi cục thế trước mặt. Quân Hán hơn phân nửa mặc dù đã qua thay đổi triều đại, không còn hoàn toàn đều là năm đó những cái kia từ trong loạn thế giết ra tới tinh nhuệ. Nhưng bọn hắn cũng là trải qua huấn luyện. Bao quát trang bị của bọn họ, càng là xa xa trội hơn tiên ti quân. Lại tại Cố Sâm dưới trướng bọn này các tướng sĩ sĩ khí chính là sẽ ở vào đỉnh phong. Mỗi người đều ôm tất thắng tín niệm. Loại tâm tính này tại trước mắt vẫn là lấy vũ khí lạnh tác chiến làm chủ thời đại, có thể mang đến quá lớn ưu thế. Bất quá Cố Sâm nhưng cũng chưa toàn lực tiến công. Có lẽ là thật bởi vì tuổi tác dần dần lớn, Cố Sâm hiện tại càng thêm để ý Đại Hán thương vong, hắn muốn cho Đại Hán lưu lại càng nhiều lực lượng. Có thể dùng trí, liền sẽ không lựa chọn không để ý thương vong cường công. Bây giờ Kha Bỉ năng đã đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, vậy đối với cái khác bốn đường đại quân mà nói, đó chính là trời ban cơ hội tốt. Tháng 9, Khương Duy tập kích bất ngờ Liễu Thành thành công. Không chỉ hoàn thành Cố Sâm cho hắn sở định dưới mục tiêu, thiêu hủy Ô Hoàn kho lương cùng dựa vào sinh tồn thảo nguyên, càng là công phá Ô Hoàn Vương đình Liễu Thành. Ô Hoàn Tiền Vũ đạp đốn bị ép trở lại công đoạt thành không thành, đành phải rút đi. Cũng yêu cầu Kha Bỉ năng xuất binh giúp hắn đoạt lại vương đình. Nếu không hắn liền muốn đầu hàng tại Đại Hán, trở lại công tiên ti. Việc này vừa ra, Bắc Cương chấn động. Kha Bỉ năng là vạn vạn không ngờ tới Cố Sâm lại còn sẽ có như thế một tay. Kỳ thật hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua Cố Sâm có thể sẽ lựa chọn tập kích bất ngờ, bao quát năm đó Cố Thịnh sử dụng tiến công chấp nhóm thuật. Nhưng vấn đề ra nằm ở chỗ. Cố Sâm bản nhân là ở chính diện chiến trường. Cái này thật to giảm đi Kha Bỉ năng lòng cảnh giác, mới tạo thành cục diện hôm nay. Thế cục hoàn toàn hỗn loạn. Kha Bỉ năng là không thể nào bỏ mặc Ô Hoàn đi vào Đại Hán trận doanh, chuyện này đối với cục thế trước mặt mà nói tuyệt đối sẽ là chí mạng ảnh hưởng. Nhưng Cố Sâm há lại sẽ buông hắn xuống đi trợ giúp Liễu Thành. Tại chính diện trên chiến trường, Cố Sâm không ngừng tiến công, cho Kha Bỉ năng đến từ chính diện áp lực của chiến trường. Cùng lúc, Quán Câu Kiệm cũng là lãnh binh đến nhiều nhạc thủy, xem như tiên ti nội địa. Nhiều nhạc thủy hai bên bờ thảo nguyên đối với tiên ti tầm quan trọng đã mất cần nhiều lời. Mặc dù theo Đại Hán lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, tứ phương Man Di đều có lòng học tập Đại Hán chế độ văn hóa, nhưng du mục vẫn là bọn hắn căn bản. Nhiều nhạc thủy hai bên bờ thảo nguyên chính là tiên ti mệnh căn tử, mà lúc này vừa vận chính là mùa thu khô giáo thời điểm, làm đại hỏa bốc cháy lên một khắc kia trở đi, toàn bộ tiên ti nội bộ hỗn loạn cũng đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mấy cái bộ lạc lần lượt mưu phản tiên ti, đầu hàng Cố Sâm. Chuyện này mang tới ảnh hưởng cực lớn. Làm ngươi có thể cho tất cả mọi người mang đến ngày tốt lành lúc, vậy ngươi chính là không thể nghi ngờ thủ lĩnh. Nhưng khi ngươi tồn tại, sẽ cho tất cả mọi người mang đến tai họa thời điểm. Vậy ngươi liền đã định trước sẽ trở thành công địch. Kha Bỉ năng chi phối tiên ti thời gian quá ngắn, thanh danh của hắn còn chưa đủ lấy có thể đè xuống đây hết thảy. Lại thêm chiến trường tình thế không thuận, càng ngày càng nhiều bộ lạc lựa chọn thoát ly tiên ti đầu hàng Cố Sâm. Thậm chí ngay cả trước kia những cái kia trung thành nhất tại Kha Bỉ năng trong bộ lạc đều xuất hiện phản bội chạy trốn người. Lần này, Kha Bỉ Năng thậm chí liền vung đao cũng không dám. Lấy thế cục hôm nay, hắn nếu là lần nữa vung đao, chỉ có thể đưa đến phản tác dụng. Kha Bỉ Năng bây giờ chỉ có thể lựa chọn cắt nhường lợi ích, nhờ vào đó đến ổn định lòng người. Nhưng ngay tại tháng 10, Đặng Ngải đánh hạ Nam Lộc Thảo Nguyên, một trận đại hỏa có thể nói là hoàn toàn tiêu tận Kha Bỉ Năng tất cả hy vọng. Ngoại bộ áp lực cùng nội bộ náo động đã hoàn toàn đem Kha Bỉ Năng đẩy vào tuyệt cảnh. Đại thế cứ thế, không người có thể ngăn. Tháng 11, Kha Bỉ Năng tại Tiên Ti Vương Đình bên trong bị người giết hại, cắt đầu lâu, còn hắn tự toàn bộ bị đổ. Sau đó đổ bật Tiên Ti 100 tại bộ lạc thủ lĩnh cùng Ô Hoàn Tiền Bu, mang theo Kha Bỉ Năng đầu lâu, đến đây bái kiến Cố Sâm. Tiến Sơn, quân Hán đại doanh, không cách nào chiến thắng Thương Lang vệ Nhật giả, chúng ta bằng lòng đầu hàng tại ngài. Thế hệ hướng Đại Hán tiến hành triều cống. Lập thể tuyệt sẽ không lần nữa quấy rầy Đại Hán an bình. Chúng ta bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào, thỉnh cầu ngài khoan dung. Một đám Tiên Ti bộ lạc thủ lĩnh cùng Ô Hoàn Thiền Vu quỳ gối Cố Sâm trước mặt, nhường sẽ hắn ngữ người tỏ rõ bọn hắn ý tứ. Thương Lang vệ Nhật giả, đây chính là từng cái trong bộ lạc là Cố Sâm chỗ lấy xưng hảo. Lang chính là bọn hắn đồ đằng. Tiên Ti tự xưng Thương Lang hậu duệ, mà ngay tại tín ngưỡng của bọn họ bên trong thì là thiên thần biểu tượng. Lấy như thế xưng hảo đến xưng hô Cố Sâm, có thể thấy được bọn hắn đối với Cố thị tử đệ e ngại đã đến loại tình trạng nào. Tất cả mọi người tại chăm chú nhìn một màn này, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Một màn này đã định trước sẽ bị ghi vào sử sách. Cố Sâm chỉ dùng một trận chiến, liền trực tiếp giải quyết triệt để rơi mất Bắc Cương họa lớn trong lòng, Tiên Ti cùng Ô Hoàn hai bộ. Bọn hắn lại há có thể không kinh hỉ. Nhưng Cố Sâm biểu lộ lại vẫn là bình tĩnh, hắn liếc qua Kha Bỉ Năng đầu lâu, chợt mới lần nữa đem ánh mắt đặt ở những bộ lạc này thủ lĩnh trên thân, nhàn nhạt mở miệng, như muốn đạt được Đại Hán khoan dung. Không có gì ngoài tiếng cống cùng con tin bên ngoài. Các ngươi còn cần nghe ta Đại Hán điều phối. Cố Sâm ngữ khí không có nửa điểm gợn sóng, ngay trước mặt mọi người liền đem chính mình sớm đã nghĩ kỹ kế hoạch nói ra. Hắn muốn đem Tiên Ti, Ô Hoàn đều chia làm ba bộ. Một lần nữa phân chia đồ vật Tiên Ti. Đồng thời sẽ ở ba bộ bên trong riêng phần mình tuyển ra thủ lĩnh, Tiên Ti từ đó về sau không thể tại xuất hiện tiền vu. Đến mức Ô Hoàn thì là càng thêm nghiêm khắc. Ô Hoàn tiền vu đạp đốn nhất định phải tiến về Lạc Dương làm vật thế chấp, mà Ô Hoàn thế lực thì sẽ bị hắn ba cái nhi tử chỗ chia cắt. Cố Sâm muốn từ nội bộ chia cắt Ô Hoàn, Tiên Ti. Chỉ cần nội bộ bọn họ không có chỉnh hợp trước đó, liền sẽ không lại đối Đại Hán tạo thành uy hiếp. Không cần phải để ý đến bọn hắn hiện tại tình cảm như thế nào. Đối mặt quyền lợi loại vật này, ngay cả bảo thủ quân thần có khác giáo dục người hắn đều khó tránh khỏi sinh lòng ý đồ xấu, chớ nói chi là những này man di người. Nghe tới sứ giả phiên dịch ra Cố Sâm lời nói sau, mọi người ở đây đều là biểu lộ biến đổi lớn. Ai có thể nhìn không ra Cố Sâm cái này cử động bên trong thâm ý đâu? Chương 91, quét tứ phương man di, Thương Lang phệ Nhật giả 2, chương 91, quét tứ phương man di, Thương Lang phệ Nhật giả 2, nhất là Ô Hoàn Tiền Vu đã đốn, cả người hắn biểu lộ lập tức liền khó coi. Hắn hiện tại tuổi tác đã không coi là nhỏ, thậm chí đều so Cố Sâm còn muốn lớn tuổi một chút, nay đã ngày giờ không nhiều, nếu là tại lặn lội đường xa đi Lạc Dương, coi như có thể bình an đến Lạc Dương, đời này sợ là rốt cuộc khó ra. Nhưng bọn hắn lại sao dám cự tuyệt? Bằng vào lấy Cố Sâm cái danh xưng này liền đủ để chứng minh bọn hắn chịu hiện tại đối Cố Sâm e ngại đến cùng đã đến trình độ nào. Mấy cái mấu chốt nhất thảo nguyên bị đốt, dù là sang năm đầu xuân như cũ có thể mọc ra cỏ nuôi súc vật, có thể mùa đông này làm như thế nào qua? Lại bây giờ những này thảo nguyên đều tại quân Hán trong tay, lấy thế cục bây giờ, bọn hắn sang năm liền thật có thể đoạt lại sao? Tiếp tục bắt rời. Tại sắp đến mùa đông bắt rời, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi. Theo Đạp Đốn dẫn đầu hướng phía Cố Sâm không ngừng quỳ lạy cầu xin tha thứ, còn lại bộ lạc thủ lĩnh cũng là nhao nhao bắt chước lên, dùng đến Cố Sâm nghe không hiểu ngôn ngữ không ngừng cầu xin tha thứ. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng chỉ xem động tác của bọn hắn liền có thể phát giác bọn hắn ý nghĩ. Nhưng Cố Sâm lại là không chút phật lòng, chỉ là thản nhiên nói câu, nếu như không tuân, các ngươi có thể chờ đón ta Đại Hán gót sát. Thật đơn giản một câu, trong nháy mắt liền để những này người trầm mặt lại, thậm chí đều không có sứ giả phiên dịch. Những người này cũng là lập tức nhìn ra trong trướng các tướng sĩ trong ánh mắt lóe lên sát ý, nét mặt của bọn hắn càng thêm khó coi. Mặc dù trong lòng mỗi người đều cảm thấy khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng cũng căn bản không dám phát tác. Tại bọn hắn mà nói, đây chính là một cái lựa chọn khi đến đường cùng để. Như muốn hoặc xuống dưới, bọn hắn cũng chỉ có bằng lòng. Đạp Đốn dường như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Cố Sâm nhưng trong nháy mắt nhìn về phía hắn, như vực sâu giống như trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý, Viên thị chính là ta Cố thị chi địch, năm đó ngươi từng trợ qua Viên Thiệu. Ta không có giết ngươi, lấy là nhân tử. Nếu ngươi lại muốn chấp mê bất ngộ, lại có thể thử thử quân Hán binh khí phải chăng sắc bén. Sứ giả căn bản không dám do dự, đội vàng phiên dịch. Một nháy mắt, Đạp Đốn trầm mặc. Hắn trong nháy mắt liền phảng phất đã mất đi tất cả tinh khí thần, hướng phía Cố Sâm trực tiếp liền bái ngã xuống, chấp nhận Cố Sâm yêu cầu. Cố Sâm thậm chí đều không có nhường hắn trở về Ô Hoàn lại bàn giao thứ gì, trực tiếp liền phái người cho hắn ngay tiếp theo Kha Bỉ Năng đầu lâu đưa về Lạc Dương. Sau đó, Cố Sâm lại lấy Đại Hán thập phương trinh độ sứ chi danh, tại Yến Sơn sắc phong các bộ thủ lĩnh. Tại Tiên Ti hắn chỗ chọn lựa ba bộ thủ lĩnh, đều là lẫn nhau có cừu oán người. Đồng thời Cố Sâm còn lợi dụng trước mắt hung hăng xác định ba bộ phạm vi thế lực, mà trọng yếu nhất Thảo Nguyên, hắn thì là không có tiến hành cố ý phân chia. Động tác này ý tứ liền quá rõ ràng một chút, nhưng ở trước mắt loại tình huống này, dù là coi như ai cũng có thể nhìn ra, cũng căn bản vô dụng. Đến mức Ô Hoàn, Cố Sâm đồng dạng cũng là như thế. Hắn chính là muốn phóng đại nhân tính bên trong tranh đến nhường những bộ lạc này nội bộ trước sinh ra vấn đề. Cố Dịch cũng không biết Cố Sâm bây giờ hành động này đến cùng có thể tạo được bao lớn tác dụng, nhưng hắn nhưng cũng có thể xác định, trong thời gian ngắn, mấy cái này ngoại tộc đã hoàn toàn không có tiến công Trung Nguyên thực lực. Chương Vũ 11 năm, tháng 4. Cố Sâm phân chia nó đất, thiên ti, Ô Hoàn lần lượt phân liệt. Bắc Cương liền định, tin tức không ngừng truyền ra. Đối với đây hết thảy, kích động nhất tất nhiên là U Châu Bách Tính. Chỉ có lâu dài sinh sống trong bóng tối, khả năng bản thân cảm nhận được cái này tứ phương man di quấy nhiều đến cùng kinh khủng cỡ nào. Mà đối với Đại Hán nội địa bên trong Bách Tính việc này tạo thành ảnh hưởng lại cũng không lớn. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Cùng Cố Sâm đối nghịch, bọn này man di không phải đang tìm cái chết sao? Cùng tứ phương Bách Tính mà nói, bọn hắn hiện tại càng chú ý chính là Cố Sâm đến cùng khi nào trở về Lạc Dương, miễn ở trên chiến trường phong hiểm, có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Lưu Thiện cái này tiên tử cũng là ý tứ này. Mày may đều không để ý Cố Sâm không có thượng tấu liền sắc phong ngoại tộc, thậm chí còn đưa tới thư, quan tâm Cố Sâm thân thể, cũng nói tưởng niệm, lời trong lời ngoài ý tứ đều là mong muốn nhường Cố Sâm tranh thủ thời gian trở lại Lạc Dương. Nhưng Cố Sâm loại người này đã định trước liền sẽ không lựa chọn dừng bước lại. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ có Tiên Ti, Ô Hoàn, Nam Dật, Khương Nhân, Hung Nô, thậm chí Tây Nam Dật. Những này thừa dịp Cửu Châu loạn thế thời điểm tăng cường bản thân thế lực, mỗi một cái đều tại Cố Sâm chú ý bên trong. Hắn không biết mình còn thừa lại bao nhiêu thời gian, nhưng chỉ cần hắn còn tại thế, hắn liền sẽ thử nghiệm đem tất cả uy hiếp đều giải quyết triệt để. Dù là những này ngoại tộc người bây giờ có chưa hề đi qua xâm nhập Đại Hán sự tình, nhưng Cố Sâm chính là muốn liền loại này nảy sinh đều hoàn toàn xóa đi. Cửu Châu cần thời gian khôi phục. Mấy chục năm chiến loạn đã để Cửu Châu đã mất đi có thể nghiền ép tất cả thực lực. Đây là Cố Sâm nhất định phải cân nhắc hiện thực. Tại lưu lại quán câu kiệm, Khương Duy trấn thủ Vũ Châu về sau, Cố Sâm tại Trương Vũ 11 năm, 6 tháng, lần nữa động binh, cũng tại tháng 9 đi Tịnh Châu. Lần này thậm chí đều không cần động binh, sinh động tại Tịnh Châu biên cảnh một đời Nam Hung Nô Khả Hãn liền hoàn toàn tiếp nhận Cố Sâm tất cả an bài. Cố Sâm đem toàn bộ Nam Hung Nô phân làm năm bộ, cũng hạn chế địa bàn của bọn hắn, để tránh để bọn hắn không có chút nào tiết chế phát triển tiếp. Tại bảo đảm bọn hắn lợi ích đồng thời, lại đoạn tuyệt thực lực bọn hắn không ngừng tăng cường. Cùng năm tháng 9, Cố Sâm binh đến Lương Châu, triệu kiến các phương Khương Nhân bộ lạc thủ lĩnh. Bởi vì Mã Siêu quan hệ, Khương Nhân cùng trước mắt Đại Hán liên hệ là sâu nhất. Thậm chí ngay cả hiện tại quân Hán bên trong đều có không ít khương kỵ, thực lực đều là bất phàm. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Cố Sâm mới không thể không tiến hành uy hiếp. Lòng người giỏi thay đổi, hôm nay chi đồng minh, ngày sau liền sẽ bởi vì lợi ích kết làm tử địch. Chuyện tương lai Cố Sâm không còn được. Hắn cũng không phải muốn để Đại Hán vĩnh thế hưng thịnh xuống dưới, cái này đã định trước là không thể nào sự tình. Nhưng ở hiện tại Cửu Châu suy yếu lại Cố Hy lý niệm chưa từng xâm nhập lòng người trước đó, hắn nhất định phải giải quyết đi tất cả phong hiểm. Đối với Khương Nhân bộ lạc, Cố Sâm thủ đoạn tất nhiên là phải ôn hòa rất nhiều, hắn chỉ là nhờ vào đó thời cơ tiến hành một lần kỹ càng nhân khẩu lớn sơ tra, đem từng cái bộ lạc nhân khẩu ghi lại trong sách, cũng không có tiến hành đại quy mô sửa đổi chế độ, chỉ là đem các bộ lạc thủ lĩnh dòng dõi lấy để bạt chi ngôn mang đến Lạc Dương học tập. Sau đó, Cố Sâm lần nữa đi Kỳ Châu. Đồng thời tại trước đây sau đường xá bên trong, hắn cũng là như cùng đi xưa kia đồng dạng sở tra lấy tứ phương lại trị. Hắn liền như là một cái chết lặng máy móc đồng dạng, tu bổ tất cả có thể ảnh hưởng đến cái này tân sinh vương triều lỗ thủng. Dù là hắn bây giờ đã không tại giống như là lúc trước như vậy buôn tập, nhưng ở loại này động một tí vượt qua ngàn dặm đường xá bên trong, Cố Sâm cả người trạng thái cũng là càng ngày càng kém. Trên đầu của hắn tóc trắng càng ngày càng dày đặc. Mặc dù cả người chiến lực vẫn là như vậy bất phàm, nhưng lại có thể làm cho người rõ ràng cảm giác được, Cố Sâm đã tuổi thọ không nhiều. Loại tin tức này tự là không thể nào giấu giếm được. Làm nghe nói việc này về sau, Lưu Thiện khóc ròng ròng, thậm chí ngay cả ngày bình thường thích nhất chơi dế đều khó mà nhường tại dẫn lên hứng thú. Hắn lần lượt đưa thư hy vọng Cố Sâm trở về, nhưng Cố Sâm mỗi lần đều là dâng tấu chương từ chối. Cho đến Lưu Thiện muốn đưa ra thứ ba phong thư lúc, Gia Cát Lượng lúc này mới ngăn cản Lưu Thiện. Lưu Thiện vốn là còn chút không hiểu, coi là Gia Cát Lượng là không nỡ trong tay thừa tướng quyền lợi, không muốn nhường Cố Sâm về kinh. Nhưng Triệu Vân lại lên tiếng, hắn có thể nói là trước mắt nhất là lý giải Cố Sâm người, như không phải là vì trấn thủ nội bộ, Triệu Vân đều hận không thể đi theo Cố Sâm mà đi. Hắn chỉ là nói cho Lưu Thiện, tại chưa có thể giải quyết đi tất cả trước đó, Cố Sâm chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là Cố Sâm chết trên đường, một loại khác chính là công thành. Hắn khuyên Lưu Thiện đừng ảnh hưởng tới Cố Sâm, dù sao một mực từ chối hoàng đế, rất có thể nhường Cố Sâm bị người hậu thế chỉ trích. Nghe nói như thế sau, Lưu Thiện hoàn toàn trầm mặc. Hắn cũng không tiếp tục tin quyên bể. Chỉ là tại mỗi ngày học tập vui lùa bên trong tăng thêm một sự kiện, đó chính là Cố Sâm cầu phúc. Trương Vũ 12 năm, 2 tháng. Cố Sâm bước vào Ích Châu, binh phong chỉ hướng Nam Dật. Bây giờ chi phối Nam Dật người tên là Mạnh Hạch. Kỳ thật từ khi trải qua năm đó Cố Hy đến đây bình định, cũng chế định cụ thể chính sách về sau, Nam Dật đã yên tĩnh nhiều năm. Chỉ là bởi vì về sau là thế, ảnh hưởng đến Nam Dật. Cái này mới tạo thành hôm nay tất cả. Cố Sâm cũng không đội vã tiến công, mà là cho Mạnh Hạch đưa đi thư, mong muốn lấy thế buộc Mạnh Hạch đầu hàng. Nhưng Mạnh Hạch nhưng lại chưa lựa chọn đầu hàng. Cố thị uy danh tại Tây Nam Dật bên trong lại có tác dụng. Bất quá thời đại đã thay đổi. Loạn thế tiến đến trước đó lại chỉ không rõ, lại thêm đến tiếp sau loạn thế, đã thế hệ này Nam Dật người đối Đại Hán có 10 phần kháng cự. Chỉ có binh quà có thể phá. Một trận chiến này, thậm chí so Bắc Cương một trận chiến còn muốn gian nan. Thục đạo khó khó như lên trời. Cũng tốt tại có năm đó Cố Hy lưu lại phong thủy đồ, cái này cho Cố Sâm trợ giúp thật lớn. Địa thế mặc dù hiểm, Nhưng chỉ cần có cô Sâm tại, các tướng sĩ nhưng vẫn là có rất lớn lòng tin. Nhất là Đặng Ngải, người này mặc dù khi nói chuyện có chút cà lăm, nhưng lại phá lệ có thể chịu khổ nhọc, thậm chí có can đảm đọc qua núi cao tại Cố Sâm tiền hậu giáp kích. Tháng 4, Cố Sâm phá Mạnh Hoạch tại bàn gián gốc, bắt sống Mạnh Hoạch. Cha Mạnh Hoạch tại Nam rất danh vọng cùng nó tính cách thẳng thắn, cuối cùng lựa chọn tha thứ nhất mệnh, lại khôi phục Cố Hy năm đó sở định chế độ. Dung Tử Động lần này hoàn toàn san bằng Nam rất đối đại Hán kháng cự. Mạnh Hoạch tuyên thệ đời này tuyệt không phản Hán. Cố Sâm lưu lại Đặng Ngải tại ích, cũng đem cái này cùng nhau đi tới thông qua địa thế suy nghĩ ra thủy lợi bản thiết kế giao cho Đặng Ngải. Nhường thứ nhất biên chấn thủ Ích Châu một bên tu sửa đất thuộc thủy lợi. Sau đó hắn liền lần nữa dẫn binh đi Ích Dung giao tiếp chi địa, lại chỉ để người. Cùng cái khác man gì khác biệt. Để người không chỉ bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt gian nan, thể chất siêu phàm. Đồng dạng tại nông nghiệp, chăn nuôi, thủ công nghiệp bên trên có kinh người tạo nghệ. Bọn hắn biên chế đẳng giáp, trình độ bền bị cực kỳ bất phàm. Đối với để người, Cố Sâm hiển nhiên là có tâm tư khác nhau. Hắn đem mấy ngàn để người đều rời đến võ đô Hoang Vu chỗ, một bên làm cho người trợ giúp bọn hắn khai khẩn, một bên lại để cho bọn hắn tiếp nhận đại Hán chế độ. Hắn tựa hồ là muốn bắt đầu nếm thử giáo hóa ngoại tộc, để người văn hóa gần với đại Hán, đây là một lần rất rõ ràng nếm thử. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn đây hết thảy, tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Chỉ tiếc trong tay hắn đã không có trường thọ thẻ. Nếu không phải như vậy mà nói, liền xem như hắn đều khó có thể tưởng tượng, tại Cố Sâm quản lý phía dưới, đại Hán đến cùng lại biến thành mức độ như thế nào. Trương Vũ 11 năm, Hán thập phương trinh độ sứ Cố Sâm tổng năm đường sư phạt tiên ti. Sâm trước lấy quân niệm trợ đánh nghi binh Yến Sơn, dù tiên ti chủ lực đông biệt binh, ám phái Khương Duy xuất kỳ binh đem độ bạch lang nước, tiềm hành 300 dặm, tập phá Liêu Thành, đoạn lương đạo. Phục phái quán câu kiệm, Đặng Ngải chia binh tật tiến, đoạt nhiêu nhạc thủy, khắp Nam Lộc Thảo Nguyên, tận đốt tiên ti dự trữ mùa đông. Thiên Vũ Kha bị năng hốt hoảng bắt đột, trên đường là dưới trướng vạn kỵ trưởng trọng phát nội thuật chỗ thí, văn kiện thủ chỉ hiến quân môn. Tháng 7, Ô Hoàn Tiền Vũ đạp đốn xuất tiên ti 120 bộ cử soái, Tê Kha bị năng kim điêu thủ cấp nghệ Sâm doanh xin hàng. Chư tù giải đao dập đất, đều hô Sâm nói thương lang vệ nhật giả. Vị dụng binh như thương lang trục giã, thiên thần cũng không thể ngăn, chính là kính sợ chi tử. Sâm liền tích tiên ti là đông, tây, nam ba bộ, nước Âu Hoàn là âm sơn, Liêu Trạch, Ngư Dương ba trướng, lưu lại đạp đốn làm vật thế chấp, tù tại Lạc Dương. Tháng 9, chuyển phó Tịnh Châu, xuôi theo âm sơn làm danh giới, đoạn hung nô hưng phát chi đổ. Tháng 10, tuần Lương Châu, khám cương hộ sách, ghi chép tù hào tử đệ nhập thái học. Năm sau xuân, nhập Ích Châu, Bình Nam rất sáu động, tỷ đệ người 7000 rơi đồn bà thủ. Từ đó tái ngoại chư hồ liệt thổ tương chế, không ai dám ngước nhìn Trung Nguyên tinh kỳ. Viêm Hán Thương. Cố Sâm liệt chuyện chương 92, ta trước tránh hắn phong mang. 1. Chương 92, ta trước tránh hắn phong mang. 1. Tin tức không ngừng truyền ra. Đối với Cố Sâm lần nữa chiến thắng Man Di, thiên hạ bách tính đối với cái này chỉ nói là bình thường. Cố Sâm sẽ không thua. Cái này đã trở thành toàn bộ thiên hạ chung nhận thức. Chân chính để bọn hắn chú ý tự vẫn là Cố Sâm tình trạng cơ thể, đây cơ hồ đã trở thành người trong thiên hạ đều quan tâm một sự kiện. Làm Cố Sâm trở về thành đô thời điểm, thành đô bách tính càng là nhao nhao quỳ gối chỗ cửa thành, từ danh vọng cao nhất Tam lão tuyên bố dân ý khấu thỉnh Cố Sâm trở về Lạc Dương. Đừng lại buôn ba khắp thiên hạ các nơi, chém giết trên chiến trường. Dân tâm như nước. Bây giờ đại Hán chính là đồng bộ phát triển này, thiên hạ bách tính đều vượt qua ngày tốt lành, không có người không hy vọng Cố Sâm có thể sống lâu một thời gian. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Cố Sâm mới không thể dừng bước lại. Người cuối cùng cũng có một lần chết. Hắn sớm muộn đều đã định trước sẽ rời đi. Cùng nó tạm thời an toàn tính mệnh, không bằng tại Lâm Trung trước đó trợ giúp đại Hán giải quyết triệt để rơi tất cả hắn có thể phát hiện tiềm ẩn nguy cơ. Đây chính là Cố Sâm hiện tại nhất là kiên định ý nghĩ. Trương Vũ 12 năm, tháng 9. Cố Sâm lần nữa rời đi Ích Châu, đi Hán Trung. Không có gì ngoài thường ngày tìm hiểu nơi đó lại trị bên ngoài, Cố Sâm cũng là dần dần bắt đầu đối với người mới đào móc. Mặc dù hắn một mực tại bên ngoài, nhưng đại Hán nội chính phát triển thế nhưng là từ đầu đến cuối cũng không từng đình chỉ qua. Mới học bao quát tàng thư các thiết lập, như cũng đang kéo dài ở trong. Mặc dù đến nay còn không có hiện lộ rõ ràng xuất cụ thể hiệu quả, nhưng việc này vốn là một cái mười phần dài dằng dặc kế hoạch, chỉ có đại Hán quốc lực hoàn toàn khôi phục lại thời điểm, khả năng hoàn toàn cảm nhận được trong đó biến hóa. Cố Sâm bây giờ cũng là lợi dụng lấy thanh danh của mình tuyên truyền lấy việc này. Tại trong lúc vô hình, tại các nơi trong lòng bách tính đem ý nghĩ thế này hạt giống trồng đi vào. Đương nhiên, Cố Sâm tất nhiên là cũng sẽ không quên đối gia tộc tử đệ bồi dưỡng. Cố thị đời thứ 7 tử đệ sớm đã nở hoa kết trái. Trước đó hắn dạy bảo chính là trong tộc chú trọng võ nghệ người, mà bây giờ hắn dạy bảo chính là am hiểu nội chính tử đệ. Tháng 11, Cố Sâm tại Hán Trung dò có đại tộc tàng tư binh tại Hán Ích trong núi sâu, phạt chi tức diện. Lại phế Hán Trung đại tộc. Không có chút nào bất kỳ thể diện có thể nói, đem liên quan sự tình gia tộc toàn bộ xử trí. Cũng máy ảnh tại Hán Trung chi địa trị tội tham quan ố lại gần 10 người. Nếu như nói đại Hán vừa mới lại hưng mới bắt đầu lúc, Cố Sâm làm là đại quy mô thanh tẩy. Như vậy lần này, hắn chính là càng thêm tỉ mỉ sơ tra. Cố Sâm tại Hán Trung chi địa dừng lại mấy tháng. Cho đến Trương Vũ 13 năm 2 tháng, hắn mới lần nữa rời đi Hán Trung, đi Giang Đông chi địa. Cùng đại Hán cái khác châu quận khác biệt. Bây giờ Giang Đông chi địa thế gia vọng tộc tình huống vẫn là cực kỳ phức tạp. Đây cũng là lúc trước Cố Sâm lựa chọn đường quan Vũ tọa trấn Giang Đông nguyên nhân chủ yếu. Dù là ôn lại một lần Cố Sâm thánh tẩy, nhưng Giang Đông thế gia vọng tộc ở giữa liên hệ lại vẫn là cực sâu. Hoàn cảnh cùng các loại nhân tố sáng tạo ra loại cục diện này. Mặc dù bọn hắn thực lực bây giờ không mạnh, nhưng loại này lợi ích thể cộng đồng luôn luôn một hạng phong hiểm một trong. Trước đó là bởi vì đại Hán ban đầu hưng, thế cục không có hoàn toàn an ổn, Cố Sâm mới không có quyết đoán giải quyết đây hết thảy. Bây giờ thời cơ đã tới, hắn tất nhiên là sẽ không lại lưu thủ. Đối với Cố Sâm đến, Giang Đông thế gia vọng tộc tự nhiên đều là kinh hồn bạc vía. Bọn hắn đối Cố Sâm e ngại đã hoàn toàn dung nhập đến tận xương thủy. Cố Sâm cũng không có cái gì đặc thù động tác, chỉ là để cho người ta như thường ngày đồng dạng, thông qua bách tính ám tra Giang Đông các nơi lại trị, bao quát có hay không đại tộc vi phạm với hắn năm đó sở định dưới quy củ. Mặc dù Giang Đông thế gia vọng tộc đối với cái này cũng sớm đã có không ít chuẩn bị, nhưng ở Cố Sâm tuyệt đối danh vọng đại thế phía dưới, vẫn là bị tra ra một chút tình huống. Trường Vũ 13 năm, Cố Sâm tuần tự tại Giang Đông chi địa bãi miễn quan viên gần 20 người, chém đầu 7 người, cũng xử trí 3 cái vi phạm Cố Sâm chi lệnh mong muốn chiếm về vốn có thổ địa đại tộc, đem bọn hắn lưu vong đến Giang Đông đầm lầy, mân biệt vùng núi các vùng tiến hành khai hoang. Tin tức truyền ra, Giang Đông chấn động. Từng cái đại tộc đối với Cố Sâm e ngại đã đạt đến đỉnh điểm. Sau đó Cố Sâm càng là lần lượt hạ lệnh, đem bộ phận đại tộc rời nguyên quán, cũng tiến hành kỹ lưỡng hơn phân quyền, gây mâu thuẫn. Từ nội bộ một chút xíu tan rã Giang Đông thế gia vọng tộc cộng đồng lợi ích. Giang Đông đại loạn. Cố Sâm cái này thủ đoạn cứng rắn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng coi như bọn hắn nhìn ra Cố Sâm ý nghĩ lại có thể thế nào? Nhìn chung hôm nay thiên hạ, ai dám cản Cố Sâm? Dù là trong lòng lại thế nào không muốn, những này Giang Đông thế gia vọng tộc cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận. Nhưng Cố Sâm thủ đoạn không chỉ có riêng những này. Mặc dù hắn sớm đã đối Giang Đông chi địa thế cục có phán đoán, nhưng khi hắn tự mình lần nữa giáng lâm mảnh đất này thời điểm, cũng là đã nhận ra ẩn giấu tại Giang Đông chi địa âm thầm vận sóng. Sơn Việt, quá mạnh. Xem như tiên tần thời kỳ Bách Việt chi nhánh một trong. Từ năm đó Hán Vũ Đế chinh phục Nam Việt, Mân Việt sau, bộ phận Việt nhân lui khỏi vị trí Giang Nam vùng núi, dần dần tạo thành bây giờ Sơn Việt. Trải qua những năm này phát triển, Sơn Việt thực lực tất nhiên là có một chút tăng lên. Nhưng dựa theo Cố Sâm phán đoán, bọn hắn cho dù là thế nào tăng lên cũng căn bản không có khả năng tăng lên tới bây giờ tình trạng này. Cố Sâm mặc dù là trên chiến trường trùng sát mạnh tướng, nhưng hắn tâm tư cũng cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Thông qua một chút dị thường lập tức liền đã nhận ra không đúng. Trận liền lập tức phái người tra một chút đi. Không tra còn không biết, tra một cái thậm chí ngay cả Cố Sâm đều có chút nổi giận. Nguyên lai ngay tại hắn lúc trước tiến vào Giang Đông trước đó, Cố Kinh Châu thế gia vọng tộc cũng không ít Giang Đông thế gia vọng tộc, đưa lợi cùng Sơn Việt tông soái, cùng nó đạt thành hợp tác, đem trong tộc tử đệ cùng tư binh mang đến Sơn Việt. Chỉ vì tránh thoát Cố Sâm thanh toán, lưu lại chờ Cố Sâm sau khi chết lại đi khôi phục gia tộc chi pháp. Đây đúng là một ý kiến hay, tối thiểu nhất là thật tránh thoát lúc trước Cố Sâm đại thanh toán. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cử động lần này sẽ tạo thành hậu quả. Người là sẽ theo hoàn cảnh mà thay đổi. Dù là coi như những cái kia chịu đủ đại hán giáo dục con em thế tộc sẽ không dễ dàng cảm hóa, nhưng bọn hắn trong tộc những tư binh kia liền đã định trước sẽ theo hoàn cảnh mà thay đổi. Bao quát bọn hắn mang đến tri thức kỹ thuật, càng là sẽ để cho Sơn Việt thực lực tổng hợp không ngừng đem mạnh lên. Cố Sâm tức giận, thậm chí ngay cả Cố Dịch đều quên Cố Sâm đến cùng có bao nhiêu năm chưa từng dạng này phẫn nộ qua. Những người này hành động này hiển nhiên là đã chạm đến Cố Sâm bại ngược. Cũng tốt tại lần này hắn phát hiện, nếu không phải như vậy lời nói, dựa theo Sơn Việt như thế phát triển tiếp, đợi đến tương lai hắn mất đi về sau, những người này tuyệt đối sẽ trở thành đại hán chí mạng uy hiếp một trong. Cố Sâm không có nửa điểm do dự, lập tức phái người nghiêm tra. Cùng lúc, hắn càng là tự mình xuất quân, thẳng đến Đăng Dương, sẽ kê chờ quận xa xôi địa khu mà đi. Trận chiến này đã định trước không cách nào tránh khỏi. Cố Sâm đối với cái khắc man gì thủ đoạn sớm đã chuyên ra, chớ nói chi là bây giờ Sơn Việt bên trong còn có cùng Cố Sâm kết có tử thủ con em thế tộc. Bất quá bọn hắn cũng biết Cố Sâm thủ đoạn, đương nhiên sẽ không cùng Cố Sâm chính diện giao chiến, mà là thông qua biết rõ địa thế bao quát các loại hoàn cảnh nhân tố, đến một chút xíu ngăn chặn Cố Sâm. Bọn hắn chính là muốn kéo chết Cố Sâm. Đây đúng là một cái cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn. Dù là Cố Sâm năng lực ngập trời, cũng hoàn toàn không thể có thể giải quyết đi địa thế vấn đề. Sơn Việt chính là áp dụng địch lui ta tiến, địch tiến ta lùi chiến thuật, thêm nữa địa lợi bao quát Giang Đông trong núi rừng đặc hữu chướng khí tới làm dựa vào, ngăn cản Cố Sâm. Nhưng bọn hắn cuối cùng là khinh thường Cố Sâm. Cố Sâm từ đầu đến cuối đều không phải là chỉ hiểu được trùng sát mãnh tướng. Hắn chỉ là thông qua sức quan sát ách một chút địa thế về sau, lập tức liền chế định ra cụ thể phương lược. Trước tại bốn châu bố trí phòng vệ, đem toàn bộ Sơn Việt đều vây khốn tại trên núi, cắt đứt Sơn Việt cùng ngoại giới liên hệ. Sơn Việt mặc dù có làm nông văn hóa, nhưng muốn tại lương thực bên trên cam đoan tuyệt đối tự cấp tự túc vẫn là không thể nào. Đây chính là sinh hoạt tại trong núi rừng đã định trước tệ nạn. Cùng lúc, Cố Sâm cũng là không hề từ bỏ đối với người trong lòng thế công. Sơn Việt người mong muốn thông qua địa thế hạn chế quân Hán đại quân vây công, nhưng Cố Sâm liền không cần vây công. Hắn chỉ cần vô hạn áp suất Sơn Việt không gian sinh tồn, liền là đủ tại trên căn bản tan rã Sơn Việt nội bộ. Thái bình thịnh thế từ đầu đến cuối đều là một người lớn nhất huyết tưởng. Thiên hạ hôm nay đổi mới chi thế, không chỉ nhường những cái kia thế gia vọng tộc tư binh hướng tới, thậm chí ngay cả Sơn Việt nội bộ đều có hướng tới đại hán tồn tại. Bọn hắn cuối cùng là quá khinh thường Cố Sâm. Có thể từ dạng này một cái trong loạn thế đi đến hôm nay, liền đủ để chứng minh Cố Sâm chỗ kinh khủng. Trận chiến tranh này cũng không duy trì liên tục bao lâu. Tại Cố Sâm mang đến áp lực thật lớn phía dưới, Sơn Việt nội bộ hỗn loạn tới xa so với trong tưởng tượng còn phải sớm hơn. Chương 92, ta trước tránh hắn phong mang. 2, chương 92, ta trước tránh hắn phong mang. 2, còn chưa qua 2 tháng, Sơn Việt nội bộ liền xuất hiện đại loạn. Nhưng dù là như thế Cố Sâm đều cũng không đội ba tiến công, chỉ là vững bước áp xúc Sơn Việt không gian sinh tồn. Dù là cho tới bây giờ tình trạng này, hắn vẫn là duy trì lúc trước loại kia đem hết thể đều làm được cực hạn tính cách. Không có kẽ hở. mỗi một cái cùng Cố Sâm chính diện giao chiến người, bất luận hắn khả năng thực lực như thế nào, đều sẽ cảm nhận được loại này cực hạn tuyệt vọng. Cố Sâm chính là một cái không có nhược điểm máy móc. Ở chính diện hoàn toàn không chiếm bất kỳ ưu thế nào tình huống phía dưới, mong muốn chiến thắng Cố Sâm cái kia chính là người si nói ngọng. Thiên Mục Sơn Mạch. Mắt thấy chính mình thế cục càng thêm nghiêm trọng, Sơ Biệt Tông Soái Tổ Khang mặt mũi tràn đầy sát ý, rốt cuộc khống chế không nổi quát, tuyệt không thể tiếp tục như vậy nữa. Bản soái muốn đích thân dẫn binh tiến đánh Cố Sâm. Hắn hoàn toàn nổi giận. Loại này bị không ngừng đem áp xúc không gian sinh tồn, đã nghiêm trọng uy hiếp đến địa vị của hắn. Hắn tuyệt đối không thể khoan dung tại dạng này tiếp tục nữa. Ngay vậy, Thái Diệu biểu lộ lập tức biến đổi, vội vàng mở miệng nói ra, "Tông soái, tuyệt đối không thể như thế à. Hắn là Kinh Châu Thái thị trước mắt ưu tú nhất tử đệ, cũng chính bởi vì vậy, mới bị Thái Mạo đưa vào ngày này mắt bên trong dãy núi." Hắn biểu lộ cực kỳ nói nghiêm túc lấy Cố Sâm các loại nghe đồn, mong muốn đem Tổ Khang ý nghĩ thế này hoàn toàn đè xuống. Nhưng việc đã đến nước này, Tổ Khang lại há có thể lại nhẫn. Người đều là có tư tâm. Với hắn mà nói, dù là coi như thật có thể đề phòng ở Cố Sâm, đến lúc đó nếu là mình tông đẹp trai thân phận không có, vậy còn không như buông tay đánh cược một lần. Hơn nữa ai có thể xác định hắn nhất định sẽ thua? Có thể đi đến hôm nay vị trí này người, đều là người tâm cao khí ngạo. Hơn nữa Sơn Việt Tông xoáy tại Sơn Việt bên trong càng thêm lĩnh đại vũ sư, tín ngưỡng sẽ cho cùng hắn lớn nhất lực lượng. Ta chính là trong tộc tông xoáy, sơn thần cùng tổ tiên sẽ phù hộ ta. Tổ Khang trách móc một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Diệu, trong ánh mắt sát ý nổi lên một phía, các ngươi những người này cho chúng ta Sơn Việt mang đến tai họa. Trận chiến này nếu các ngươi không xuất chiến, ta đem dùng máu của các ngươi đến tiến hành huyết tế. Một cái mắt, Thái Diệu biểu lộ thay đổi. Trong lòng của hắn tuy có thiên ngôn và ngữ, nhưng cũng thế nào đều nói không ra miệng, chỉ có thể yên lặng gật gật đầu. Tổ Khang lúc này mới nở một nụ cười. Sau đó, hắn lập tức tại trong núi sâu cử hành huyết tế. Sấm vĩ mê tín lực lượng ngay tại lúc này liền hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Mặc dù thế cục gian nan, nhưng từ đối với tín ngưỡng tuyệt đối tín nhiệm, lần này huyết tế vẫn là nhường Sơn Việt người tâm dần dần an xuống tới. Tổ Khang muốn chính là loại hiệu quả này. Sau đó, hắn lợi dụng lấy đối với địa thế tuyệt đối hiểu rõ, thừa dịp Cố Sâm tại hẹp miệng lúc đại quân bị ngăn trở khoảng cách, đối Cố Sâm phát động tập kích. Sơn Việt người thân thể tố chất cực mạnh. Tại nguyên bản trong lịch sử, tôn quyền dưới trướng có thể xưng tinh nhuệ nhất đan dương quân chính là cơ hồ tất cả đều là từ Sơn Việt người tạo thành. Chỉ bất quá bây giờ cùng nguyên bản lịch sử khác biệt. Tôn quyền tại nguyên bản trong lịch sử, đối phó Sơn Việt thế nhưng là hao tốn to lớn một cái giá lớn, nhân lực thời gian đều là to lớn tiêu hao, đồng thời cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng cùng Sơn Việt người đạt thành nửa chi phối nửa mở làm cân bằng quan hệ. Mà Cố Sâm hiện tại muốn làm thì hoàn toàn khác biệt. Hắn là muốn hoàn toàn khống chế Sơn Việt, hoàn toàn hạn chế lại Sơn Việt không gian phát triển. Đồng thời tại về thời gian Cố Sâm cũng có được yêu cầu. Hắn không biết mình còn có thể sống bao lâu, cho nên liền chưa hề nghĩ tới tốn hao thời gian quá dài đến giải quyết việc này. Ở trong đó, liền đã có căn bản khác biệt. Tổ Khang động tác cực nhanh. Sơn Việt thế hệ sinh hoạt ngươi tại Thiên Mục bên trong dãy núi, đối với toàn bộ dãy núi địa thế sớm đã rõ như lòng bàn tay. Hắn tự mình dẫn tinh nhuệ, treo núi mà đi, ý đồ trực tiếp đối Cố Sâm thực hành trạm thủ hành động. Là đêm, tinh mang là rượu, bóng đêm thâm trầm. Báo, một tiếng lo lắng tiếng la phá vỡ quân Hán đại doanh yên tĩnh. Bẩm Cố công, quân địch xâm phạm. Nghe được một tiếng này báo cáo, ở đây chúng tướng sĩ biểu lộ đều là không khỏi biến đổi. Tập kích bất ngờ. Mặc dù có chút khó mà tin được thiên hạ lại có người dám ở Cố Sâm trước mặt múa bữa trước cửa lỗ bàn, nhưng chúng tướng vẫn là lập tức nhao nhao mở miệng mời Cố Sâm tạm lui. Cố công, quân ta đại quân chưa từng toàn bộ chạy đến, mặt tướng bằng lòng giải quyết tốt hậu quả, còn mời Cố công lập tức lui về chủ soái. Mặt tướng cũng nguyện giải quyết tốt hậu quả. Còn mời Cố công tạm lánh quân địch phong mang, chúng ta nguyện vì Cố công giải quyết tốt hậu quả. Chúng tướng trên mặt không có một tia e ngại, nhiều chỉ là đối với Cố Sâm lo lắng. Trước mắt quân Hán chỗ sâu hẻm miệng, đại quân trở ngại địa thế căn bản là không có cách toàn bộ chạy đến, bây giờ quân địch chuyển thủ làm công, bọn hắn ha có thể không lo lắng Cố Sâm an nguy. Nhưng Cố Sâm biểu lộ nhưng thủy chung đều là như vậy tỉnh táo. Cứ như vậy nhìn xem chúng tướng, chờ chúng tướng tiếng nói đều rơi thời điểm, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, ta trước tránh hắn phong mang. Ngữ khí của hắn cực nhẹ, nhưng cho người áp lực lại là không giảm chút nào. Một cái mắt, chúng tướng đều là đột nhiên sững sờ. Cố Sâm cười nhạt một tiếng, chợt quan thai đứng dậy, trong ánh mắt lần nữa lóe ra sắc bén chiến ý, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trầm giọng nói rằng, lấy ta thương đến. Hắn lại làm sao có thể sẽ không nghĩ tới Sơn Việt người chắc chắn trước khi chết phản công. Sơn Việt người tập tính, bao quát chung quanh địa thế. Cố Sâm sớm đã dò xét cái tinh tường. Hắn tự mình dẫn quân tiên phong chạy đến cái này hẹp miệng chỗ, chính là cố ý lại bán sơ hở cho Tổ Khang. Kỳ thực Cố Sâm sớm đã nhường dưới trướng những cái kia am hiểu nhất trèo núi giấu kín tinh nhuệ, giữ vững từng cái quốc khẩu. Chỉ cần Tổ Khang trúng kế đột kích, vậy hắn liền định thời gian có đến mà không có về. Không có người sẽ cam tâm mình bị chậm chậm từng bước xâm chiếm. Tổ Khang tuyệt đối sẽ tại kết cục hoàn toàn định ra trước đó lựa chọn ra sức đánh cược một lần. Đây chính là Cố Sâm đối với nhân tính phán đoán. Chúng tướng sĩ hoàn toàn động, bọn hắn liền căn bản không biết rõ việc này. Trong mắt bọn hắn đại quân còn tại phía sau. Đối với Cố Sâm những ngày an bài, bọn hắn hoàn toàn không biết, bản năng liền lo lắng Cố Sâm. Dù sao Cố Sâm niên kỷ bày ở nơi này, nhưng nhìn xem Cố Sâm biểu lộ, chúng tướng sĩ nhưng lại không dám nhiều lời. Tương phản, tại Cố Sâm làm gương mẫu phía dưới, trong lòng bọn họ huyết khí cũng là bị hoàn toàn kích phát ra. Theo thị vệ đem Cố Sâm khôi giáp ngân thương đưa tới, chúng tướng không có nửa điểm e ngại, nhao nhao quỳ gối Cố Sâm trước mặt, cùng kêu lên phẫn nộ quát, nguyện theo Cố công tử chiến, đến chết cũng không đổi. Nguyện theo Cố công tử chiến, đến chết cũng không đổi. Nguyện theo Cố công tử chiến, đến chết cũng không đổi. từng tiếng hò hét vang vọng đất trời. Cố Sâm cầm kia không thể quen thuộc hơn được trường thương, trong ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, đồng dạng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chết. Hắn khẽ lắc đầu, chậm rãi đứng dậy đi ra sổ sách bên ngoài, nghe sổ sách bên ngoài kia từng tiếng chém giết thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên trời, ngoại trừ thượng tiên, ai có thể thu ta Cố Sâm? Đây chính là Cố thị tử đệ tự tin. Cố Sâm mặc dù bất vàng, nhưng hắn trong lòng vô địch chi tâm, như cũ chưa từng biến mất. Kia là ngạo thị thiên hạ anh hùng hùng tâm. Đại chiến dây lát lên. Mặc dù bây giờ quân hắn nhìn như chiếm cứ số ít, nhưng kỳ thực đều là giỏi về chém giết tinh nhuệ. Cho dù là đối mặt tập kích bất ngờ, những người này quân tâm cũng chưa từng tàn qua. Cố Sâm danh tự, thật sự là cho rất rất nhiều người không có gì sánh kịp lòng tự tin. Nhất là nhìn thấy Cố Sâm tự mình mang giáp sau, loại hiệu quả này càng lớn. Có Cố công tại, chúng ta làm sao lại thua? Có thể cùng Cố công cùng trên chiến trường chém giết, dù là cho dù chết lại có thể thế nào? Cố công sẽ chiếu cố tốt người nhà của bọn hắn. Bọn hắn cho dù chết, cũng biết mang tới cho người nhà vô thượng vinh quang. Loại này kiên định không thay đổi tín niệm có thể mang tới ảnh hưởng, là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Chanh, chanh, chanh. Từng tiếng binh qua tương giao thanh âm nổi lên bốn phía. Từng tiếng biết hai tiếng la giết càng là tại cái này yên tĩnh trong bóng đêm khơi dậy vô số chim rừng. Tổ Khang hoàn toàn động. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, tại loại này gặp tập kích bất ngờ tình huống phía dưới, quân hắn lại còn sẽ bộc phát ra loại này sức chiến đấu. Quân hắn ý chí tựa hồ là so vừa trải qua huyết tế bọn hắn còn kiên định hơn. Hắn làm sao có thể lý giải? Huyết tế tổ tiên cùng sơn thần quả thật có thể tăng lên tín ngưỡng của bọn họ. Nhưng quân hắn tín ngưỡng bây giờ ngay tại thế gian, lại còn tại phía trên chiến trường này, dẫn theo bọn hắn chủ sát. Ánh lửa nổi lên bốn phía. Đó cũng không phải sơn việt quân nhóm lửa đại hỏa, mà là Cố Sâm phái người chỗ đốt. Yên tĩnh dưới bóng đêm. Đây là cấp cho tứ phương ẩn nút quân hắn bắt mắt nhất tín hiệu. Cố Sâm hiển nhiên chính là mong muốn thông qua một trận chiến này đến giải quyết triệt để sơn việt chiến sự. Hắn công kích tại phía trước nhất. Đối mặt mỗi một cái địch nhân đều khó mà ngăn cản cước bộ của hắn, mấy hợp bên trong liền sẽ bị hắn đâm xuyên. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, kia từng giọt máu tươi càng là giống như sao băng, rịa ra hào quang màu đỏ tươi, thậm chí đều nhuộm đỏ Cố Sâm kia trắng đoán sợi tóc. Nhưng càng như vậy càng là có thể tăng lên người bên ngoài đối với hắn e ngại. Cái này còn là người sao? Không phải đều đang đồn nghe Cố Sâm đã giả, không còn sống lâu nữa sao? Đây là một cái hoa trúc chi niên người có thể có được sức chiến đấu sao? Bọn hắn lại làm sao có thể lý giải Cố Sâm kinh khủng? Tuế nguyệt thay đổi, đúng là ảnh hưởng đến Cố Sâm sức chiến đấu, nhưng cũng chỉ là nhường hắn từ một cái lóa mắt thời đại vô địch thiên hạ, chuyển đổi thành khác một thời đại vô địch chí tôn. Sơn biệt người thể chất sát thực mạnh, có thể coi là bọn hắn thể chất mạnh, há lại sẽ mạnh hơn kia từng cái lưu danh sử sách đại tướng. Cùng Cố Sâm năm đó những cái kia đối thủ so sánh, những người này cuối cùng vẫn là kém rất rất nhiều. Tổ Khang hoàn toàn nổi giận, hắn nổi điên đồng dạng phóng tới đến đây, mong muốn ngăn trở Cố Sâm, nhưng hắn lại làm sao có thể là Cố Sâm đối thủ? Theo Cố Sâm tuần tự chém giết mấy cái sơn biệt thông soái, lại một thương đem Tổ Khang quét bay tại đất. Thế cục hoàn toàn đã định trước. Thái Diệu chờ Kinh Châu cũ tộc Dương Nghiệt vốn là đối một trận chiến này không có ý tưởng gì, lập tức liền mong muốn lui binh. Nhưng cuối cùng là thì đã trễ. Cố Sâm lúc trước an bài mặc dù không thể toàn bộ thủ giữ tất cả muốn xử, nhưng khi ánh lửa bốc cháy lên một phút này, bọn hắn cũng đã thay đổi lên vị trí. Những người này đều là đại hán trước mắt tinh nhuệ. Đối với rõ ràng như vậy thế cục, bọn hắn há lại sẽ phán đoán câu phạm sai lầm. Sơn Việt quân đường lui bị triệt để ngăn cản. Hơn nữa bọn hắn còn muốn đối mặt đến từ bốn phương tám hướng vây công. Một trận đại thanh toán hoàn toàn bắt đầu. Cố Sâm đối với những này Kinh Châu cũ tộc Dương Nghiệt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu tình, bọn hắn muốn nhất định phải nên đón hoàn toàn chọc giận Cố Sâm hạ tràng. Mà đối với Tổ Khang cái này Sơn Việt tông soái, Cố Sâm tự cũng sẽ không lưu tình. Hắn chính là muốn thừa dịp cơ hội lần này, hoàn toàn dọn sạch Sơn Việt uy hiếp. Mà theo những này lòng kháng cự dày đặc nhất thế lực ngã xuống, toàn bộ Sơn Việt cũng đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Cố Sâm tùy tiện liền xuất quân bước vào Thiên Mục Sơn mạch nội địa, sau đó liền bắt đầu chính mình sớm đã nghị kỹ chế độ. Hắn đem Sơn Việt dựa theo tập tục khác biệt chia làm ba bộ, rồi về làm nông người. Toàn bộ rời đi Đan Dương, cũng đơn độc thiết quận. Từ trên căn bản đem bọn hắn phân liệt, hoàn toàn ngăn chặn bọn hắn phát triển con đường. Mà đối với giỏi về thợ săn, thì vẫn là ở Thiên Mục bên trong dãy núi. Cố Sâm thiết hạ chuyên môn quan viên, lưu cho bọn hắn lấy con mồi đổi lấy đồ dùng hàng ngày lỗ hổng, cũng đem mỗi người đều kỹ càng ghi lại trong sách. Đây tuyệt đối là sát chiêu. Tại sức sản xuất không đủ tình huống phía dưới, Sơn Việt chỉ có thể càng thêm suy yếu. Mà những cái kia giỏi về làm nông người cũng sẽ dần dần bị Đại Hán văn hóa chỗ đồng hóa. Chỉ cần Đại Hán có thể bảo trì ổn định, thậm chí đều không cần tốn hao thời gian bao nhiêu. Tin tức không ngừng truyền ra. Làm nghe nói Cố Sâm thậm chí đều vô dụng thời gian nửa năm liền hoàn toàn bình định Sơn Việt, thậm chí còn giải quyết hết Kinh Châu cũ tộc Dương Nghiệt thời điểm. Giang Đông chấn động. Sơn Việt đến cùng mạnh đến mức nào? Đây là Giang Đông chi địa, tất cả thế gia vọng tộc đều lòng dạ biết rõ sự tình. Ai có thể ngờ tới Cố Sâm vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy liền bình định bọn hắn, còn muốn những cái kia Kinh Châu cũ tộc Dương Nghiệt hạ tràng. Đây là một cái nhường thiên hạ tất cả thế gia vọng tộc hào cường nghe nói đều muốn cảm giác được sợ hãi tin tức. Kỳ thật Cố Dịch suy đoán, Cố Sâm lần này sở dĩ sẽ ra tay ác như vậy, tựa hồ chính là mong muốn lại mượn cơ hội này cuối cùng chấn nhiếp một chút thiên hạ như cũ có dị tâm thế gia vọng tộc. Chính là để bọn hắn tất cả mọi người minh bạch, thời đại đã hoàn toàn thay đổi. Hắn sẽ không cho phép Đại Hán lần nữa trọng bay về lối cũ. Chương 93, Cố Sâm hoang, 1, chương 93, Cố Sâm hoang, 1, Giang Đông chi địa tin tức giống như cuồng phong tứ ngược mà qua. Thiên hạ các nơi đều nghe mà biến sắc. Cố Sâm hung hăng thái độ, lần nữa trầm trọng hơn thiên hạ thế gia vọng tộc đối với hắn e ngại. Dù là chưa từng có sai, thế gia vọng tộc đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, thời đại đã hoàn toàn thay đổi. Thế gia công thiên hạ lý tưởng cuối cùng thành bọt nước. Chỉ cần Cố Sâm còn tại thế, kia thiên hạ này liền không có quay đầu cơ hội. Lưu Thiện ngược lại cũng không phải rất quan tâm những này, hắn chỉ quan tâm Cố Sâm thân thể. Thiên Mục Sơn mạch một trận chiến, mặc dù Cố Sâm đại hoạch toàn thắng, nhưng thân thể của hắn cuối cùng là không chịu nổi gánh nặng, một mực giấu tại thể nội ẩn tật dần dần bạo phát ra. Cố Dịch vì thế càng là lại quất 10 lần thưởng, mong muốn thử xem có thể hay không rút ra trường thọ thẻ đến bảo vệ Cố Sâm. Cố Sâm sát thực quá mạnh, mạnh đến thậm chí ngay cả Cố Dịch đều cảm thấy chỉ cần Cố Sâm tại thế liền đủ để giải quyết đi tất cả tình trạng. Nhưng chỉ đáng tiếc là, vạn sự tự không thể tất cả đều toàn nguyện. Mặc dù rút được thuốc đến bệnh trừ phù đủ để giải quyết đi Cố Sâm hiện tại ẩn tật, nhưng lại cũng không rút đến trường thọ thẻ. Cái này phảng phất như là thiên ý đồng dạng. Mặc dù đã có thể giải quyết đi Cố Sâm ẩn tật, nhưng đối với hiện tại Cố Sâm mà nói, cái này lại không đủ để lại giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Lâu dài buôn ba chém giết, tại loại này thời đại mà nói chính là sẽ cắt giảm tuổi thọ. Lúc trước Cố Hy là bởi vì có trường thọ thẻ hiệu quả tồn tại, khả năng tại làm nhiều chuyện như vậy dưới tình huống sống lâu như vậy, mà cùng nó so sánh, Cố Sâm áp lực sẽ nhỏ sao? Không, hắn đi tới con đường này, muốn xa xa so năm đó Cố Hy còn muốn gian nan. Thừa kế lấy Cố Hy di chỉ hắn, thừa nhận đưa cho áp lực của mình muốn vượt xa năm đó Cố Hy. Dù là có thuốc đến bệnh trừ phù hộ giá hộ tống, Cố Sâm đường hiển nhiên cũng muốn đi đến cuối con đường. Lưu Thiện lại một lần nữa cho Cố Sâm đưa tới thư. Trong thư không chỉ một lần nói qua mong muốn nhường Cố Sâm lập tức trở về Lạc Dương, thậm chí ngay cả Gia Cát Lượng mấy người cũng là lần lượt đưa tin. Cùng Lưu Thiện khác biệt, Lưu Thiện trong tín thư phần lớn là lấy tình cảm xem như lấy cớ, mà Gia Cát Lượng những người này hiển nhiên muốn thông minh rất nhiều, bọn hắn nói ra chỉ cần Cố Sâm có thể bảo vệ tốt thân thể, sẽ cho đại hán đánh tới bao lớn trợ giúp. Nhưng Cố Sâm há lại sẽ dừng bước lại. Giang Đông Chi địa phát sinh tất cả lại một lần nữa kích động ra hắn lòng cảnh giác. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn kiên trì đi xuống. Trường Vũ 14 năm, Cố Sâm lại chạy đại hán cái khác châu quận mà đi, tiếp tục tuần sát thiên hạ. Bây giờ trên đầu của hắn tóc trắng càng ngày càng nhiều. Nhìn qua kia từng đầu năm đó chinh phạt thiên hạ lúc chỗ đi qua đường, thậm chí ngay cả Cố Sâm trong ánh mắt đều sẽ hiện lên một tia hồi ức chi sắc. Có lẽ người chính là như vậy, tuổi tác càng lớn càng thích hoài cựu. Năm đó hắn đã biến thiên hạ, vinh phong những nơi đi qua, quần hùng nhìn mà phát khiếp. Bây giờ hy vọng của hắn càng lớn, thậm chí không cần vận dụng binh mã, lấy một người chi danh liền đủ để làm cho tất cả mọi người sinh lòng e ngại. Hắn đứng càng ngày càng cao, đồng thời cũng càng thêm lý giải năm đó Cố Hy. Đã từng kia từng cái hắn không nghĩ ra vấn đề tại những ngày tiếp theo bên trong dần dần giải quyết dễ dàng. Vì sao lúc trước Cố Hy biết rất rõ ràng con đường phía trước gian nan thậm chí sẽ liên quan đến sinh tử, nhưng lại cũng là dứt khoát quyết nhiên chọn rời đi cự động, trở về triều đình. Thế nhân kỳ vọng, gia tộc vinh quang, tổ tiên cùng mình hơn nửa cuộc đời chế tạo ra thịnh thế, luôn có rất nhiều lý do đủ để trèo chống một người năm đó siêu việt sinh tử. Hắn lúc trước đối với cái này cực kỳ không hiểu, nhưng hắn hiện tại lại hiểu, từ trong vô hình cũng lại một lần nữa đi lên Cố Hy năm đó đường xưa. Tự thân dạy dỗ chính là tốt nhất giáo dục. Cái này có lẽ cũng là Cố thị có thể đi đến hôm nay trọng yếu nhất lý do. Nhiều đời tử đệ đều thâm thụ tổ tiên ảnh hưởng, đến chết cũng không đổi dọc theo Cố thị muốn đi con đường hoàn toàn đi xuống. Nhìn chung Cố thị bảy đời tử đệ, có thể hưởng thụ nửa điểm an bình cũng chỉ có lúc trước Cố Dịch chỗ điều khiển của khiếu. Còn lại tử đệ, bất luận là đi tới loại nào tình trạng, bọn hắn sinh tiền cũng không từng ngừng, từ đầu đến cuối vì thiên hạ vì gia tộc. Cái này có lẽ chính là sớm đã dung nhập hóa hạ người trong khung truyền thừa, dứt bỏ mặt ngoài những cái kia thân phận địa vị truyền thừa. Cố Sâm càng thêm kinh khủng, hắn dường như là nghĩ thông thứ gì, cả người khí chất trên người càng thêm yên lặng, như vực sâu đồng dạng ánh mắt phảng phất là có thể nhìn thấu tất cả âm mưu bị kế. Những ngày tiếp theo, Cố Sâm lại không động qua mình, hắn đã đạt tới thiên hạ khuất phục chi cảnh. Mỗi lần đến một chỗ, hắn làm ra an bài dù là đối với địa phương thế gia vọng tộc mà nói tính nhắm vào cực mạnh, những người kia cũng biết ngoan ngoãn nghe lời. Đến mức tham quan thì càng thêm không chịu nổi một kích. Thậm chí về sau nghe nói Cố Sâm tới đây về sau, một chút quan viên liền sẽ sợ hãi đến chết bất đắc kỳ tử, thậm chí cả tự vận. Cố Sâm danh vọng hoàn toàn đạt đến xác định vị trí. Thanh danh của hắn thậm chí đều đã siêu việt từ xưa đến nay bất luận một vị nào hoàng đế. Bách tính đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Thế ra quan viên lại đối hắn hoàn toàn khuất phục. Thiên hạ rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Cố Sâm. Bao quát tứ phương Man Di, Hung Nô tôn Cố Sâm là lang chủ cùng Xanh Lê cô đồ. Lang là Hung Nô đồ đẳng. Mà tại Hung Nô lời nói bên trong Xanh Lê ý là thiên cô đồ ý là tử. Loại này xưng hào thậm chí đều đã cao hơn Hung Nô khả hãn. Thương nhân tôn Cố Sâm là Tuyết Sơn đại hích, lấy bọn hắn tín ngưỡng vu thuật, thêm nữa chỗ cung cấp núi tuyết, chuyên môn vì Cố Sâm mời phong hào, địa vị cực cao. Nam rất các bộ lạc tôn Cố Sâm là La Tư Tá quỷ chủ đại mộ khôi. Tại tiếng nói của bọn họ bên trong, La Tư ý là mãnh hổ, tá làm chúa tể người. Nhờ vào đó đến cho thấy bọn hắn đối với Cố Sâm e ngại. Mà quỷ chủ thì là tín ngưỡng của bọn họ, mộ khôi là liên minh bộ lạc thủ. Cái này tôn hiệu đã siêu việt thủ lĩnh của bọn hắn. Các tộc người nhờ vào đó đến cho thấy đối Cố Sâm chìm nổi thái độ. Nguyên một đám tại tín ngưỡng cùng đồ đằng bên trên xưng hào, thêm nữa đại hán thậm chí cao hơn hoàng đế thập phương trinh độ sứ đều đang nói rõ lấy Cố Sâm đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Thiên hạ bách tính đối với cái này nguyên một đám tôn hiệu cũng là nói chuyện say xưa. Tứ phương Man Di loại này hoàn toàn thân phục, trầm trọng hơn đại hán bách tính trong khung nạo khí. Nhưng Cố Sâm đối với cái này xác thực không chút phật lòng. Cái gì tôn hiệu? Cái gì thập phương trinh độ sứ đối với Cô Sâm mà nói, hắn đều không để ý, hắn chỉ mong muốn làm chính mình muốn làm. Chỉ thế thôi. Hắn vẫn là duy trì chính mình tiến lên bộ pháp, tuần sát tứ phương châu quận. Mà tại thuốc đến bệnh trừ phù hiệu quả phía dưới, Cố Sâm trên người ẩn tật cũng là được chữa trị, cũng không buộc phát ra cái khác chứng bệnh. Nhưng cả người hắn trên người dáng vẻ dàn mua cũng là càng thêm nồng đậm. Dù là hắn vẫn là thẳng tắp thân thể, không để cho mình còn xuống xuống dưới, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, Cố Sâm khoảng cách điểm cuối cùng đã không xa vậy. Trường Vũ 15 năm, Đại Hán lần thứ 2 trên ý nghĩa khoa cử lần nữa mở ra. Kỳ thật theo đạo lý mà nói, Đại Hán đều sớm hẳn là lại thứ tuyệt quan, là Cố Sâm đem việc này đẩy về sau dòng dã 3 năm. Phổ thông bách tính cùng con em thế tộc chênh lệch quá xa. Tại bây giờ còn không thiếu khuyết quan viên tình huống phía dưới, nhường ra thời gian chính là vì nhường bách tính truy đuổi tới con em thế tộc bước chân. Hắn cần để cho dân chúng nhìn thấy xác thực rơi xuống đất hy vọng. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho bách tính càng thêm nhận thức đến cái này một hạng chế độ có thể mang tới chỗ tốt. Đối với lần này tuyển bạt quan viên, Cố Sâm cũng là cực kỳ chú ý, không chỉ là bởi vì đây là trước mắt Đại Hán chế độ hạch tâm. Đồng dạng cũng là bởi vì, Cố Sâm cũng đã cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Dù là không có bất kỳ cái gì chứng bệnh, nhưng tinh lực bên trên suy yếu vẫn là hết sức rõ ràng. Ngoại trừ muốn nhìn lần chọn lựa này quan viên kết quả, Cố Sâm cũng là dự định lợi dụng cơ hội lần này là Lưu Thiện Lưu lại đủ để tín nhiệm quan viên. Mặc dù hắn một mực tại bên ngoài, nhưng là Cố Sâm đối với trong triều đình tình huống cũng là lòng dạ biết rõ. Gia Cát Lượng không rõ chi tiết tính cách sẽ đem trong triều đình phát sinh hết thảy đều cáo chi cho Cố Sâm. Hơn nữa đối với trong triều đình đại thần mà nói, Cố Sâm cũng là sớm đã tiếp xúc qua. Hắn tại lòng người bên trên phán đoán, thậm chí đều đã vượt qua năm đó Cố Hy. Không cần trở lại Lạc Dương, hắn liền có thể căn cứ phán đoán của mình tuyển ra rất nhiều quan viên. Oanh oanh liệt liệt quan viên khảo hạch tại Đại Hán các châu dâng lên. Có lẽ là bởi vì Cố Sâm vừa mới quét sạch qua một lần ẩn giấu tại Đại Hán tứ địa sâu mọi quan hệ, tứ phương quan viên căn bản không dám có nửa điểm làm việc thiên tư. Toàn bộ khảo hạch đều là cực kỳ nghiêm ngặt. Nhất làm cho người chú ý tất nhiên là kinh kỳ. Mới học phát triển bây giờ khoảng cách phủ kín toàn bộ Đại Hán còn rất dài một con đường muốn đi. Ngay tại loại tình huống này, bốn châu khảo hạch kết quả bị cấp tốc đưa đến Lạc Dương. Chương 93, Cố Sâm hoang 2, chương 93, Cố Sâm hoang 2, Lạc Dương. Lưu Thiện ngồi tại trên long ỷ, cả người chau mày, nhìn xem trong tay bài thi, do dự sau một hồi lâu vẫn là đắp lên kia chuyên thuộc về thiên tử đại ấn. Lúc này, Gia Cát Lượng đội vàng đi đến. Khi nhìn đến cái này mà lúc, biểu lộ lập tức hơi đổi. Bệ hạ. Gia Cát Lượng vẻ mặt nghiêm túc, hướng phía Lưu Thiện chắp tay vái chào, trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, hỏi, cử động lần này tuyệt đối không thể, ngài có thể nào như thế làm được đâu. Lưu Thiện ngày bình thường đối triều đình chính sự rất ít để bụng. Hôm nay nghe nói bệ hạ lại yêu cầu một tên phổ thông bách tính học sinh bài thi, Gia Cát Lượng trong lòng đã đoán được mấy phần bệ hạ ý đồ, có thể cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Thưa tướng. Lưu Thiện nhẹ nhàng thả ra trong tay bài thi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ đau thương, chấm. Chấm bất quá là nghe nói còn cha đối với lần này khoa cử sự tình phá lệ chú ý, muốn cho còn cha nghe nói việc này sau, có thể sinh lòng vui vẻ. Tuy nói đã là cao quý hoàng đế đã lâu, nhưng Lưu Thiện nói ra lời nói này lúc, thần sắc bên trong vẫn mang theo vài phần hài đồng giống như ngây thơ. Hắn là nghe nói ra Cát Lượng cùng đại thần trong triều nói về Cố Sâm đối với lần này khoa cử bên trong học sinh nhà nghèo lưu ý sau, mới bắt đầu sinh ra ý nghĩ này. Lưu Thiện thực sự không biết năng lực Cố Sâm làm những gì, chỉ cảm thấy làm như vậy có lẽ có thể bắt còn cha cười một tiếng. Nghe nói lời ấy, Gia Cát Lượng trong mắt vẻ bất đắc dĩ càng thêm dày đặc. Hắn lại làm sao có thể nghĩ không ra Lưu Thiện cử động lần này nguyên do đâu? Nhưng cử động lần này việc quan hệ Đại Hán quan viên khảo hạch công chính tính, há lại sẽ nhường Cố Sâm vui vẻ đâu? Gia Cát Lượng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, hướng Lưu Thiện tinh tế trình bày lên ở trong đó lợi hại. Lần này khảo hạch lại có phổ thông bách tính dòng dõi trúng tuyển, nhưng so với con em thế gia, bọn hắn trong đó vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Mặc dù Cố Sâm đã chậm trễ quan viên tuyển bạn, nhưng ở trong đó chênh lệch cũng không phải những này phổ thông bách tính thời gian ngắn có thể đuổi kịp. Đại Hán hiện tại mặc dù còn không có cụ thể trạng nguyên, thám hoa chờ phân chia, nhưng căn cứ khảo hạch khác biệt, quan viên phân phối vị trí cũng là có khác biệt. Nếu là tài năng không đủ bị phân chia tới vị trí trọng yếu bên trên, kia đủ khả năng mang tới ảnh hưởng coi như không chỉ một điểm. Lưu Thiện nghe được cực kỳ chuyên chú, chờ ra Cát Lượng nói xong, trên mặt hắn trong nháy mắt hiện lên một vẻ bối rối, liền vội vàng lắc đầu nói, chớm tuyệt không ý này. Lời nói đến đây, Lưu Thiện ngữ khí dừng lại, thật sâu thở dài, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Gia Cát Lượng, thừa tướng, chớm một lòng chỉ là còn cha có thể dương nụ cười. Còn cha tuổi tác dần dần cao, lại lâu dài chinh chiến bên ngoài, chấm lo lắng. Lưu Thiện cũng không đem nửa câu nói sau nói xong, nhưng trong đó chi ý đã không cần nói cũng biết. Nghe nói Lưu Thiện lần này lời từ đáy lòng, Gia Cát Lượng vẻ mặt biến phức tạp. Hắn nhìn qua trước mắt mặt mũi tràn đầy bi thương Lưu Thiện, thở dài một tiếng, lần nữa hướng Lưu Thiện không người cúi đầu, cảm khái nói, vậy hạ nhân hiếu chi tâm, nhận nguyện chứng giám. Nhưng nếu muốn làm cố công an tâm, vậy hạ chỉ có bảo vệ cẩn thận xa tắc, nhường bách tính an cư lạc nghiệp. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể nhường cố công hoàn toàn giải sầu. Nghe vậy, Lưu Thiện lập tức ngây ngẩn. Sau một lát, hắn chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó liền xé nát kia đã đắp lên ngọc tỷ bài thi. Gia Cát Lượng lần nữa hướng phía Lưu Thiện hành lễ, chợt mới quay người rời đi. Hắn liên hợp một đám quan viên chăm chú phê duyệt lần này bài thi. Sau đó càng là thu xếp tốt tất cả sau, nghe theo Cố Sâm chiếu lệnh chạy đến Dương Châu. Đêm, tinh mang sáng chói, bóng đêm sâu thẳm. Cố Sâm một bên nhìn xem kia từng phần bài thi, một bên nghe Gia Cát Lượng giảng thuật trong triều tình huống. Lấy Gia Cát Lượng tính cách, hắn tự sẽ không giấu giếm Lưu Thiện sở tác sở vi. Nghe nói việc này, Cố Sâm hơi sững sờ, trong tay ngay tại phê duyệt bài thi chưa phát giác trở xuống. Hắn có chút ngẩng đầu, thần sắc trên mặt phức tạp, bùi ngùi thở dài nói, vậy hạ quả thật là nhân hiếu chi quân, A Gia Cát Lượng rất tán thành, chậm rãi nhẹ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Sâm, vẻ mặt nghiêm túc, làm sơ trầm ngâm sau, cuối cùng là mở miệng hỏi, Cố công, bây giờ nhưng có về kinh chi ý? Về kinh? Cố Sâm nhẹ giọng lặp lại, trong giọng nói mang theo một tia sợ sệt. Thoáng qua ở giữa, trên mặt hắn hiện ra một vẻ khó được ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt thoải mái, ngựa khí hứng hở nhưng lại lộ ra kiên quyết, ta sợ là trở về không được. Ừm, trong chốc lát, Gia Cát Lượng toàn thân rung động, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Cố Sâm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, ý cười càng thêm ôn hòa, dường như đang đàm luận một cái lại bình thường bất quá sự tình, nếu ta đoán không sai, Tuần Nguyệt Chi bên trong, ta liền muốn vĩnh biệt quay lời. Lời vừa nói ra, dường như đất bằng kinh lôi. Gia Cát Lượng cả người cứng tại nguyên địa, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Cố Sâm lặng lặng nhìn chăm chú hắn, ý cười càng lớn, ngựa khí chắc chắn, bản thân khởi sự đến nay, như vậy dự cảm, chưa bao giờ có sai lầm. Mà lần này, loại dự cảm này thì càng thêm mãnh liệt. Đây cũng là ta đưa ngươi gọi đến nguyên nhân. Đối với mình thân thể biến hóa, Cố Sâm thật sự là quá tin tưởng, hắn có thể có loại này phán đoán cũng chẳng có gì lạ. Gia Cát Lượng biểu lộ càng thêm phức tạp, nội tâm cuồng loạn không ngừng, khó mà nói ra một câu. Cố Sâm biểu lộ vẫn là như vậy tùy ý, nhìn xem Gia Cát Lượng thản nhiên nói, "Khổng Minh, đợi ta sau khi chết, ta sẽ phế bỏ thập phương trinh độ sứ chi vị, cũng chiếu lệnh ta đại hán ngày sau lại không thể lại lập lúc này. Vậy hạ mặc dù nhân tử, nhưng tại trị quốc phía trên cũng không đủ. Ta đã chế định một phong quan viên danh sách, đến lúc đó sẽ mang đến Lạc Dương, sẽ lên tấu bệ hạ, đem trong triều đại sự tất cả đều giao cho ngươi." Bình một tiếng, Gia Cát Lượng trực tiếp liền hướng phía Cố Sâm quỳ xuống, cả người hốc mắt cũng là dần dần đỏ lên. Lấy trí tuệ của hắn, cho đến hiện tại lại làm sao có thể nhìn không ra Cố Sâm lần này gặp hắn chính là đã báo có ủy thác ý vị. Ngươi là huynh trưởng ta đệ tử, tại ta mà nói, cũng là văn bối. Đại thần trong triều bao quát bệ hạ, đều cảm thấy trên người của ta gánh quá nặng, trôi qua quá khổ. Nhưng tại ta mà nói, ta Cố thị cùng thế hệ huynh đệ bên trong khổ nhất người chỉ có huynh trưởng. Huynh trưởng Lăng Vân ý chí táng tại ta Cố thị truyền tiếp bên trong, cũng chỉ có ngươi mới có thể kế thừa huynh trưởng ý chí, nhường huynh trưởng uy danh lưu truyền tại sử sách bên trong. Gia Cát Lượng ánh mắt càng thêm hùng luận, hắn lại há có thể không rõ Cố Trạch vì Cố thị đến cùng làm ra bao lớn hy sinh đâu, thậm chí vì gia tộc hắn liền sau khi chết Thụy Hảo cũng không dám muốn. Đây chính là hy sinh to lớn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Cố Trạch danh tự cuối cùng rồi sẽ bị lịch sử chỗ vùi lấp, dù là có một chút ghi chép cũng định sẽ không sinh ra cái gì gợn sóng. Gia Cát Lượng chăm chú gật đầu. Vậy hạ nhân hiếu, như nghe tin ta chết, chắc chắn thi ân tại Cố thị, nhưng thiên hạ hiện thực tại người, ta Cố thị tử đệ lại có xuất chúng người, nhưng còn kinh nghiệm không đủ, không đủ để chống đỡ lấy đại hán thiên hạ. Cáo chi bệ hạ, không cần đốt cháy giai đoạn. Cố thị tử đệ đều có con đường của mình. Cố Sâm còn tại cẩn thận nói, hắn đã sớm đem Cố thị tử đệ dàn xếp chu toàn, mà sau đó hắn lại phê bình khi tiền triệu bên trong chúng thần, bao quát hắn lưu thủ tại tứ phương tướng quân. Ý gì theo năng lực của bọn hắn tính cách thêm nữa phán đoán của mình, là Gia Cát Lượng nói sắp xếp của mình. Gia Cát Lượng nghe được mười phần dụng tâm, Cố Sâm chối nói ra thiên hạ bất luận kẻ nào đều khó có khả năng coi nhẹ. Cố Sâm biểu lộ cũng tại chưa phát giác ở giữa càng thêm chăm chú. Hai người cứ như vậy hàn huyên hồi lâu sau, Gia Cát Lượng lúc này mới cáo lui. Cố Sâm cũng không lưu thêm Gia Cát Lượng, mà là tiếp tục đè xuống kế hoạch của mình quét dọn Dương Châu cảnh nội tất cả phong hiểm. Hắn dự cảm cũng không có sai. Từ khi biết lần khảo hạch này kết quả bên trong xuất hiện bình dân về sau, Cố Sâm phảng phất như là giải quyết một cái khúc mắc đầu dạng, từ đầu đến cuối kéo căng lấy tâm thái cuối cùng là có chút buông lỏng. Nhưng có lẽ cũng chính bởi vì vậy, thân thể của hắn cũng là mắt trần có thể thấy cấp tốc trở nên kém. Cái này không liên quan tới ốm đau, mà là tự nhiên tiêu hao già yếu, dù là Cố Dịch đối với cái này đều là không thể làm gì. Tháng 9, theo Cố Sâm hoàn toàn dọn sạch Dương Châu, một lần nữa bước qua đại hán mỗi một châu thổ địa, hắn liền như là hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh đồng dạng. Ngã xuống Dương quận chi địa, đột nhiên xuất hiện kinh biến, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Căn bản cũng không có người có thể ngờ tới một ngày trước còn có thể tại trên chiến mã buôn tập Cố Sâm, lại đột nhiên liền đứng dậy khí lực cũng bị mất. Hắn cuối cùng là hao hết thân thể cuối cùng một tia cơ năng, hoàn toàn ngã xuống. Tin tức cấp tốc truyền ra, việc này liền căn bản không có khả năng giấu giếm được. Kinh thiên biến đổi lớn, khắp cả đại hán mà nói, Cố Sâm ngã xuống mang đến ảnh hưởng thậm chí muốn siêu việt lúc trước Lưu Bị. Tự Dương còn lên, tứ phương bách tính lôi động, nhao nhao tại lân cận chi địa triển khai tế tự cử chỉ, mong muốn cầu tới thiên là Cố Sâm kéo dài tính mạng. Đồng thời loại hành vi này càng là cấp tốc hướng phía tây bắc phương lan tràn mà đi. Nguyên bản thiên hạ bách tính còn đang chú ý lần này tuyển quan kết quả, nhưng nghe nói việc này về sau, đây hết thảy liền bị ném ra sau đầu. Nông hậu dày đặc vẻ lo lắng cấp tốc giáng lâm tại cái này từ từ bay lên vương triều phía trên. Mậu tuất ngày, Huyền Lăng, lên tới trong quân tướng lĩnh giáp sĩ, xuống đến bình dân bách tính. Nông đậm vẻ lo lắng lan tràn tại toàn bộ Huyền Lăng ở trong. Lúc này, phủ thái thú bên trong, dưới ánh đến, quang ảnh trong phòng bên trên lắc lư. Cố Sâm nằm tại trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt. Hắn giang chống đỡ mở hai mắt ra, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong trường đám người, trong ánh mắt cũng không có nửa điểm đối với tử vong e ngại, cũng không có cái gì đặc thù chấn động. Muốn nói có lẽ cũng chỉ có một tia đối với đại hán tương lai lo lắng. Trong đường người đều sắc mặt bi thương, yên lặng rơi lệ. Lạnh nhạt nhìn xem đám người, Cố Sâm chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù suy yếu lại lộ ra mấy phần hào hùng, ta cả đời này trải qua vô số mưa gió, cuối cùng là bình định thiên hạ, hoàn thành tổ phụ chưa thể hoàn thành lý tưởng, có thể nói chết cũng không tiếc. Ngữ khí của hắn cực kỳ bình tĩnh. Đám người nghe này, không khỏi nước mắt ở ướt hốc mắt. Cố Sâm ánh mắt từng cái đảo qua đám người, cũng không tại nhiều lời cái gì. Hắn đã sớm đem tất cả an bài thỏa đáng đưa đi Lạc Dương. Bao quát đối với đại hán hậu thế cục phán đoán, quan viên điều động hết thảy. Muốn nói gì không có an bài thỏa đáng, dường như cũng chỉ còn lại có chính hắn. Sau khi ta chết, lấy bệ hạ nhân hiếu tính cách, chắc chắn đi đại tang chi lễ. Thay ta cáo chi bệ hạ. Đại hán ban đầu hưng, nhất định không thể phô trương lãng phí, làm tất cả giản lược, không được để cho ta tang sự vượt qua tổ phụ. Ta cả đời này, tuy có một chút công vân tại xã tắc, nhưng hết thể đều là đứng tại tổ tiên trên bờ vai làm việc, không được hơn lễ chế. Một bên sử quan cẩn thận ghi chép tất cả. Chúng tướng sĩ trên mặt bi thương chi sắc càng đậm, từng tiếng bi thương thanh âm như thế nào đều ép không được. Cố Sâm thanh âm càng ngày càng yếu. Hắn liền dựa vào tại trên giường, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến trong suốt bầu trời, dường như đang nhớ lại trước kia cao chót vót tuyết nguyệt. Không biết có phải hay không hắn sinh ra ảo giác. Cố Dịch thấy rõ ràng, Cố Sâm ánh mắt đột nhiên biến đổi, bờ môi có chút giật giật. Nhưng chỉ đáng tiếc thanh âm của hắn quá nhỏ, thậm chí ngay cả Cố Dịch đều nghe không rõ, chỉ có thể nhìn hình miệng lờ mờ phân biệt ra được hai chữ. Tổ phụ, Cố Sâm trên mặt đống nhiên liền lộ ra một tia giải thoát đủ cười. Ngay trong nháy mắt này, hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, hô hấp dần dần yếu ớt, cho đến đình chỉ. Tất cả mọi người thấy rõ ràng một màn này. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng khóc chấn thiên, đám người chỗ mai phục không dậy nổi, cực kỳ bi ai chi tình tràn ngập tại toàn bộ trong đường. Trương Vũ 15 năm, tháng 9 mậu tuất này, đại hán thập phương trinh độ sứ Cố Sâm hoang tại Huyền Lăng, xem như đương kim trên thế giới nhất là truyền kỳ gia tộc. Cố Hy Cố Sâm tổ tôn hai người triển khai tuyển quan chế độ, không chỉ là khoa cử chế tiền thân, càng là nương theo lấy nước ta phong kiến thời kỳ trọng yếu nhất chế độ một trong. Tại Cố Sâm trước đó, Cố thị lực ảnh hưởng phần lớn là tại Cửu Châu bên trong, nhưng tự theo Cố Sâm khởi thế, Cố thị uy danh liền theo từng cái dân tộc cho ra xưng hào, duy trì liên tục hướng ra phía ngoài khuếch tán, mang đến ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng. Là nước ta hậu thế vương triều huy hoàng đánh xuống nền móng vững chắc, càng là nước ta trong lịch sử, một cái duy nhất không có chút nào tranh cãi không miệng chi quân. Cố thị tộc sử. Sâm công chuyện xem sau cảm giác. Chương 94, hiện thực đại biến, không miệng chi quân chương 94, hiện thực đại biến, không miệng chi quân Cố Sâm hoàng. Ngay tại Cố Sâm hô hấp ngừng trong nháy mắt, trò chơi nhắc nhở cũng là trong nháy mắt tại Cố Dịch trước mắt bật ra. Đây là ngài trong gia tộc vị thứ nhất xuất hiện không miệng chi quân, thanh danh của hắn cùng công tích tại đương đại lấn át đế vương, tên của hắn sẽ tại ung dung sử sách bên trong lấp lóe, thiên hạ các tộc vạn vạn bách tính tại tụng niệm lấy uy danh của hắn. Đặt thành thành tựu, công che đương đại, tam hưng biêm hán, vạn bang thần phụ, sáng tạo cơ lập nghiệp. Công che đương đại, khi hữu thành tựu các ngài tộc người công tích không có chút nào bất kỳ nghi vấn nào che đậy đương đại. Tam hưng biêm hán, truyền thuyết thành tựu các ngài tộc người đạt thành trước nay chưa từng có công tích. Lần này công tích siêu việt nguyên bản lịch sử, tại ung dung sử sách bên trong rèn đúc ra không thể xóa đi vương triều. Vạn bang thần phục, khi hữu thành tiểu thiên hạ vạn bang đều sẽ thần phục tại các ngài tộc người dưới chân, lấy một người chi danh có thể nhiếp vạn bang. Sáng tạo cơ lập nghiệp, khi hữu thành tiểu các ngài tộc người chế định chế độ sẽ ở hậu thế phát ra quan mang. Chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu điểm 390000. Tam hưng viêm hán thành tựu chuyên môn hiệu quả, người chơi có thể chủ động lựa chọn mở ra nên thành tựu, có thể tiêu hao đối ứng thành tựu điểm đối khác biệt gia tộc dòng dõi mở ra đặc thù phù hộ, đem nhường gia tộc dòng dõi miễn ở chết sớm. Mỗi người tiêu hao thành tựu điểm 10000, sáng tạo cơ lập nghiệp thành tựu chuyên môn hiệu quả, kích hoạt nên thành tựu sau, khi ngài chế định chế độ từ đầu đến cuối không ngừng, hàng năm ngài sẽ thu hoạch được 1000 điểm ngoài định mức thành tựu điểm. Người mở đường thành tựu mục tiêu đạt thành. Ngay tại kết toán bên trong chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu điểm 300000. Người mở đường thành tựu chuyên môn hiệu quả, người chơi có thể chủ động lựa chọn mở ra mở thành tựu, mở ra sau khi thành công có thể thông qua tiêu hao thành tựu điểm lựa chọn một tên thành viên gia tộc tiến hành tăng thêm, gia tăng vượt qua thời đại tính hạn chế tỷ lệ. Liên tiếp nhắc nhở không ngừng hiện lên. Nhìn trước mắt nhắc nhở, nguyên bản tâm tình còn có chút bởi vì Cố Sâm bỏ mình mà có chút xa suốt Cố Dịch, lập tức liền tinh thần. Chọn vẹn 69 vạn thành tựu điểm, bao quát 3 cái có được hiệu quả đặc biệt chuyên môn xưng hảo. Cố Hy cùng Cố Sâm tổ tôn hai người mang đến ích lợi, có thể nói là một đợt liền nhường Cố Dịch hoàn toàn ngập lên. Bất luận là tiến hành rút thưởng, hoặc là dùng để thao tác, cái này đầy đủ thành tựu điểm đều để Cố Dịch có càng thêm đầy đủ thao tác không gian. Trải qua nhiều như vậy gian nan, kỳ thật Cố Dịch cũng càng là hiểu được cái trò chơi này hệ tâm. Phương thức tốt nhất chính là thông qua thành tựu điểm tới rút ra đạo cụ, vì gia tộc chế tạo nhân tài, lại dùng nhân tài đến tiến hành thành tựu đốt cam đoan. Chỉ cần có thể còn lại một lần thao tác cơ hội, đến tiến hành lật tẩy. Kia loại phương thức này chính là trước mắt tốt nhất phát triển hình thức. Nhìn trước mắt từng đầu nhắc nhở, Cố Dịch lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Do dự một chút sau, vẫn là ở trong lòng yên lặng nói ra rời khỏi trò chơi bốn chữ. Hắn dự định xem trước một chút viêm hán xuất hiện, đối với toàn bộ hậu thế đến cùng tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Trước mắt hình tượng trong nháy mắt vỡ vụn, quen thuộc gian phòng lại xuất hiện tại Cố Dịch trước mắt. Lúc này đã là trạm vào tối, như máu tà dương xuyên thấu qua cửa sổ, đem phòng ngủ chiếu lên một mảnh bất tỉnh đỏ. Ngoài cửa, hai người già tiếng nói xen lẫn tivi tạp âm không ngừng chuyển đến. Cố Dịch lập tức đứng dậy, đẩy cửa phòng ra đi vào phòng ngủ. Vẫn như cũng là kia quen thuộc phòng ngủ, chợt nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt cải biến, nhưng cẩn thận nhìn lên, Cố Dịch liền phát hiện trong phòng khách lại xuất hiện một cái nguyên bản không có tủ sắt. Tủ sắt cũng không lớn, nhưng đối với Cố Dịch loại này bình thường tiền lương gia đình mà nói, cũng không có cái gì vật đặc biệt chân quý đáng giá tổn tới trong hòm sắt. Hơn nữa Cố Dịch có thể xác định, cái này tủ sắt trước tiên là không từng xuất hiện, chẳng lẽ lại thật lại có đồ vật truyền thừa? Cố Dịch trong lòng bản năng liền lóe lên cái suy đoán này. Lúc này, hai người già cũng là chú ý tới Cố Dịch ánh mắt. Lão Cố lập tức liền vỗ bàn một cái, hận không tranh mắng, tiểu tử thối, ta không chết trước đó, ngươi đừng nghĩ biết cái này tủ sắt mật mã. Trong này đến cùng thả cái gì? Cố Dịch hậm hực đi tới, cho lão Cố rót một chén trà hỏi. Lão tổ tông lưu lại đồ vật. Cố Mụ lần nữa cảnh cáo nói, những vật này cũng không thể đụng a. Nói, giọng nói của nàng có chút dừng lại, nhìn xem Cố Dịch tiếp tục nói, đúng rồi, ta và cha ngươi dự định để ngươi hiện nay biểu chúng ta Cố thị đi tế tự lão tổ tông. Ngươi bây giờ cũng không nhỏ, cũng nên làm quen một chút. Đại biểu Cố thị, tế tự lão tổ tông. Hai câu này trong nháy mắt liền nhường Cố Dịch trong lòng có suy đoán, không nhịn được cùng nhảy dựng lên. Quả nhiên a, Cố thị hiện tại lực ảnh hưởng đã là cái gọi là lịch sử sửa đổi không thể hoàn toàn xóa đi. Cố Dịch không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức liền đứng dậy đi trở về gian phòng của mình, bật máy tính lên kỹ càng hiểu rõ lên ở trong đó chi tiết. Hắn dẫn đầu liền tìm tòi Cố Sâm. Quả nhiên, bây giờ trên mạng đã xuất hiện Cố Sâm mục, thậm chí còn xuất hiện Cố thị chuyên môn mục. Từ Cố Khiếu xuống đến Cố Uy chờ Cố thị đời thứ 7 tử đệ, đều ở trong đó, mỗi một cá nhân kinh lịch đều có ghi chép tỉ mỉ. Trong đó số 1 tất nhiên là Cố Khiếu, Cố Khang, Cố Hy, Cố Sâm bốn người. So với sau 3 người thành lập công văn, Cố Khiếu kỳ thật mới là nhỏ nhất, nhưng hắn dù sao cũng là Cố thị Dương danh sơ thủy giả, ghi lại tự nhiên 10 phần kỹ càng. Sau đó 3 người không kém nhiều, đều có kỹ càng ghi chép. Muốn nói khác biệt, đó chính là 3 người này địa vị khác biệt. Cố Khang được phong thần. So với lần trước lục soát, lần này chỗ điều tra ra Khang công miếu lan tràn càng rộng, thậm chí xa nhất một chỗ đều lan tràn tới bán đảo chỗ. Ngay cả bán đảo đều xuất hiện đối với Cố Khang tín ngưỡng. Cái này có lẽ cũng là bởi vì Cố Sâm làm lớn ra Cố thị ảnh hưởng lực duyên cớ. Mà về phần Cố Hy cùng Cố Sâm địa vị cũng là cực cao. Cố Sâm bị mang lên miếu quan công bên trong, thậm chí ở đời sau trong lịch sử đánh giá, vẫn luôn là quân vương. Mà Cố Hy địa vị cũng là siêu nhiên. Nhưng Cố Dịch cảm giác được không biết nên khóc hay cười chính là Cố Hy vậy mà thay thế quan lão gia địa vị. Ở đằng kia đoạn hỗn loạn trong thời gian, dân gian thực thế lực tế tự đối tượng từ quan lão gia chuyển biến làm Cố Hy, thậm chí liền nước ngoài đều có. Mà hai người già nói tới tế sự tình Cố Dịch cũng tra xét cái rõ rõ ràng ràng. Như nguyên bản trong lịch sử những cái này cổ nhân cử chỉ sở sinh ra ngày lễ đồng đạo, Cố Sâm cũng là nhường hiện đại xuất hiện một cái hoàn toàn mới ngày lễ. Đỉnh Minh Tiết. Thời gian chính là Cố Sâm tạ thế ngày đó. Lại cái ngày lễ này vẫn là một cái trọng yếu hơn ngày lễ, không chỉ muốn thả 3 ngày nghỉ. Ở các nơi còn có khác biệt truyền thống. Rất nhiều nơi đều sẽ cử hành thịnh đại tế tự. Cái này tế tự chính là từ Cố thị dẫn trước. Cố Dịch là càng xem càng kinh hãi, mặc dù bây giờ chỗ lưu chuyển xuống đồ vật, còn không cách nào hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn cuộc sống bây giờ. Nhưng loại sự tình này vốn là gấp không được. Ngàn năm lịch sử, thời gian lực lượng có thể phá hủy rất rất nhiều đồ vật. Hắn chỉ cần không ngừng kiên trì đi xuống đi, vậy liền cuối cùng cũng có thể hoàn toàn lưu chuyển xuống thời điểm. Cố Dịch lúc đầu còn đang không ngừng thuyết phục chính mình, nhưng ngay sau đó, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Nguyên bản biết rõ Tam Quốc giết cho chơi, vậy mà biến thành loạn thế giết, trong đó càng là có Cố Hy, Cố Sâm, Cố Vi mấy cái Cố thị tử đệ thẻ nhân vật, mà mỗi nhân vật lại có khác biệt hình thái. Tại những tấm thẻ này tập hợp phía dưới cùng, công ty game càng là minh xác tỏ vẻ ra là đã cùng Cố thị trực hệ hậu nhân đạt thành độc nhất vô nhị hợp tác, thậm chí còn kèm theo một chương lão Cố cùng xuất phẩm công ty ảnh chụp trung tiến. Nhìn xem tấm hình này, Cố Dịch trọn vẹn sửng sốt mấy giây. Sau đó, hắn mới biểu lộ lại biến. Lão Cố đây là cùng mình giấu tiền. Mặc dù không biết rõ hợp tác cụ thể chi tiết, nhưng lấy cái trò chơi này hố tiền trình độ đến xem, cái này hợp tác có thể mang tới thu nhập cũng tuyệt đối không phải số ít. Chắc không được vừa mới đều không có thúc chính mình đi thi công. Cố Dịch bất đắc dĩ thở dài, toàn bộ người tâm tình cũng là lập tức hưng phấn lên. Cố thị lực ảnh hưởng đã có thể một chút xíu cải biến sinh sống. Tại tiếp tục kéo dài, chỉ cần mình có thể bảo chứng gia tộc tồn tại, loại lực ảnh hưởng này liền sẽ càng ngày càng cao. Đây đối với Cố Dịch mà nói tuyệt đối là cái tin tức vô cùng tốt. Tối thiểu nhất, cái này khiến hắn thấy được hy vọng. Cố Dịch sau đó lại nhìn kỹ một chút hậu thế vương triều, nhưng cũng tiếc chính là, theo hắn rời đi trò chơi, Cố thị dường như liền đã không có lại cùng lịch sử sửa đổi đối kháng thủ đoạn. Mặc dù nguyên bản trong lịch sử tấn triều chuyển đổi thành Viêm Hán, nhưng đến tiếp sau vương triều cũng không xuất hiện cải biến. Thậm chí ngay cả Cố thị đến tiếp sau lực ảnh hưởng cũng là theo thời gian dần dần yếu bớt. Đối với cái này, Cố Dịch cũng không cảm giác nản lòng phách trí. Nhân lực đảo ngược thương khung, tựa như hắn lúc trước mới vừa tiến vào trò chơi lúc, cũng căn bản cũng không có ngờ tới, Viêm Hán vậy mà lại xuất hiện. Chỉ cần có hắn tại, Cố thị từ đầu đến cuối chính là trong lịch sử biến số lớn nhất. Bây giờ Cố thị lực ảnh hưởng liền đã hướng ra phía ngoài tán đi, theo thời đại tiến bộ, chỉ cần hắn còn tại, như vậy Cố thị lực ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đây là Cố Dịch có thể xác định. Đóng lại máy tính, Cố Dịch một lần nữa nằm lại trên giường, cầm lấy máy chơi game thực hiện điều chỉnh tiêu điểm. Trò chơi kia cơ bên trong trôi qua hình tượng liền cấp tốc ở trước mắt chiếu ra. Cố Dịch đầu tiên chú ý tất nhiên là gia tộc tin tức. Đời thứ 7 tử đệ tuyệt đối là Cố thị đến nay ưu tú nhất một nhóm người, tại cái này từ từ bay lên tân sinh trong vương triều, Cố thị cũng là nên đón toàn cả gia tộc nhân tài nội tình cái thứ nhất đỉnh phong. Kỳ thật Cố Dịch cũng sớm đã chú ý qua Cố thị đời thứ 7 tử đệ. Dù sao cùng hắn mà nói, hắn cũng sớm đã tưởng tượng qua chính mình muốn điều khiển cái này một người trong đó. Nhất là chịu hắn chú ý tất nhiên là võ nghệ cao nhất Cố Uy. Lịch sử đã hoàn toàn thay đổi. So sánh nguyên bản đạo đức sụp đổ lịch sử, bây giờ đại hán theo Cố Sâm giết Lữ Bố Chu không phù hợp quy tắc cử động, đạo đức trình độ đang tại hướng hậu hán lúc bước vào. Có đạo đức chính trị và vô đạo đức chính trị hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Cố Dịch dù chưa từng tiếp xúc qua chính trị, nhưng chính trị lại không phải Cố Thị cần thiết phải đối mặt nan đề. Dù sao hiện tại Đại Hán Hoàng đế là Lữ Thiện, lấy hắn đối Cố Sâm tình cảm, Cố Thị tất cả dòng dõi đều sẽ đạt được hắn thiên nhiên hảo cảm cùng tín nhiệm. Mà võ nghệ thì lại khác, đó cũng không phải Cố Dịch trong thời gian ngắn liền có thể luyện ra được. Hơn nữa hắn chuyện cần làm không có võ nghệ thế nhưng là hoàn toàn không được. Lựa chọn võ nghệ thống binh cao nhất Cố Huy, đối với Cố Dịch mà nói ích lợi tối cao. Bất quá Cố Dịch nhưng lại chưa trực tiếp lựa chọn điều khiển. Cố Sâm tại Lâm Trung trước đó cử động, xem như thật to ảnh hưởng đến Cố Dịch phán đoán. Hắn đối với Man Di suy yếu cử chỉ đã coi như là rất thành công. Nếu là sẽ không xuất hiện Thần Châu chìm vào sự tình. Tại Cố Dịch mà nói, trước mắt thành tựu điểm hắn hoàn toàn có thể lựa chọn rút thưởng, lần nữa dùng đạo cụ là Cố Thị bồi dưỡng được đủ để thay đổi tất cả nhân tài. Lạc Dương, Cố Sâm bỏ mình tin tức sớm đã truyền tới. Làm nghe nói việc này thời điểm, Lưu Thiện cái này thiên tử khóc có thể nói là đau thấu tim gan. Khó có thể tưởng tượng vẻ lo lắng trong nháy mắt liền tại toàn bộ Đại Hán trên không tản ra. Thiên hạ bi thống, tứ phương bách tính đều nghe tin nước mắt băng, thậm chí đều có đã từng đi theo Cố Sâm lão binh lựa chọn tự vận, bằng lòng tại dưới cựu tuyển tiếp tục đuổi theo Cố Sâm. Chưa ra Cố Sâm dự liệu, Lưu Thiện đối với Cố Sâm tang sự quả nhiên cực kỳ quan tâm. Hắn thậm chí muốn lấy đế vương chi lễ là Cố Sâm hạ táng, cũng tốt tại Cố Sâm Lâm Trung Di ngôn đưa tới, lúc này mới đè xuống Lưu Thiện ý nghĩ này. Nhưng dù là như thế, Lưu Thiện lại cũng là thái độ kiên quyết đem Cố Sâm tang sự mang lên cùng Cố Hy đồng dạng địa vị. Ban thưởng lễ khí, lấy vương công chi lễ hạ táng, là Cố Sâm tượng nặng, đem nó cung phụng tại Đại Hán tổ miếu bên trong, thưởng thụ hương hỏa. Cũng hạ lệnh ngày sau tử tôn nhất định phải đi quỳ lạy đại lễ. Đối với chuyện này, căn bản liền sẽ không có bất kỳ người phản đối. Trước mắt Đại Hán triều đình cũng không phải đã từng như vậy, bây giờ những người này cơ hồ đều là trải qua Cố Sâm tuyển bạn, đối Cố Sâm cũng là có thật sâu kính nể chi tình. Coi như có người muốn phản đối, cũng sẽ không ngay tại lúc này lựa chọn nghịch đại thế mà đi. Cái này đã định trước sẽ là một cái náo động toàn bộ Đại Hán đại sự. Làm Cố Sâm thi được đưa về cự lộc thời điểm, ven đường bi thương thanh âm từ đầu đến cuối không tiêu tan, lạc thủy bờ sông vô số dân chúng tụ tập, chỉ là muốn là Cố Sâm đưa lên hương hỏa. Tín ngưỡng sụp đổ, đối với một cá nhân mà nói kia là khó có thể tưởng tượng đại bi. Mà Cố Sâm chính là thiên hạ bách tính tín ngưỡng. Gia Cát Lượng cũng là 10 phần bi thương, nhưng là xem như Cố Sâm khâm định nhiếp chính trọng thần, Gia Cát Lượng ngay tại lúc này nhất định phải chống được tất cả gánh nặng. Hắn hạ lệnh lấy quần thần là Cố Sâm định tụy, cũng cấp tốc công bố quan viên khảo hạch kết quả, muốn dùng loại này đại hỷ sự đến tách ra Cố Sâm hoang thế mang đến ảnh hưởng. Có thể có phổ thông bách tính dòng dõi lên bảng. Chuyện này thả tại bất cứ lúc nào, đều tuyệt đối sẽ là nhường thiên hạ phổ thông bách tính phấn chấn không thôi một sự kiện. Nhưng đặt ở bây giờ lại căn bản vô dụng. Dù là chính là mấy cái kia được tuyển chọn người người thân, đều khó mà từ trong bi thương thoát khỏi đi ra. Thậm chí càng thêm bi thương. Là Cố Sâm ban thưởng cho bọn hắn phần cơ duyên này, mà cái này thánh nhân bây giờ rời đi, bi thương nồng đậm tràn ngập tại Đại Hán các nơi. Mà liên tại loại tình huống này, Cố Sâm Thụy Hào cuối cùng cũng là bị định rồi xuống tới. Chiêu liệt, cho nghi cung Mỹ nói chiêu, thánh nghe Chu Đạt nói chiêu, kỷ niệm Cố Sâm khai cương thác thổ, đặt nền móng vương triều công tích. Có công an dân nói liệt, cương khác là phạt nói liệt. Kỷ niệm Cố Sâm cả đời đều đang vì nước, vì thiên hạ chinh chiến chi công. Kỳ thật lấy Cố Sâm làm ra công tích mà nói, bất kỳ Thụy Hào đều không đủ để hoàn toàn cho thấy hắn làm tất cả. Bởi vì hắn đã vượt ra thần tử phạm chủ. Lưu Thiện cũng là bằng lòng là Cố Sâm bên trên vương hảo, thậm chí cả niên hiệu. Nhưng Cố Sâm Lâm Trung Di ngôn lại không thể không khiến hắn đè xuống ý nghĩ này. Bất cứ chuyện gì đều đã định trước không cách nào hòa mỹ. Bất quá tại Cố Dịch xem ra, lấy Cố Sâm tính cách, cái này Thụy Hào cũng là đầy đủ. Hắn làm tất cả sớm đã danh truyền thiên hạ. Sao lại cần thông qua chỉ là Thụy Hào đến cho thấy hắn làm tất cả?